Chương 480, đáng tiếc ta không có thời gian lại cùng các ngươi chơi. Chương 480, đáng tiếc ta không có thời gian lại cùng các ngươi chơi. Trong lúc đông nhiên, cao thụ chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, xuất kiếm động tác thậm chí đều tùy theo trở nên chỉ hoãn 2 điểm. Mà những cái kia địa huyệt người chiến sĩ ánh mắt cũng biến thành càng thêm hung ác, giữa lẫn nhau phối hợp trong nháy mắt tăng lên mấy cái cấp bậc. Thế công của bọn nó không còn là cá thể hành vi, mà lại như là một cái chỉnh thể. Nhiều chi trường mâu đông nhiên đâm tới, góc độ xảo trá, bước bách cao thụ cách cản. Cơ hồ trong cùng một lúc, khác một bên chiến đao đã mang theo lệ phong bổ về phía eo của hắn sườn. Như vậy phối hợp, không nói là không chê vào đâu được, đó cũng là liền thành một khối. Càng đáng sợ chính là, lực lượng của bọn chúng cùng tốc độ, tựa hồ cũng tại dạng này bảy trận bên dưới, đạt được rõ ràng tăng lên. Trận pháp. Cao thụ hơi thể nghiệm một phen sau, trong lòng lập tức tới hào hứng. Trận pháp thứ này, hắn hay là có nhất định hiểu rõ. Dù sao hắn nhưng là thu được Kim gia ba huynh đệ một bộ phận ký ức, nhưng hắn vẫn thật không nghĩ tới, những này nhìn như dã man chưa khai hóa địa huyệt người, vậy mà cũng nắm giữ loại này có thể tăng lên đoàn thể chiến lược trận pháp chi thuật. Còn nhớ kỹ lúc trước từ Cựu Thanh Sơn đi hướng thế giới dưới đất lúc, hắn chỗ gặp phải những cái này địa huyệt người chiến sĩ, dũng sĩ, thậm chí là thủ lĩnh, hoặc là ưa thích đơn đấu, hoặc là ưa thích vây công, căn bản không có bày qua bất luận cái gì trận pháp. Từ phần này kinh lịch liền có thể nhìn ra, trận pháp thứ này tuyệt không phải là phổ thông bộ lạc đủ khả năng có năng lực. Cái này bắt đi Vũ Văn Kình Thiên địa huyệt nhân bộ rơi, chỉ sợ ẩn giấu đi bí mật không nhỏ. Nguyên bản thành thạo điêu luyện cục diện bị trong nháy mắt đánh vỡ, cao thủ vậy mà lâm vào khổ chiến. Chỉ bằng vào trước mắt kiếm pháp, hắn thật đúng là không phá được trận pháp này. Theo địa huyệt người thế công như thủy triều nước giống như, từng cơn sóng liên tiếp, trường kiếm trong tay của hắn vũ động đến càng gấp càng nhanh. Ảnh lưu kiếm quyết tức thì bị thôi phát đến cực hạn, đạo đạo kiếm ảnh như là màu đen dòng nước vờn quanh quanh thân, kết lực ngăn cản đến từ bốn phương tám hướng công kích. Thân ảnh của hắn tại nhỏ hẹp trong vòng chiến không ngừng thiểm chuyển xê dịch, hiểm tượng hoàn sinh. Thậm chí có đến vài lần, chiến đao phong nhận cơ hội là sát thân thể của hắn sẽ qua. Áp lực đột ngột tăng. Nhưng hắn trong mắt, chẳng những không có e ngại, ngược lại dấy lên mãnh liệt hơn chiến ý có chút ý tứ. Đáng tiếc ta không có thời gian lại cùng các ngươi chơi. Cao thủ cảm giác mình kiếm pháp độ thuần thục, đích thật là tăng lên không ít. Không quá lớn thời gian lâu dài chiến, đối với cương khí tiêu hao cũng là có chút to lớn. Nhất là hắn còn muốn nhất tâm nhị dụng, phân ra một nửa cương khí dùng để chống lại mảnh không gian này trọng lực. Nếu đổi lại là bình thường trọng lực tình huống dưới, hắn rất có hứng thú tiếp tục bồi tiếp bọn này địa huyệt người chơi tiếp tục. Nhưng bây giờ thôi, hắn thời gian đang gấp. Cao thủ trong tay hồng hộ kiếm chấn động, đẩy ra địa huyệt người dũng sĩ chém tới một đao. Mượn lần này giao thủ phản chấn dự kình, thân hình của hắn giống như một con chim lớn giống như, mượn lực hướng về sau bay ra khỏi mấy mét, xem như tạm thời thoát ly địa huyệt người chiến trận phạm vi công kích. Khi hai chân rơi xuống đất một sát na, hắn không có nửa điểm do dự, trực tiếp đem trong tay hồng hộ kiếm hướng trên mặt đất cắm xuống. Ngay sau đó, chỉ thấy hắn hai mắt khép hở, song trưởng chậm rãi tại trước người chắp tay trước ngực. Mà coi như hắn chấp tay hành lễ một sát na, dị biến nảy sinh. Một trận hùng vĩ mênh mông khí thế mênh mông từ hắn thể nội bay lên. Trong nháy mắt, liền thấy quanh người hắn bốn phía lại có màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng bắt đầu lưu chuyển. Quang mang kia cũng không phải là nóng bỏng chói mắt, lại mang theo một loại khó nói nên lời trang nghiêm cùng to lớn. Giờ khắc này, nguyên bản mở tối không gian dưới đất, giống như là bị đầu nhập vào một viên mặt trời nho nhỏ hạt giống bình thường. Lấy cao thụ làm trung tâm, phương viên trăm mét trong khu vực, kim quang xua tán đi tất cả hắc ám. Những cái kia giữ tợn đánh tới địa huyệt người chiến sĩ, giờ phút này thì là lộ ra kinh ngạc chi sắc. Từ bi thiện hai. Thiện hai như có như không phản âm thiện sướng, phản phất từ hư không chỗ sâu thẩm thấu mà đến, mở mịt linh hoạt kỳ ảo, nhưng lại thẳng đến tâm linh. Nay trận phản âm bên trong, giấu giếm một loại bước lên sao động, chấn nhiếp tà vọng lực lượng. Cho dù là đang chuẩn bị lần nữa kết trận công hướng cao thụ địa huyệt người các chiến sĩ, động tác cũng không khỏi đến tùy theo trì trệ. Bọn chúng cái kia nguyên bản màu đỏ tươi như đậu trong ánh mắt, không khỏi nổi lên kinh nghi bất định thần sắc. Cứ việc bọn chúng nghe không hiểu đoạn này thanh âm đến từ nơi nào, đại biểu ý gì, nhưng khi nghe lọt vào trong tai lúc, lại có thể làm cho bọn chúng cảm giác được trước nay chưa có an bình. Nhưng rất nhanh, sâu trong đáy lòng chỗ hiện ra tới sắc ý, lại để cho bọn chúng bản năng bắt đầu cảm thấy bực bội cùng bất an. Giết tên nhân loại này, giết tên nhân loại này. Địa huyệt người dung sĩ sức chống cự, muốn so phổ thông địa huyệt người chiến sĩ mạnh hơn không ít. Nó đã ý thức được nguy hiểm, không ngừng phát ra từng tiếng nôn nóng tức giận gào thét, ý đồ trọng chỉnh trận hình, triệt để giết chết trước mắt nhân loại đáng chết này. Nhưng mà, hết thảy đều đã chậm. Cao thủ khép hở hai mắt đột nhiên mở ra, trong mắt lại có lưu quang màu vàng lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn cái kia chắp tay trước ngực song trưởng chậm rãi kéo ra, tay phải tùy theo nâng lên, nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh như thiểm điện hướng về phía trước đẩy ngang mà ra. Phật, động, núi. Xông một tiếng này quá khẽ, ẩn chứa vô thượng uy nghiêm. Trong một chớp mắt, chỉ gặp vòng quanh thân thể hắn lưu chuyển vầng sáng màu vàng, điên cuồng hội tụ ở tay phải trước đó. Một cái hoàn toàn do kim quang nóng ánh ngưng tụ mà thành bàn tay to lớn, cứ như vậy trống rỗng nổi lên. Bàn tay lớn màu vàng nóng hoa văn rõ ràng, tựa như hoàng kim nút thành, mới vừa xuất hiện, liền tản mát ra huy hoàng thần uy. Cái kia chói lóa mắt kim quang, càng là đâm vào những cái kia địa huyệt người chiến sĩ cơ hồ mắt mở không ra. Theo cao thủ tiếng nói vừa dứt, bàn tay lớn màu vàng nóng kia liền dẫn chấn vỡ sơn hà vô địch khí thế, ầm vang hướng về phía trước ép bố tới. Ầm ầm. Khi cự trưởng rơi xuống đất một khắc này, bạo phát ra đinh thai nhức óc khủng bố tiếng vang. Toàn bộ đại địa phảng phất đều tùy theo run rẩy kịch liệt một chút. Lấy cự trưởng điểm rơi làm trung tâm, trung quanh trăm mét mặt đất liền như là yếu ớt bánh bích quy giống như, từng khúc rạn nứt. Đá vụn cùng bụi đất hỗn hợp có khí lưu cuồng bạo, giống như biển động giống như hướng bốn phía quét sạch mà đi. Tại dạng này như thiên thai giáng lâm vĩ lực trước mặt, chi kia tinh nhuệ địa huyệt người chiến sĩ tiểu đội lộ ra là như vậy không có ý nghĩa. Bọn chúng thậm chí ngay cả kêu thảm đều không thể hoàn toàn phát ra, liền bị cái kia tính hủy diệt kim quang cự trường triệt để nuốt hết. Cho dù là có lẫn bí kim áo giáp, cũng tại kim quang bên trong bầm mèo biến hình, cuối cùng tính cả bên trong huyết nhục chi khu cùng một chỗ bị nghiền ép, sau đó vỡ vụn. Mãnh liệt sóng chấn động như bị nện nhập cục đá mặt hồ giống như, sinh ra từng cơn sóng gợn, không ngừng hướng bốn phía quét tán. Cho dù là rời xa chiến trường địa huyệt nhân bộ rơi, cũng nhận ảnh hưởng. Khoảng cách gần nhất vài tòa thô giáp thạch ốc, khó có thể chịu đựng ở nguồn lực lượng này, ở vang sụp đổ, kích thích càng nhiều khói bụi. Mà đợi đến kim quang dần dần tán, phản âm trừ khử sau, nguyên bản trong chiến trường chỉ để lại một cái nhìn thấy mà giật mình trường ấn to lớn hố sâu. Trong hầm cùng trung quanh, còn thừa lại một chút vạn mẹo mảnh kim loại, cùng lẻ tẻ huyết đục hải cốt, đã chứng minh nơi này đã từng tồn tại qua một chi địa huyệt người lực lượng tinh nhuệ. Bất thình lình kim quang cùng tiếng vang, làm cho cả địa huyệt nhân bộ rơi hoàn toàn tĩnh mịch. Nơi xa mơ hồ truyền đến mặt khác địa huyệt người hoảng sợ bạo động, lại không một cái dám tới gần nơi này phiến vừa mới bạo phát thần phạt khu vực. Chương 481, kỳ quái, người đâu? Chương 481, kỳ quái, người đâu? Tiểu nhị, thanh lý chiến trường. Cao thủ độc lập với hố sâu biên giới, quanh thân kim quang đã nội liễm, khí tức thoáng có chút gấp rút. Hiển nhiên, vừa rồi thức kia Phật động sơn hà đối với hắn tiêu hao cũng là không nhỏ. Hắn mặt không thay đổi nhìn lướt qua chiến quả, có chút thỏa mãn nhẹ gật đầu. Quả nhiên vẫn là chính mình nghiên cứu ra trường pháp thích hợp nhất chính mình. Nghe được hắn kêu gọi, một đạo hắc ảnh từ dưới chân hắn trong bóng dáng tách ra, cấp tốc ngưng tụ thành một cái bóng người trong suốt. Tuân mệnh, thần phụ đại nhân. Tiểu nhị hơi cong người một cái sau, lập tức bắt đầu thanh lý chiến trường. Địa huyệt người thi thể cần dọn dẹp sạch sẽ, mà bọn chúng trên người trang bị cũng tương tự muốn thu tốt, chờ đợi thu về lại lợi dụng. Các loại cao thủ khôi phục được không sai biệt lắm sau, tiểu nhị cũng đã đem chiến trường dọn dẹp sạch sẽ. Đi thôi, chúng ta trở về tìm hội trưởng bọn hắn. Cao thủ đối với tiểu nhị vây vây tay, tiểu nhị lần nữa hóa thành một đạo hắc ảnh, chui vào đến cái bóng của hắn ở trong. Hắn một đường đi nhanh, bằng nhanh nhất tốc độ chạy trở về cùng Kim Chân Châu, Tiêu Tiêu ước định hội hợp núi thấp dưới chân. Nhưng mà, đập vào mi mắt cảnh tượng, lại là để hắn lông mày cao lại. Bởi vì ước định này tốt địa điểm, chỉ có khuôn mặt tiểu thụy, run lẩy bẩy Vũ Văn Kình Thiên, cùng thủ hộ ở một bên, hóa thân thành xương chó hình thái tiểu ảnh. Về phần Kim Chân Châu cùng Tiêu Tiêu hai người, thì là không thấy tăm hơi. Thu ca, ngươi xem như trở về. Khi nhìn đến cao thủ sau khi trở về, Vũ Văn Kình Thiên cái kia tràn đầy đắng chát trên khuôn mặt, cuối cùng là lộ ra một vòng vẻ mừng rỡ. Hắn giống như là tìm được chủ tâm cốt một dạng, lộn nhào đi tới cao thủ bên cạnh, đồng thời kích động nói: "Thủ ca, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ bị những cái kia địa huyệt người bắt về đâu. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt ta. Yên tâm đi, những cái này địa huyệt người còn không làm gì được ta. Đúng rồi, ngươi không có trông thấy Kim hội trưởng cùng Bách Lý phó hội trưởng sao?" Cao thủ cười cười sau, nhìn chung quanh một vòng lại hỏi: "Không có." Vũ Văn Kình Thiên khẽ khẽ lắc đầu nói: "Ngươi cái kia." Vật kia nói, hắn đưa tay chỉ bên cạnh tiểu ảnh, thấp giọng nói: "Nó mang theo ta đến sau này, liền không có gặp qua tiểu kim con cùng tiểu tiêu bọn hắn. Đi, ngươi lại nghỉ ngơi một hồi, ta đi trên núi hầm mỏ nhìn xem." Cao thủ an ủi Vũ Văn Kình Thiên một phen sau, quay người liền chuẩn bị tiến về chỗ giữa sườn núi quặng mỏ kia. "Thu ca, có thể cho ta một chút thức ăn nước uống sao? Mấy ngày nay những cái này đáng chết địa huyệt nhân căn bản không cho ta bao nhiêu đồ ăn, khiến cho ta hiện tại vừa khát lại đói." Vũ Văn Kình Thiên có chút ngượng ngùng lên tiếng nói: "Chờ một chút, chờ ta đi hầm mỏ bên kia nhìn xem tình huống. Chờ ta trở lại thời điểm, cho ngươi thêm điểm thức ăn nước uống." Cao thủ nhẹ gật đầu sau, ba chân bốn cẳng, đi tới trước đó giữa sườn núi chỗ kia hầm mỏ trước. Tại đi nghĩ cách cứu viện Vũ Văn Kình Thiên trước đó, hắn chính là ở chỗ này cùng Kim Chân Châu, Tiêu Tiêu hai người tách ra. Kết quả hiện tại nơi này cũng không ai. Nhưng Kim Chân Châu cùng Tiêu Tiêu hai người túi du lịch vẫn còn tại nguyên chỗ. Kỳ quái, người đâu? Cao thủ ánh mắt đảo qua bốn phía, trừ những cái kia tán loạn bí kim khoáng thạch bên ngoài, hắn cũng không phát hiện cái gì vết tích chiến đấu. Tiếp lấy, hắn nhặt lên túi du lịch cái khác đèn tin, xoay người hướng trong hầm mỏ bộ nhìn chiếu chiếu. A, đây là nơi tay đèn tin chiếu xuống, hắn nhìn thấy một cái phản quang đồ vật, đưa tay đi vào sờ mó, phát hiện lại là Tiêu Tiêu chi kia đặc chế súng ngắn. Lấy Tiêu Tiêu tính cách, tuyệt không có khả năng đem bảo mệnh thần khí bỏ ở nơi này. Nhưng bây giờ lại không có lưu lại cái gì chiến đấu vết tích. Cao thủ bất cảm, đem trước mắt lấy được manh mối tổng hợp cùng một chỗ sau, ý thức được Kim Chân Châu cùng Tiêu Tiêu hiển nhiên là gặp cái gì địch nhân cường đại. Đối phương ngay đầu tiên khởi xướng tập kích, trực tiếp liền chế phục hai người, để Tiêu Tiêu liên tục mở thương cơ hội đều không có. Mảnh này không biết trong thế giới, quả nhiên khắp nơi đều là nguy hiểm a. Hắn cảm khái một tiếng sau, nhấc lên Kim Chân Châu hai người túi du lịch, lại trở về đến chân núi. Thế nào, tiểu kim con cùng Tiêu Tiêu ở phía trên sao? Vũ Văn Kình Thiên gặp hắn sau khi trở về, đội vàng lên tiếng dò hỏi. Không có. Cao thủ đem túi du lịch ném cho đối phương sau, lắc đầu trả lời, bọn hắn rất có thể là gặp phải cái gì sinh vật mạnh mẽ, ngay cả phản kháng đều không thể phản kháng, liền bị trực tiếp mang đi. Cái này nghe nói như thế, Vũ Văn Kình Thiên lập tức liền trợn tròn mắt. Khá lắm a, khá lắm. Cái này cao thủ tài đem hắn cứu trở về, Kim Chân Châu cùng Tiêu Tiêu hai người liền lại bị bắt đi. Sớm biết tình huống nơi này nguy hiểm như vậy, liền xem như để hắn làm thái giám, hắn cũng tuyệt đối sẽ không tới chỗ này. Thức ăn nước uống đều tại trong túi du lịch, chính ngươi tìm đi. Ta chuẩn bị đến phụ cận tìm một chút hội trưởng hai người bọn họ. Cao thủ không có khả năng đem Kim Chân Châu cùng Tiêu Tiêu ném, cho nên thừa dịp hai người vừa mới bị bắt đi thời khắc, cao thủ nhất định phải mau chóng tìm tới bọn hắn, tránh khỏi bọn hắn lại bị sinh vật không biết kia ăn. Đừng, đừng a. Nghe nói như thế, vừa mới còn tại tìm kiếm thực vật cùng nước Vũ Văn Kình Thiên, vội vàng ngẩng đầu lên, một mặt hoảng sợ nói, "Thủ ca, ngươi cũng không thể đem ta một người lưu tại nơi này à? Vạn nhất đám kia địa huyệt người đi tìm tới, ta chẳng phải là lại muốn bị bọn hắn cho bắt về?" Còn nữa nói, coi như không có đất huyệt người, ta nếu là cũng gặp phải điểm dã thú cái gì, không phải cũng là một chữ chết sao? Cao Thụ nghe vậy, cười nói, "Ta có thể đem Tiểu Ảnh lưu tại nơi này. Có nó tại, mặc kệ là địa huyệt người hay là cái gì dã thú, tuyệt đối không đả thương được ngươi." "Không không không," Vũ Văn Kình Thiên hay là lắc đầu liên tục. Hắn lấy tay lặng lẽ chỉ Tiểu Ảnh, thấp giọng nói, "Ta đi cùng với nó, cảm giác so cùng địa huyệt người cùng một chỗ, còn muốn đáng sợ. Nhất là trên người nó cái kia trận trận ý lạnh, kém chút không có đem ta cho chết rét." Kỳ thật đâu, hắn cũng sớm đã nhận ra, Cao Thụ trong miệng Tiểu Ảnh là một cái quỷ linh. Cái này quỷ linh a, thế nhưng là ăn người. Vạn nhất Cao Thụ đi về sau, quỷ linh đem hắn ăn nhưng làm sao bây giờ? Cao Thụ triệt để bó tay rồi. Nếu không phải nhìn đối phương hình dung tiểu thụy, hắn thật đúng là muốn bang bang cho nó hai quyền. "Mẹ nó, cứu người quan trọng a, ngươi đến cùng biết hay không sự tình?" "Như vậy đi, toàn núi thấp này chỗ giữa sườn núi, có một chỗ địa huyệt người đào tới đi ra hầm mỏ. Quan mỏ kia mặc dù không lớn, nhưng cũng đầy đủ dung hạ được ngươi. Nếu không ta đem con đến giữa sườn núi, chính ngươi bò vào quan mỏ kia, sau đó ta để Tiểu Ảnh canh giữ ở hầm mỏ bên ngoài, cách ngươi xa một chút." Cao Thụ nghĩ nghĩ sau, lại lần nữa đưa ra một cái ý nghĩ. Nói xong, hắn liền nhìn về hướng Vũ Văn Kình Thiên, chờ đợi đối phương quyết định. Nếu như đối phương còn không đáp ứng, vậy hắn cũng chỉ yếu nhiệm nó tự sinh tự diệt. Dù sao hắn cùng Vũ Văn Kình Thiên cũng chính là sơ giao, kém xa cùng Kim Chân Châu quan hệ trong đó thân mật. "Dạng này a?" "Tốt a." Vũ Văn Kình Thiên do dự một hồi sau, lúc này mới gật đầu đáp ứng. Hắn cũng biết mình bây giờ chính là một cái vương hữu, chính là một cái vương hữu. Cưỡng ép muốn cầu hòa Cao Thụ cùng một chỗ hành động, tất nhiên sẽ kéo chậm Cao Thụ cứu người tốc độ. Mà lại hắn cũng có thể từ Cao Thụ trong giọng nói nghe ra như vậy một tia không nhịn được ý vị. Ở vào tình thế như vậy, hắn cũng không dám chọc giận Cao Thụ, cho nên cũng chỉ phải gật đầu đồng ý. Chương 482, địa huyệt nện chương 482, địa huyệt nện Cao Thụ đem Vũ Văn Kình Thiên dẫn tới chỗ giữa sườn núi hầm mỏ, chờ đối phương chui vào sau, lại đem Kim Chân Châu hai người túi du lịch cũng cùng nhau nhét đi vào. "Hảo hảo ở tại nơi này ăn cơm nghỉ ngơi. Không được bao lâu, ta liền sẽ trở về." Đem Vũ Văn Kình Thiên thu xếp tốt sau, hắn vừa nhìn về phía Tiểu Ảnh, phân phó nói, "Sau đó, ngươi liền lưu tại nơi này, bảo hộ an toàn của hắn đi." "Tuân mệnh, thần phụ đại nhân." Tiểu Ảnh đã khôi phục lúc đầu bộ dáng, khẽ bước cầm sau, liền chui vào đến vách núi ở trong. An bài xong đây hết thảy, Cao Thụ cũng không có vội vã rời đi, bởi vì hắn căn bản cũng không biết Kim Chân Châu cùng Tiêu Tiêu đến tột cùng là bị thứ gì mang đến phương nào. Trước mắt hắn còn cần tìm kiếm một chút vết tích cùng manh mối. "Thần phụ đại nhân, ta phát hiện nhân loại vết máu." Đúng lúc này, trước đó chui vào đến trong vách núi Tiểu Ảnh đột nhiên chui ra ngoài nói một câu nói. "A." Cao Thụ nghe vậy, lập tức liền liên tưởng đến Kim Chân Châu cùng Tiêu Tiêu. Dù sao mảnh này không biết thế giới ở trong, trước mắt cũng chỉ có bốn người bọn họ, mà hắn cùng Vũ Văn Kình Thiên trên thân đều không có đổ máu, cho nên vết máu tất nhiên là Kim Chân Châu hai người để lại. "Mang ta tới nhìn xem." Tại Tiểu Ảnh dẫn đầu xuống, Cao Thụ đi tới núi thấp mặt khác một bên. "Thần phụ đại nhân, ta phát hiện vết máu ngay ở chỗ này." Tiểu Ảnh một bên đưa tay chỉ xuống đất, một bên lên tiếng nói ra. Cao Thụ vội vàng xoay người xem xét, trên mặt đất quả nhiên có vài nhỏ đã khô cạn huyết dịch. Cái này mấy giọt huyết dịch cơ hồ đều nhanh cùng mặt đất hòa làm một thể, nếu không phải Tiểu Ảnh lời nói, chỉ sợ hắn chính mình cũng nhìn không thấy. "Ta hiểu được." Giờ khắc này, Cao Thụ trong não đột nhiên linh quang lóe lên, đoán được Kim Chân Châu có thể là Tiêu Tiêu dụng ý hai người này trước đó bị bắt lại mang đi lúc, không có để lại bất luận cái gì chiến đấu vết tích, thậm chí ngay cả nửa điểm huyết dịch đều không có. Điều này nói rõ bắt đi bọn hắn không biết sinh vật cực kỳ cường đại, để bọn hắn không có bất kỳ cái gì xuất thủ có thể là cơ hội nổ súng. Nhưng vì cái gì nơi này sẽ lưu có mấy giọt khô cạn huyết dịch đâu? Là bởi vì Kim Chân Châu hoặc Tiêu Tiêu cố ý lưu lại. Bọn hắn biết được, chính mình là ngự quỷ người, có được một cái cường đại quỷ linh. Mà quỷ linh đối với nhân loại khí tức lại là đặc biệt mẫn cảm. Cho dù là mấy giọt đã khô cạn huyết dịch, cũng như cũng có thể gây nên Tiểu Ảnh chú ý đa tạng. "Tiểu Ảnh, ngươi đi về trước đi, để tránh trong hầm mỏ Vũ Văn Kình Thiên xuất hiện ngoài ý muốn gì." Cao Thụ hướng Tiểu Ảnh nói tiếng cảm ơn, trong lòng hơi định. Chỉ cần Kim Chân Châu cùng Tiêu Tiêu còn sống, vậy liền không thành vấn đề. Hắn sợ là sợ cái kia sinh vật cường đại trực tiếp đem hai người xem như bữa tối ăn. Đợi Tiểu Ảnh sau khi rời đi, hắn lại đem Tiểu Nhị gọi ra, đồng thời phân phó nói, "Tiểu Nhị, ngươi đến nhớ kỹ cái này mấy giọt máu dấu vết khí tức, sau đó giúp ta tiếp tục tìm kiếm có đồng dạng khí tức vết máu." "Tuân mệnh, thần phụ đại nhân." Tiểu Nhị cẩn thận cảm giác một chút cái kia mấy giọt khô cạn vết máu khí tức sau, lập tức nhẹ gật đầu. Sau đó, nó liền bắt đầu tìm kiếm có đồng dạng khí tức vết máu. Chẳng được bao lâu, ngay tại khoảng cách phát hiện vết máu cách đó không xa chân núi, Tiểu Nhị lại phát hiện đồng dạng khí tức vết máu khô khốc. Sau đó cách không đến 30 mét, vừa tìm được một chỗ vết máu khô khốc. Cao Thụ đi theo Tiểu Nhị sau lưng, càng phát ra xác định đây chính là Kim Chân Châu cùng Tiêu Tiêu hai người lưu lại xuống bảng chỉ đường. Chỉ bất quá sau đó, những vết máu này bảng chỉ đường đứt quãng, có khi tại nào đó gốc thực vật trên phi lá, có khi tại một đầu không đáng chú ý trong khe đá. Chỗ hắn chỉ dẫn phương hướng, cũng dần dần hướng phía càng thêm gập ghềnh, lại nham thạch gầy trơ xương dưới mặt đất kẽ nứt khu vực xâm nhập. Mảnh này không biết thế giới không khí, vốn là đã rất ẩm ướt cùng lạnh lạnh. Có thể theo Cao Thụ không ngừng xâm nhập, nhiệt độ trở nên càng ngày càng thấp, mà lại chung quanh phát sáng thực vật cũng biến thành càng thưa thớt. Thay vào đó, chỉ có một loại phát ra yếu ớt lân quăng dê bám vào tại ẩm ướt trên vách đá, cho hắn cung cấp lấy có hạn ánh sáng. Càng khiến người ta cảm thấy khó chịu chính là cảnh vật chung quanh an tĩnh dị thường, không có nửa điểm thanh âm. Phản phất nơi này chính là sinh mệnh cấm khu, không có bất kỳ sinh mệnh nào có thể ở chỗ này còn sống xuống dưới. Cao thụ thả chậm hô hấp tiết tấu, tại tiểu nhị dẫn đầu xuống, tiếp tục thâm nhập sâu dưới mặt đất kẽ nứt khu vực. Khắp nơi xuyên qua một đạo chật hẹp nham thạch vết nứt sau, hắn đột nhiên dừng bước. Phía trước địa hình trở nên càng thêm phức tạp, vô số màu xám trắng lại nham thạch to lớn, liền như là quái vật răng giống như giao thoa lâm lập, tạo thành một mảnh bầu trời nhưng mê cung. Kim Chân Châu cùng Tiêu Tiêu lưu lại vết máu bảng chỉ đường, cũng liền ở chỗ này biến mất. Xem ra hai người bọn họ hẳn là bị bắt được nơi này. Cao thụ lập lại chiêu cũ, để tiểu nhị chiếm cứ tại trên người mình, dùng cái này trợ giúp che đậy rơi bản thân hắn khí tức. Sau đó, hắn khép hờ hai mắt, dùng của mình tinh thần lực lượng đi cảm giác hoàn cảnh xung quanh. Trong không khí, trừ âm lãnh ở mức khí tức bên ngoài, còn nhiều thêm một tia nhàn nhạt, cùng loại một loại nào đó axit vận bài tiết đặc biệt khí tức. Hắn bén nhạy bắt được cái này tia dư thừa khí tức sau, liền lần theo tia khí tức này bắt đầu di động. Đi về phía trước mấy phút sau, trong không khí cái này tia đặc biệt khí tức trở nên càng phát ra nồng đậm. Cùng lúc đó, dưới chân hơi có vẻ trên mặt đất mềm mại, cũng có thể nhìn thấy một chút kỳ quái vết tích. Cao thủ quan sát một hồi sau, cảm giác những vết tích này giống như là một loại nào đó nhiều chân sinh vật bò sát qua kéo ngấn. Lập tức, hắn ngẩng đầu lên, nhìn khắp bốn phía. Cứ việc chung quanh chỉ có những cái kia lân quang rêu cung cấp lấm ta lấm tấm quang mang, nhưng vẫn là để hắn lại phát hiện một ít gì đó. Ngay tại trước người hắn cách đó không xa trên một khối nham thạch, đang có thứ gì tại lân quang rêu chiếu rọi, phản xạ ra yếu ớt ánh sáng. Đây là hắn lên trước đem nhặt lên sau, phát hiện đây là một đầu rước 2 cm tả hữu hơi mở vật dạng kia, mặt trên còn có chút nước múa. Tơ nhện. Cao thủ cảm giác đầu này vật dạng kia, rất như là làm lớn ra mấy lần tơ nhện, nhưng lại không chắc chắn lắm. Tiểu nhị, đem trước đó cái kia điệu huyệt người dũng sĩ ký ức tiết điểm phản hồi cho ta. Hắn không hiểu rõ mảnh này không biết thế giới, nhưng không phải có người. Không, là có điệu huyệt người hiểu sao? Các loại xem hết tương quan ký ức phản hồi sau, hắn cuối cùng là minh bạch, là sinh vật gì đem Kim Chân Châu cùng Tiểu Tiêu mang đi. Điệu huyệt chi chu, một loại quần thể tổ ở khô hanh hoặc nửa khô giáo nham động, trong kẽ nước loại cực lớn chi chu. Những này điệu huyệt chi chu tại sau khi thành niên, cá thể bình thường có to bằng cái thớt, có thể tại phức tạp trên vách đá linh hoạt leo lên. Thân thể hiện lên bụi đen hoặc màu nâu xám, cùng nham thạch nhan sắc tương cận, có nhất định bắt chước ngụy trang năng lực. Nó phần bụng cuối cùng có thể phun ra tính dính cực mạnh, lại tính bền dẻo 10 phần tơ nện màu trắng. Một khi bị mạng nện vây khốn, liền xem như địa huyệt người dũng sĩ cũng khỏi phải nghĩ đến tránh ra. Tại dạng này các loại tài nguyên thiếu thốn thế giới ở trong, địa huyệt chi chu đã khai phát ra đánh lén đi săn kỹ năng, cũng không phải cái gì loại lương thiện. Cho dù là địa huyệt người dũng sĩ, cũng tuyệt đối không nguyện ý trêu chọc như thế một cái khó chơi ra hỏa. Nhưng mà, địa huyệt người cùng địa huyệt chi chu cùng nhau sinh hoạt tại trong khu vực này, tự nhiên là không thể thiếu giữa lẫn nhau cạnh tranh. Địa huyệt chi chu đem địa huyệt người xem như là đồ ăn, bình thường tại bắt được địa huyệt người sau, biết dùng tơ nhện quấn quanh bao trùm con mồi, sau đó mang về trong động từ hưởng dụng. Mà địa huyệt người mặc dù sợ một chút, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ mạo hiểm đi săn lạc đàn hoặc vị thành niên chi chu, đem coi như là đồ ăn hoặc vật liệu nơi phát ra. Chương 483, không có chiêu, chính là như thế thiện tâm. Chương 483, không có chiêu, chính là như thế thiện tâm. Khi cao thụ hiểu rõ, đem Kim Chân Châu cùng Tiêu Tiêu đóng gói mang đi sinh vật là địa huyệt chi chu sau, hắn ngược lại là không có lo lắng như vậy. Dù sao địa huyệt chi chu ưa thích đem con mồi gác lại sau một thời gian ngắn, lại đến từ hưởng dụng. Cũng sẽ không giống những dã thú kia một dạng, mang về lãnh địa sau lập tức mở bữa ăn. Tiểu nhị, giúp ta tìm kiếm chung quanh đây địa huyệt tổ nhện huyệt. Hắn lần nữa gọi ra tiểu nhị, phân phó lúc nào đi tìm kiếm địa huyệt chi chu hang ổ tuân mệnh, thần phụ đại nhân. Tiểu nhị lập tức nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp chui vào xuống đất, chấp hành nhiệm vụ đi. Không bao lâu, tiểu nhị lại từ một bên trong vách đá chui ra, mở miệng nói, thần phụ đại nhân, ta đã tìm tới địa huyệt chi chu xào huyệt. Phi thường tốt, hiện tại liền mang ta tới. Cao thụ nghe vậy, rất là thỏa mãn cười cười. Hiện tại hắn trong mắt, tiểu ảnh cùng tiểu nhị đơn giản chính là nhà ở lữ hành thiết yếu a. Chẳng những có thể chứa được vật phẩm, còn có thể rút ra địch nhân ký ức, đồng thời còn có thể tham dự chiến đấu, càng có thể tại thời khắc mấu chốt xung làm máy dò xét, giúp hắn tìm kiếm bất luận cái gì muốn tìm được đồ vật. Sau đó, tại tiểu nhị dẫn đầu xuống, cao thủ đi tới một chỗ dốc đứng vách đá phía dưới. Tại vách đá dưới đáy, tồn tại một cái bị nặng nề sền sệt mạng nhện màu trắng nửa phong bế cửa hang. Cửa hang gần chừng 1 mét, ngoại tầng mạng nhện tầng tầng lớp lớp, cũ mới xen lẫn. Trong động thì là một mảnh đen kịt, cái gì cũng nhìn không thấy. Bất quá tại cửa hang biên giới chỗ, lại có thể nhìn thấy một chút bị bao khỏa thành dạng kén, lại sớm đã khô các cỡ nhỏ sinh vật hải cốt, hẳn là địa huyệt chi chu thanh lý đi ra rất rưởi. Nơi này hẳn là địa huyệt tổ nhện huyệt lối vào. Cao thủ quan sát một phen sau, quyết định vào xem tình huống. Hắn đầu tiên là mở ra chính mình chuyên môn chiếu sáng kỹ năng, Phật quang phổ chiếu. Sau đó đâu, lại để cho tiểu nhị đem hồng hộ kiếm phun ra. Những cái kia phong tại chỗ động khẩu tơ nhện mạng nhện sền sệt dị thường, bình thường đao kiếm khó mà bổ ra, lại rất dễ bị cuốn lấy. Một chút bị tơ nhện mạng nhện dính chặt địa huyệt người, trừ phi tùy thân mang theo bí kim vũ khí, nếu không cũng chỉ có bị địa huyệt chi chu đóng gói mang đi. Cao thủ tiếp nhận tiểu nhị phun ra hồng hộ kiếm sau, mũi kiếm chỉ là nhẹ nhàng đạch một cái, những cái kia cứng cỏi tơ nhện màu trắng mạng nhện, tựa như cùng dao nóng cắt mỡ bỏ giống như nhau nhau đứt gãy. Tại cẩn thận từng ly từng tí, thanh lý ra một cái có thể cung cấp thông hành lỗ hổng sau, hắn lúc này mới đầy cõi lòng cảnh giác, xoay người chui vào đến trong xào huyệt. Địa huyệt chi chu xào huyệt nội bộ, nếu so với phía ngoài nhìn càng thâm thúy hơn rộng lớn. Mới vào xào huyệt, bay ở trước mắt hắn là một đầu hơi dốc xuống dưới đường hành lang, trên vách đá hiện đầy chân nhắn vật bài tiết cùng càng nhiều mạng nện. Trong sào huyệt tia sáng cực kỳ ảm đạm, chỉ có vách động một ít đặc thù loài nấm phát ra yêu ớt u lam lân quang, miễn cưỡng phát họa ra quái thạch lân tuân hình dáng. Nếu không phải có được Phật quang phổ chiếu kỹ năng này, cao thủ chỉ sợ cũng không dám trực tiếp chạm vào đến. Theo hắn dần dần xâm nhập, trong sào huyệt không khí chất lượng là càng ngày càng kém. Trong không khí tràn ngập cái kia cỗ tanh hôi cùng cổ xưa lưới kia hỗn hợp nồng đậm mùi, còn kèm theo một tia như có như không huyết tinh cùng sinh vật khí tức suy bại. Hắn để tiểu nhị vờn quanh tại trên người mình, kết lực đem tự thân khí tức thu liễm đến cực hạn, tránh khỏi bị những cái kia loại cực lớn chi chu phát hiện. Đoạn đường này hướng phía dưới đi gần 100 mét sau, phía trước đường hành lang đột nhiên trở nên mở rộng rất nhiều. Nhưng cùng lúc, cũng xuất hiện mấy cái chỗ ngã ba. Những lối rẽ này trên miệng, mạng nhện răng khắp nơi, như là mê cung. Ngay tại cao thủ do dự lựa chọn một con đường nào kính lúc, hắn đột nhiên phát giác được đến từ đỉnh đầu cùng hậu phương yếu ớt chấn động. Xa 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 cơ hồ trong cùng một lúc, mấy đạo bóng đen từ bên trên vách đá cùng hậu phương đường hành lang trong bóng tối lập ra. Tại Phật quang chiếu rọi xuống, những bóng đen này lập tức hiện thân, chính là chỗ xào huyệt này người sở hữu, địa huyệt chi chu. Những này địa huyệt chi chu hình thể lớn nhỏ không đều, nhỏ ước to bằng chậu rửa mặt, động tác mau lẹ như điện. Lớn lại có cối xay kích cỡ tương đương, cơ sinh ra gai ngược chân dài. Bọn chúng rắc hút lúc mở lúc đóng, phát ra rợn người răng rắc âm thanh. Dọc theo rắc hút nhỏ xuống trên mặt đất nước bọn, có tính ăn mòn. Cho dù là địa huyệt người như vậy da dày thịt béo chỉ cần dính vào mấy giọt, cũng phải bị ăn mòn rơi một khối lớn hết đủ. Kỳ quái, ta rõ ràng đã dùng tiểu nhị đến thấp xuống tự thân khí tức, vì cái gì sẽ còn bị bọn này loại cực lớn chi chu phát hiện đâu? Cao thủ phản ứng cực nhanh, tại cảm giác được nguy hiểm một sát na, hắn liền đã nghiêng người bước lướt, nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi một thứ từ đỉnh đầu đập xuống địa huyệt chi chu. Nhưng cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng không khỏi đến nổi lên một tia nghi hoặc. Tiểu nhị quỷ linh thân phận, có thể đem hắn người sống khí tức xuống đến thấp nhất. Cho nên lúc ban đầu cho dù là xâm nhập tới đất huyệt nhân bộ rơi ở trong, cũng không có bị mặt khác địa huyệt người phát hiện. Nhưng vì sao lúc này xâm nhập địa huyệt tổ nhện huyệt, lại bị những này loại cực lớn bầy nện phát hiện đâu? Nghĩ một hồi sau, hắn đột nhiên nhớ lại ở kiếp trước đã từng thấy qua những cái kia trẻ nhỏ phổ cập khoa học phim phóng sự. Chi chu có thể lợi dụng mạng nhện đến phát triển chính mình xúc giác. Dựa vào cảm thụ mạng nhện chấn động, đến phân chia cùng phân biệt chấn động nơi phát ra là gió thổi, là lá cây rơi xuống, cũng hoặc hay là những sinh vật khác đục vào. Phổ thông chi chu đều có loại bản sự này, huống chi là năm này tháng nọ sinh hoạt tại không gian hắc ám này địa huyệt chi chu. Hắn đoạn đường này đi tới, không biết xúc động bao nhiêu tơ nhện, mạng nhện cũng sớm đã bị địa huyệt chi chu sớm phát hiện. Bởi vậy, dù là hắn dùng tiểu nhị che lại tự thân khí tức, nhưng cũng vô pháp thành công tiêu trừ sạch tự thân vết tích. Không nghĩ tới a, cái này chui vào nhiệm vụ trực tiếp biến thành tao nội chiến. Cao thủ lắc đầu, bất đắc dĩ cảm khái một tiếng. Đương nhiên, cảm khái thì cảm khái, động tác trên tay của hắn lại là không có chậm hơn nửa điểm. Chỉ gặp hồng hộ kiếm bị hắn trở tay vung lên, theo kiếm quang lóe lên, tinh chuẩn xẹt qua con nhện kia tương đối mềm mại phần bụng, màu xanh sẫm chất lỏng cùng nội tạng lập tức phun ra. Những này chất lỏng cùng nội tạng hôi thối không chịu nổi, đơn giản không phải cho người ta nghe. Đây cũng chính là cao thủ, đổi lại người thứ hai, chỉ sợ hiện trường liền ôn. Một cái địa huyệt chi chu tử vong, rõ ràng là ngăn cản không được mặt khác địa huyệt chi chu tiếp tục tiến công. Trước một cái địa huyệt chi chu vừa bị cao thủ mở thần, một cái khác hơi nhỏ địa huyệt chi chu liền đã từ mặt bên bắn ra mà đến. Nó cái này há miệng ra, liền trực tiếp phun ra ra một đạo màu trắng sền sệt tơ nhện, bắn thẳng đến cao thủ mặt. Cao thủ tay trái chập ngón tay như kiếm, một sợi sắc bén khí bình phá không mà ra, đem phóng tới tơ nhện lăng không chặt đứt. Một chiêu này cũng là Kim gia ba huynh đệ tuyệt học, kiếm khí chỉ. Chỉ pháp này đến từ Kim lĩnh bộ tộc võ học truyền thừa, dung hội kiếm thuật cùng cương khí tinh túy, lấy vô hình kiếm khí làm tâm, vận chỉ như kiếm, khí bình sắc bén như đao. Tại một chỉ này điểm ra đồng thời, thân hình hắn cũng theo đó nhanh quay ngược trở lại, trong tay hồng hộp kiếm càng là vạch ra một đường cong tròn. Kiếm quang phun ra nuốt vào ở giữa, liền tận gốc chặt đứt một cái ý đồ từ phía sau lưng đánh lén địa huyệt chi chu hai đầu chi trước. Cờ cờ ý tờ tê tê. Cờ cờ ý tờ tê tê. Cờ cờ ý tờ tê tê cái này địa huyệt chi chu mặc dù bị chém đứt chi trước, nhưng vẫn cũ không ngừng khép mở giáp hút, phát ra từng tiếng bén nhọn chói tai tê mình. Dù là chỗ gãy chân chất lỏng của vốn, nhưng nó hung tính vẫn như cũ không giảm, ngược lại càng thêm điên cuồng gỡ mẹo thân thể, dùng còn lại chân dài cùng ngao răng tiếp tục công kích. Cao thủ thấy thế, vì ngăn ngừa nó tiếp tục tiếp nhận thống khổ như vậy, đành phải lại nhấn một ngón tay, đưa nó quy thiên. Không có chiêu, chính là như thế thiệt tâm. Chương 484, hy vọng vận khí của các ngươi cũng có thể tốt một chút. Chương 484, hy vọng vận khí của các ngươi cũng có thể tốt một chút. Mà tại giải quyết xong cái này, thần có tàn tật địa huyệt chi chu sau, càng nhiều địa huyệt chi chu từ bốn phương tám hướng trong động khẩu chui ra. Giữa bọn chúng tựa hồ thông qua một loại nào đó chấn động, có thể là phở dọ mòn, từ đó có thể cảm giác được người xâm nhập, thế là liền từ xào huyệt chỗ sâu tụ đến. Trong nháy mắt công phu, cũng không tính rộng rãi trong thông đạo, liền đã hiện lên tới lít nha lít nhít một đám địa huyệt chi chu. Cao thủ lại là cũng không bối rối, cầm trong tay hồng một kiếm, đem trước thông qua địa huyệt người luyện đến sơ quy môn kính ảnh lưu kiếm quyết lại một lần nữa phát huy ra. Tại có hạn trong không gian, hắn xê dịch né tránh, như linh hạt nhảy múa. Cái kia sắc bén vô cùng hồng một kiếm, càng là hiện thị rõ bí kim bảo kiếm phong thái. Khi thì hóa thành độc xà thổ tín, điểm đâm chi chu mắt kép hoặc khớp nối chỗ nối tiếp. Khi thì lại như tấm lụa quét ngang, chặt đứt cận thân chi chu chân nện. Khi thì lại ngưng tụ một chút kim mang, thẳng sâu chi chu tương đối yếu đất đầu. Trong lúc nhất thời, có thể nói là kiếm quang tung hành, nện ảnh tung bay. Coi như cao thủ đối với ảnh lưu kiếm quyết lý giải càng khắc sâu lúc, một cái to bằng cái thất cường tráng địa huyệt chi chu, giống như một cỗ xe con giống như, mạnh mẽ đâm tới mà đến. Cái kia mọc đầy lông cứng chân nện, cuối cùng còn có sinh cầu răng, bén nhọn như mâu, thẳng đến cao thụ đâm tới. Cao thụ thấy thế, không lùi mà tiến tới, thấp người theo nó dưới thân lướt qua. Ngay sau đó, hồng hộp kiếm từ đuôi đến đầu vung lên. Kiếm phong trực tiếp ở tại mềm mại trên phần bụng, mở ra một đạo thật dài lỗ hổng. Canh hôi nội tạng, hỗn hợp có màu xanh sống chất lỏng, rầm rầm chảy ra, thối không ngửi được. Bị đòn nghiêm trọng này sau, cái này điệu huyệt chi chu kêu thảm vùng vẫy mấy lần sau, liền không nhúc nhích. Sau đó, lại có mấy chỉ chi chu đồng thời phun ra tơ nhện, ý đồ đem hắn vây khốn. Cao thụ chu thân cương khí bừng bừng phân chấn, một cỗ chấn động vô hình chi lực huyết tán ra đến, đem bắn đến trước người tơ nhện nhao nhao chấn khai. Cùng lúc đó, hắn bắt lấy khe hở, thân hình như điện, kiếm quang như thác nước, tại đàn nhện bên trong xuyên thẳng qua. Theo kiếm quang mỗi một lần lấp lóe, liền sẽ có một cái hoặc mấy cái điệu huyệt chi chu kêu thảm ngã xuống. Màu xanh sẫm chất lỏng, canh hôi nội tạng, đứt gãy chân đốt, phá toái giáp xác. Cũng không lâu lắm, những này điệu huyệt chi chu linh kiện liền đã bày khắp thông đạo mặt đất. Cao thủ coi như lại có thể trốn tránh, trên thân cũng khó tránh khỏi lây dính một chút ô uế. May mắn sớm tại thế giới mộng cảnh lúc, hắn liền đã quen thuộc cùng những này dơ bẩn hôi thối đồ vật chung sống. Cho nên hắn không có nhận nửa phần ảnh hưởng, ánh mắt từ đầu đến cuối tỉnh táo sắc bén, hô hấp kéo dài, thể nội cương khí vận chuyển như ý rất nhiều như vậy điệu huyệt chi chu, cũng làm cho hắn đối tự thân kiếm pháp khống chế càng thêm hòa hợp. Tin tưởng không được bao lâu, môn này ảnh lưu kiếm quyết liền có thể luyện đến cảnh giới tiểu thành. Mà trải qua một phen kịch chiến sau, chỗ này lối rẽ thông đạo phụ cận địa huyệt chi chu rốt cục bị dọn dẹp sạch sẽ, chỉ còn lại có mấy cố còn tại có chút co giật thi thể, cùng cái kia mùi tanh hôi nồng nặc đầy đất vừa buồn. Về phần mặt khác địa huyệt chi chu, tựa hồ đã hiểu trước mắt tên nhân loại này cũng không phải bọn chúng có khả năng săn bắt. Kết quả là những này địa huyệt chi chu vội vàng bỏ xuống đồng bạn thi thể, lại lập tức chui về tới lúc đầu trong động khẩu, biết không địch lại sẽ còn chủ động lựa chọn rút lui. Bằng vào điểm này, liền muốn so toàn cơ bắp sẽ chỉ chiến thiên chiến địa huyệt người mạnh. Cao thụ thấy thế, cười nhạt một tiếng. Tại xác nhận địa huyệt bầy nện tạm thời từ bỏ tiến công sau, hắn lại để cho tiểu nhị đi trước phía trước châu ngã ba tìm kiếm đường. Dù sao che lấp khí tức một chiêu này, đối với địa huyệt bầy nện có dùng. Cho nên nếu như không để cho tiểu nhị đi xem một chút cái này mấy đầu lối rẽ phân biệt thông hướng phương nào. Ước chừng mấy phút sau, cao thụ nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm, tiểu nhị cũng dò xét xong đường trở về. Thế nào, phía trước cái này mấy đầu lối rẽ đều thông hướng nào? Cao thụ lên tiếng dò hỏi. Thân phụ đại nhân, cái này hai đầu lối rẽ thông hướng là địa huyệt chi chu chữ chứng thất. Thật sâu chỗ trong huyệt động, tất cả đều là từng mai còn tại ấp chi chu trứng. Phía bên phải đầu này lối rẽ, thông hướng một cái không gian càng lớn hang động. Trong huyệt động kia hẳn là sinh hoạt một cái càng lớn địa huyệt chi chu, chẳng qua trước mắt chưa tại, đã là ra ngoài đi săn. Mà phía bên phải đầu thứ hai lối rẽ, hẳn là thông hướng cấp độ càng sâu thế giới dưới đất. Bất quá ta không có xâm nhập, không rõ ràng cụ thể thông đến phương nào. Chỉ có ở giữa đầu này lối rẽ, thông hướng chính là địa huyệt chi chu dùng để tồn trữ thức ăn địa phương, tiểu nhị cẩn thận đem dò xét kết quả, một năm một mười báo cho cao thụ. Lựa chọn đều đã xác minh vậy còn do dự cái gì đâu? Cao thụ trực tiếp tuyển trung ương chỗ lối rẽ này, lại tiếp tục hướng xảo huyệt chỗ sâu tiến lên. Càng đi chỗ sâu, sen lẫn mạng nhện cùng tơ nhện cũng liền càng phát ra dày đặc, thông đạo cũng biến thành càng phát ra khúc chiết. Hắn hết sức chăm chú, cẩn thận từng ly từng tí tránh đi một loạt rõ ràng là vải mới đưa bẫy dập mạng nhện sau, rốt cục đi tới một chỗ tương đối khoáng đạt động quật. Chỉ là trước mắt cảnh tượng này, để dù là thường thấy cổ quái kỳ lạ đồ vật cao thụ, cũng không nhịn được hơi nhíu lên lông mày. Chỉ gặp chỗ này động vật đỉnh chóp cùng bốn phía trên vách đá, lít nha lít nhít, treo mấy chục cái lớn nhỏ không đều màu trắng trùng kén. Những này kén do dày đặc tơ nhện quấn quanh mà thành, có chút còn tại hơi rung nhẹ, có chút thì sớm đã khô quắt cứng ngắc, như là hồng khô thịt khô. Nồng đậm tanh hôi vị cùng mùi máu tươi, ở chỗ này đạt đến đỉnh phong. Căn cứ trước đó từ địa huyệt người dung sĩ nơi đó giải được tình huống, nơi này rõ ràng là địa huyệt chi chu chứa đựng đồ ăn nhà kho. Vũ Văn Kình thiên vận khí không tệ, ngay tại ta chỗ tìm tới cái thứ nhất địa huyệt nhân bộ rơi. Như vậy Kim Chân Châu ngươi cùng Tiêu Tiêu đâu? Hy vọng các ngươi vận khí cũng có thể tốt một chút. Cao thủ nói thầm hai câu sau, lập tức cầm kiếm tiến lên, chuẩn bị cắt những cái kia trùng kén. Theo kiếm quang lóe lên, cái thứ nhất trùng kén trực tiếp bị mở ra. Trong đó bao vây lấy đồ vật, cũng hiện ra tại trước mặt hắn. Đây là một cái tương tự cỡ lớn chó chuối, nhưng mọc ra lân giáp dưới mặt đất sinh vật, sớm đã ngạt thở mà chết rồi, thân thể bộ phận bị dịch tiêu hóa ăn mòn. Làm sao rất có trùng mở mù hộp chờ mong cảm rất đâu. Cao thủ đầy cõi lòng mong đợi nhìn về hướng cái thứ hai trùng kén. Trong tay hắn hồng hộp kiếm nhẹ nhàng ngẩng lên, tơ nhện trong nháy mắt tầm tầm đứt đoạn, lộ ra bên trong bao khỏa vật. Đáng tiếc lại không đúng, cái này trùng kén bên trong cũng không phải Tiêu Tiêu có thể là Kim Chân Châu, mà là hai cái cuốn quýt lấy nhau cùng loại con rơi phi thú, đồng dạng không có khí tức. Sau đó thì là cái thứ ba trùng kén. Kiếm quang hiện lên sau, hắn thế mà nhìn thấy một người quen cũ. Không, càng xác thực tới nói, hẳn là một cái già quen. Dưới mặt đất loại người, bị bao khỏa trong này rõ ràng là một chỗ địa huyệt người, hơn nữa còn là dũng sĩ cấp bậc. Địa huyệt này người dũng sĩ bị tơ nện trói cực kỳ chặt chẽ, miệng mũi cũng bị phong bế. Mặc dù còn sống, nhưng ánh mắt tan rã, hấp hối, đoán chừng đã là không còn sống lâu nữa. Cao thụ không để ý đến, ngược lại tiếp tục tìm kiếm. Theo từng cái trùng kén bị cắt, bên trong cũng lộ ra thiên hình vạn trạng dưới mặt đất sinh vật, có thể là địa huyệt loại người. Nhưng hắn từ đầu đến cuối nhưng không có phát hiện Kim Chân Châu cùng Tiêu Tiêu thân ảnh. Cái này hơi rắc rối rồi. Chương 485, ở đây lại còn có những người khác. Chương 485, ở đây lại còn có những người khác. Cao thụ tiện tay dùng hồng hộp kiếm mở ra trong động quật cái cuối cùng trùng kén. Khi tơ nhện bị đều ngăn cách trong nháy mắt, một bóng người từ trong kén trượt ra, ngã xuống đất trên mặt đất. hắn vốn cho rằng là Kim Chân Châu có thể là Tiêu Tiêu, không nghĩ tới thứ này lại có thể là một người mặc đạo bào lao đạo sĩ. Nơi này thế mà còn có những người khác. Lao đạo sĩ đột nhiên xuất hiện, để hắn rất là kinh ngạc. Không nghĩ tới mảnh này không biết trong thế giới, lại còn có thể gặp trừ bọn hắn bên ngoài người thứ năm. Hắn cẩn thận quan sát một chút đối phương tình huống, phát hiện lao đạo sĩ này mặc dù còn sống, nhưng sắc mặt xám xanh, hô hấp yếu ớt như dây tóc. Lao đạo sĩ lồng ngực kịch liệt chập trùng mấy lần sau, lúc này mới nỗ lực mở hai mắt ra. Khi hắn cái kia đục ngầu con ngươi, tại tiếp xúc đến cao thủ thân ảnh lúc, trong nháy mắt hiện lên một sợi tinh quang. Nhưng rất nhanh, lại bị càng dày đặc hơn suy yếu che giấu. Hắn hầu kết nhấp nô, phát ra ống bê rách giống như ôi ôi âm thanh, giãy giụa lấy muốn tay giơ lên, lại bởi vì quá suy yếu, lại phí công rơi xuống. Nhỏ. Tiểu Hữu lao đạo sĩ thanh âm trầm thấp khàn giọng, cơ hồ nghe không ra hắn đang nói cái gì, mà lại mỗi nói ra một chữ đều giống như đã dùng hết lực khí toàn thân bình thường. Trời xanh có mắt, cuối cùng là để lao đạo chúng ta tới. Một tia sinh cơ lại thở hổn hển sau một lúc lâu, lao đạo sĩ tựa hồ là khôi phục một chút thể lực. Khóe mắt của hắn gạt ra hai giọt vận đục lão lệ, thuận có chút ố hế gương mặt trượt xuống. Không biết tiểu Hữu cao tính đại danh. Hắn cố gắng ngẩng đầu lên, nhìn về phía cao thủ hỏi: "Lão đạo trưởng ngài tốt, tại hạ Ngô Ngạn Tổ." Cao thủ nghe vậy, mỉm cười, phi thường có lễ phép trả lời: "Nguyên lai, là Ngô, Ngô tiểu Hữu." Lão đạo sĩ khẽ bước cằm, đồng thời bất động thanh sắc đánh giá cao thủ một phen. Khi ánh mắt của hắn nhìn thấy cao thủ trong tay hồng hộ kiếm lúc, trong mắt trong nháy mắt hiện lên một vòng dị sắc, sau đó lại tự giới thiệu mình: "Lão đạo, chính là Tử Vân Sơn, Huyền Chân xem quan chủ, đạo hiệu Huyền Làm, nguyên lai là Huyền Tố đạo trưởng." Cao thủ nghe vậy, lại lễ phép ôm quyền. Tiếp lấy, hắn hiếu kỳ hỏi, không biết Huyền Tố đạo trường ngài là như thế nào bị bên ngoài những con nhện kia quái vật bắt tới đây tới. Việc này nói rất dài dòng, lão đạo sĩ một bên thở hào hẹn, một bên đức quáng giảng đạo: "Lão đạo ta vì bắt một tên ba phật biết tà giáo đồ, theo tới một cái thâm sơn trong động vật lại không muốn trong sơn động kia, lại còn ẩn giấu đi một tòa thời kỳ thượng cổ truyền tống trận, cái kia tà giáo đồ gặp không đường có thể trốn, liền không biết dùng pháp gì kích hoạt lên truyền tống trận, lão đạo ta né tránh không kịp, cùng nhau bị truyền tống đến khu này cổ quái khu vực, còn chưa chờ lão đạo ta trong nào khôi phục thanh minh, liền tao ngộ bên ngoài những cái kia điệu huyệt chi chu tập kích, những cái kia điệu huyệt chi chu ỷ vào kỳ lạ tơ nện. Đầu tiên là bắt được tà giáo đồ kia, sau đó lao đạo ta cũng lực chiến không địch lại, đợi bị tơ nện vây khốn đằng sau. Lao đạo ta ngơ ngơ ngắc ngác, cũng không biết qua bao nhiêu thời gian may mắn hôm nay đến Ngô tiểu hữu cứu. Nếu không lao đạo ta tất nhiên là muốn trở thành những con nện kia trong bụng bữa ăn." Lao đạo sĩ nói đến có thể nói tình chân ý thiết, lại phối hợp bộ kia dầu hết đèn tắt, suy yếu tới cực điểm bộ dáng, mặc cho ai nhìn đều khó tránh khỏi sinh ra mấy phần chắc ẩn. Mà tại trong lời nói, lão đạo sĩ cũng tại coi chừng quan sát lấy Ngô Ngạn Tổ phản ứng, nhất là trong tay nó chui kia hồng một kiếm. Không muốn Huyền Tố đạo trường ngài vậy mà lại có bực này gặp phải. Cao thụ sau khi nghe xong, tràn đầy đồng cảm nói: "Kỳ thật ta cũng là không hiểu thấu bị một tòa truyền tống trận đưa đến mảnh này không biết thế giới ở trong. Ta hai tên bằng hữu cũng là bị bên ngoài đám kia chi chu quái tập kích mang đi. Ta lần này đến đây, chính là vì nghĩ cách cứu viện hai vị bằng hữu Ngô tiểu hữu, vì cứu bằng hữu, không tiếc xâm nhập nơi đây." Quả nhiên là nghĩa bạc Vân Thiên, lão đạo sĩ đột nhiên ho khan vài tiếng, ho ra hai cái mang theo chỉ đèn tụ huyết. Sau đó, hắn cố gắng muốn chống lên nửa người trên, lại bởi vì suy yếu, lần nữa vô lực té ngã. Cao thủ thấy thế, đang chờ tiến lên nâng, lại bị lao đạo sĩ vung tay háo cự tuyệt, không cần tiểu hữu hỗ trợ. Sau đó, hắn vừa tiếp tục nói: "Lao đạo ta xem tiểu hữu, tình nghĩa vô song, trung can nghĩa đảm, cho nên lão đạo ta có một cái yêu cầu quá đáng, chỉ mong tiểu hữu làm viên thủ, đem lão đạo ta mang rời khỏi cái này." Cái này ô hế chi địa nói xong, lão đạo sĩ thở dốc hơi định, trong mắt hiện ra khẩn thiết cùng chờ mong. Bất quá hắn tựa hồ cảm thấy lấy thuyết pháp như vậy, tựa hồ còn chưa đủ lấy để trước mặt Ngô Ngạn Tổ thân xuất viện thủ. Thế là hắn lại bổ sung một câu: "Tử Vân Sơn Huyền Chân Quan tuy không phải võ đạo thánh địa, nhưng cũng có chút căn cơ, lịch đại tích dấu, có chút phong phú. Chỉ cần Ngô tiểu hữu trợ bần đạo thoát khốn, trong quan tàng thư các quan tưởng pháp cùng công pháp mặc cho tiểu hữu chọn lựa 3 bộ. Không, là 5 bộ. Trừ công pháp phương diện trả thù lao, lão đạo ta còn nguyện ý đem trong quan một bộ phận hương hỏa, không ràng buộc tặng cho tiểu hữu." Không thể không nói, vị này liền làm lao đạo trưởng ngôn từ khẩn thiết, cho ra thù lao càng là cực kỳ mê người. "Huyền Tố đạo trưởng xin yên tâm, ta Ngô Ngạn Tổ từ trước đến nay lấy giúp người làm niềm vui, cho dù là không có những này trả thù lao, ta cũng tất nhiên sẽ cứu lao đạo trưởng đi ra." Cao thụ nghe vậy, lập tức vỗ ngực cam kết. Lao đạo sĩ nghe vậy, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng vui mừng. "Tốt, tốt, tốt, lao đạo ta quả nhiên không có nhìn lầm người." Lao đạo sĩ một bên nói lời này, một bên thì là âm thầm điều tức, muốn mau chóng khôi phục một chút thể lực. "Cái kia, Huyền Tố đạo trưởng, ta vẫn chờ đi cứu người đâu, thời gian chỉ sợ không nhiều lắm. Ngay nhìn trừ những ngày bên ngoài, ngươi còn có cái gì muốn nói sao?" Cao thụ đột nhiên lời nói xoay chuyển, cười như không cười nhìn về phía lao đạo sĩ hỏi: "Ân, Ngô tiểu hữu, lời này của ngươi là ý gì?" Lao đạo sĩ nghe vậy, không khỏi khẽ giật mình. "Huyền Tố đạo trưởng, từ ngài khí tức trên thân để phán đoán ngài hẳn là đến từ một nguyên đạo, mà cũng không phải là cái gì Tử Vân Sơn Huyền Chân Quan đi." Cao thụ mặt mỉm cười trả lời: "Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu đâu, hắn liền đã nhận ra trước mắt lao đạo sĩ này khí tức không thích hợp. Loại khí tức này đâu, cùng ba Phật lại tà giáo đồ khí tức trên thân, mặc dù không phải cùng một loại khí tức, nhưng cũng rất là tương tự. dù sao đều là tu luyện cổ truyền quan tượng pháp mà lại cũng đều là dùng người sống coi như hao tài tới tu luyện. Cứ việc tu luyện quan tượng pháp khác biệt, nhưng khí tức phương diện hay là không khỏi có chút nói lừa. Càng quan trọng hơn là, cao thủ sớm tại trước đó thông qua những cái kia ba Phật lại tông sư ký ức tiết điểm, hiểu được một bộ phận tà giáo tương quan tình huống. Những này tà giáo bên trong, nổi danh nhất, tự nhiên là đến từ Ngân Tinh Quốc, cơ hồ so ba Phật sẽ trả mạnh hơn một bậc một nguyên đạo. Một nguyên đạo cùng rộng tung lưới thu đồ đệ ba Phật lại khác biệt, cơ hồ sẽ rất ít thu đệ tử. Nhưng một nguyên đạo nội bộ cao thủ đông đảo, cho dù là bị Đại Tuyết Sơn vây quét nhiều năm như vậy, cũng như cũng truyền lưu thế gian, mà lại càng đánh, thanh danh càng thịnh, lệnh bài càng sáng. Nhất là gần nhất những năm này, tại Ngân Tinh Quốc bên trong cơ hồ là không ai không biết, không người không hiểu. Chương 486, đi Tây Thiên Cực Lạc thế giới báo đến A. Chương 486, đi Tây Thiên Cực Lạc thế giới báo đến A. Nghe tới cao thủ trong miệng phun ra một nguyên đạo ba chữ này thời điểm, Huyền Tố Lao đạo toàn thân bỗng nhiên cứng đờ. Hắn cái kia vừa mới gạt ra đau khổ biểu lộ, trong nháy mắt ngưng kết ở trên mặt, lộ ra đặc biệt buồn cười. Người qua 2-3 phút sau, Huyền Tố Lao đạo trước đó bộ kia suy yếu đau khổ thần sắc, giống như nước thủy triều rút đi, sắc mặt rốt cục khôi phục bình thường. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình tỉ mỉ bệnh lý do thoái thác, khổ tâm duy trì nguy trang, lại bị trước mắt cái này nhìn cũng không thông minh người trẻ tuổi một câu nói toạc ra, mà lại như vậy trực tiếp, không lưu bất luận cái gì chỗ trống. Nếu Hoang Nôn đã bị bạch trần như vậy cũng không có tất yếu tiếp tục giải thích cái gì. Ôi, Huyền Tố Lao đạo tấm kia tiểu tụy trên khuôn mặt giàn mua, lộ ra một vòng băng lãnh hung ác nham hiểm, thậm chí mang theo vài phần dữ tợn thần sắc. Hắn thấp giọng cười một hồi, thanh âm khàn giọng nói tiểu bối, nhãn lực của ngươi ngược lại không kém. Ngươi nói không sai, lão đạo chính là một nguyên đạo U Minh Đường trưởng lão. Đã ngươi biết là một nguyên đạo, còn sao dám tại lão đạo trước mặt ta làm càn? Vừa dứt lời, hắn liền lại một lần nữa dây rủa lấy ngồi dậy. Cứ việc từ ban đầu được giải cứu ra, khoảng cách hiện tại chỉ mới qua không đến 10 phút đồng hồ, nhưng hắn rõ ràng đã khôi phục một chút thể lực. Nhìn ngươi tuổi còn trẻ, lại có tình hữu nghĩa, lão đạo ta liền nể tình ngươi vô chi phần bên trên, cho ngươi một cái cơ hội vừa rồi mọi chuyện, lão đạo ta có thể coi như không có phát sinh. Chỉ cần ngươi nguyện ý ăn vào lão đạo ta một giọt tinh huyết, hiệu chúng ta một nguyên đạo, cũng đem lão đạo ta bình yên đưa về tổng đàn, như vậy cam kết trước tù lao, liền y nguyên giữ lời. Thậm chí tại trở lại tổng đàn sau, lão đạo ta còn có thể dẫn ngươi nhập đạo, truyền cho ngươi vô thượng bí pháp Huyền Tố Lao đạo chậm rãi nói ra. Sau khi nói xong, hắn liền có chút hăng hái nhìn về phía Ngô Ngạn Tổ. Trước đó hắn nhìn về phía cao thủ lúc, trong mắt mang theo đau khổ, bi thương, khẩn thiết. Nhưng giờ này khắc này, trong con mắt của hắn cũng chỉ còn lại có như vậy một vòng hung quang đang lóe lên không chừng. Mà tại cái này nhìn thẳng trong quá trình, hắn muốn từ nơi này Ngô Ngạn Tổ trên khuôn mặt tìm tới sợ hãi, do dự có thể là tham lam. Nhưng cũng tiếc chính là, hắn nhìn thấy chỉ có một đôi bình không hề bận tâm con mắt. Tiểu bối, ngươi cũng không nên rượu mời không uống, uống rượu phạt. Gặp Ngô Ngạn Tổ bình tĩnh như vậy, Huyền Tố Lao đạo trong lòng lập tức lửa giận ngút trời. Thanh âm của hắn đột nhiên trở nên sắc nhọn mấy phần, lại uy hiếp nói, "Tiểu bối, ngươi nếu đoán được lão đạo thân phận của ta, như vậy cũng hẳn là rõ ràng một nguyên đạo thủ đoạn. Tin hay không lão đạo ta một câu, liền có thể để trên trời dưới đất, thế giới các quốc gia đều không có ngươi chỗ dung thân. Người thân bằng hảo hữu cũng sẽ bởi vì ngươi hành động hôm nay, rơi vào vô gian địa ngục, vĩnh thế không được siêu không đợi." Huyền Tố Lao đạo nói hết lời, hồng hộ kiếm đột nhiên động. Không có kinh thiên động địa thanh thế, cũng không có chói lọi quang hoa chói mắt, chỉ có một đạo thanh lãnh, nhanh chóng, tinh chuẩn đến cực hạn hồ quang, chợt lóe lên. Kiếm quang nhẹ nhàng lướt qua Huyền Tố Lao đạo cổ họng. Tất cả uy hiếp ngữ, tất cả biểu tình dữ tợn, tất cả loạn thất bát tao ý đồ, đều dưới một kiếm này im bặt mà dừng. Huyền Tố Lao đạo hai mắt, đột nhiên trừng lớn đến cực hạn, trong con mắt chiếu ra Ngô Ngạn Tổ tấm kia không có chút gợn sóng nào gương mặt. Hắn trong cổ phát ra khanh khách thoát hơi âm thanh, hai tay phí công muốn đi che cái cổ. Đáng tiếc, nơi đó có một đạo vừa mịn vừa đỏ tuyến, ngay tại cấp tốc mở rộng. Ta đều đã nói, ta vẫn chờ đi cứu người đâu, thời gian không nhiều lắm. Kết quả ngươi còn ở nơi này kỳ kỳ bye bye. Ta hiện tại cũng bắt đầu hoài nghi, các ngươi bọn này tà giáo đồ trong đầu, có phải hay không đều chất đầy phân luân à? Mà lại ngươi mẹ nó đều từng tuổi này, ngay cả dưới mắt là tình huống như thế nào đều phân tích không ra sao. Ngươi một cái suy yếu đến ngay cả đứng đều đứng không dậy nổi lão gia hỏa, còn dám như thế khẩu xuất cuồng ngôn uy hiếp ta. Ngươi đạp mã dài quá đầu góc không có a? Như ngươi loại người này thấy không rõ tình thế người, còn sống thật sự là không có bất kỳ cái gì cần thiết. Đi Tây Thiên Cực Lạc thế giới báo đến đi cao thủ mặt không biểu tình, đối với Huyền Tố Lao đạo một trận bồn phún. Huyền Tố Lao đạo cả người đều ngộp bức. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến, tại Ngân Tinh Quốc có thể dừng tiểu nhi khóc một nguyên đạo. Cái này tên tuổi lớn như vậy, thế mà ngay cả một người trẻ tuổi đều chấn nhiếp không nổi. Chẳng lẽ hắn bị địa huyệt chi chu bắt lấy sau, bên ngoài đã qua mấy chục trên trăm năm, một nguyên đạo đều đã suy sụp không chịu nổi. Mang theo khó có thể tin, không thể nào hiểu được, còn có nồng đậm không cam lòng, Huyền Tố Lao đạo hay là tiến về Tây Thiên Cực Lạc thế giới báo đến đi. Mà thẳng đến điểm cuối của sinh mệnh một khắc, hắn đều không thể tin tưởng, trước mắt cái này tên là Ngô Ngạn Tổ người trẻ tuổi, vậy mà thật dám giết hắn, giết chết một vị một nguyên đạo trưởng lão. Vẫn là như thế gọn gàng mà linh hoạt, không có nửa phần do dự. Nhìn xem Huyền Tố Lao đạo mới ngã xuống đất thi thể, cao thủ nguyên bản mặt kia không biểu lộ trên khuôn mặt, đột nhiên nhiều hơn một vòng dáng tươi cười. Không nghĩ tới ở chỗ này thế mà còn có thể gặp một nguyên đạo tà giáo đồ. Có một nguyên đạo cổ truyền quan tượng pháp lời nói, ta hẳn là có thể đem Du Long quan tượng pháp các loại hiện đại quan tượng pháp cũng đổi thành ăn điểm kinh nghiệm. Nghĩ tới đây, hắn lập tức kêu gọi nói tiểu nhị, giúp ta dọn dẹp một chút hiện trường những thi thể này. Lao đạo sĩ này ký ức tiết điểm, toàn bộ muốn bảo tồn lại. Tuân mệnh, thần phụ đại nhân. Tiểu nhị nghe vậy, cấp tốc từ cao thụ trong bóng dáng chui ra. Là một cái không kén ăn bén oan, nó cũng mặc kệ lộn xộn cái gì không biết sinh vật, chỉ cần có thể ăn hết, đó chính là đồ ăn. Cao thụ không có đi để ý tới thanh tràng tiểu nhị. Ánh mắt của hắn nhìn về phía mặt khác một bên động quật chỗ sâu. Nơi đó còn treo càng nhiều trùng kén, mà lại đem so sánh với vừa rồi những cái này trùng kén những này càng thêm sạch sẽ, mà lại treo lơ lửng vị trí cũng cao hơn. Cao thụ nhìn quanh một vòng sau, phát hiện hai cái rõ ràng so mặt khác trùng kén càng thêm tươi mới, lắc lư cũng càng thêm rõ ràng màu trắng kén lớn. Hắn không chút do dự, kiếm quang lóe lên, nhẹ nhàng đẩy ra bên trái cái kia trùng kén. Khu khu. Phi. Một cái đầy bụi đất, tóc cùng trên quần áo dính đầy tơ nhện đầu, từ trong kén chui ra. Chính là Kim Chân Châu. Hắn mặc dù sắc mặt tái nhợt, ánh mắt chưa tỉnh hồn, nhưng nhìn thấy cầm kiếm mà đứng cao thụ sau, lập tức lộ ra vẻ mừng như điên. Thụ ca, ta liền biết ngươi sẽ đến. Nhanh, mau đưa Tiêu Tả cũng làm đi ra, nàng ngay tại bên cạnh ta. Cao thụ trong lòng rung lòng, lập tức huy kiếm cắt bên phải cái tia kén. Tiêu Tiêu thân ảnh hiện lộ ra, nàng so Kim Chân Châu trạng thái tốt hơn một chút. Mặc dù đồng dạng chật vật, nhưng ánh mắt y nguyên duy trì cảnh giác cùng tỉnh táo, chỉ là bờ môi hơi khô nước, hô hấp hơi có vẻ gấp rút. Khi thấy cao thụ sau, trên mặt của nàng lộ ra một vòng như chút được gánh nặng chi sắc, cười khổ nói, cảm ơn, cao thụ. Hai chúng ta lúc đầu ngay tại vận chuyển những cái kia bí kim khoáng thạch đâu, ai ngờ lại bị hai cái nện lớn cho đánh lén. Tốc độ của bọn nó quá nhanh, tơ nện lại quá dính quá dẻo dai, dù là dùng đao đều cắt không ngừng. Chương 487, nghệ. Viết. Chương 487, nghệ. Viết. Hay là ta thông minh, cố ý đập phá đầu, cho thụ ca lưu lại một chút nhắc nhở. Đáng tiếc về sau đầu của ta cũng bị tơ nện cùng một chỗ bao lấy. Kim Chân Châu chỉ trên trán mình vết thương, hì hì cười nói. Hội trường hay là lợi hại. Nếu không phải là bởi vì trên đường đi những vết máu kia, chỉ sợ ta thật đúng là tìm không thấy nơi này đâu. Cao thụ đối với Kim Chân Châu dựng lên một cây ngón tay cái, sau đó trong tay hồng hộ kiếm lóe lên, đem quấn quanh ở trên thân hai người tơ nện triệt để chặt đứt. Hai người lảo đảo rơi xuống đất, một bên từng ngụm hô hấp lấy không khí mới mẻ, một bên hoạt động tay cứng ngắt chân. Nơi này hương vị thật sự là không tốt lắm a. Bất quá dù sao cũng so quấn tại tơ nện bên trong, kém chút bị nín chết mạnh. Kim Chân Châu ngửi được chung quanh cái kia rõ ràng tanh hôi vị cùng mùi máu tươi, nhịn không được đầu đen rau muống đạo. Ta trước đó giết tiến chỗ xào huyệt này lúc, phát hiện xào huyệt chỗ sâu khả năng tồn tại một cái loại cực lớn địa huyệt chi chu, hẳn là bên ngoài đám kia địa huyệt chi chu thủ lĩnh. Bất quá cái kia địa huyệt chi chu thủ lĩnh trước mắt cũng không tại trong xào huyệt, có thể là ra ngoài đi săn. Vì phòng ngừa chúng ta gặp phải nó, tốt nhất vẫn là mau rời khỏi nơi này thì tốt hơn. Cao thụ diện lộ lo lắng nhìn về phía Kim Chân Châu hai người, hỏi: các ngươi bây giờ còn có thể đi sao? Không có vấn đề. Mặc dù tay chân cũng còn có chút cương, nhưng đi đường vẫn là có thể. Kim Chân Châu liền vội vàng gật đầu. Ta cũng không thành vấn đề. Tiêu Tiêu cũng đi theo nhẹ gật đầu. Nàng cũng không muốn lại đụng gặp cái gì loại cực lớn địa huyệt chi chu trước đó bị vây ở tơ nện bên trong, chờ đợi bị bầy nện ăn hết gặp phải, đơn giản chính là nàng trong cuộc đời này lớn nhất ác mộng. Cái kia tốt, các ngươi theo sát ta, chúng ta cái này rời đi nơi này. Cao thụ nghe vậy, lập tức mang lên hai người rời đi. Ba người dọc theo trước đó lúc đến thanh lý ra con đường kia, bằng nhanh nhất tốc độ đi về phía trước tiến. Cứ việc Kim Chân Châu cùng Tiêu Tiêu thân thể còn chưa hoàn toàn khôi phục lại bình thường tiêu chuẩn, có thể hai người biết rõ nơi này nguy hiểm, không dám quá nhiều lưu lại. Dù là bước chân lảo đảo, nhưng cũng chỉ đành cắn chặt răng đuổi theo cao thụ bộ pháp. Bất quá càng đi xảo huyệt bên ngoài đi, trong không khí cố này mùi hôi thối liền càng phát ra nồng đậm. Rất nhanh, cao thụ liền mang theo hai người về tới trước đó lối rẽ kia miệng. Đi đến nơi này, khoảng cách xảo huyệt cửa ra vào liền không có bao xa. Chỉ là vừa bước vào nơi đây, cái kia so trước đó mãnh liệt mấy lần hôi thối, trong nháy mắt đập vào mặt. Đem so sánh với mặt đất, xảo huyệt dưới đất nhiệt độ cao hơn ra không ít. Trước đó bị cao thụ chém chết cái kia một đống lớn chi chu thi thể, tại cái này oi bức hoàn cảnh bên dưới, lại có bắn tỉa diếu cảm giác. Lúc đầu địa huyệt chi chu huyết dịch cùng nội tạm chính là thối phá thiên tế, bây giờ lại trải qua như thế một phát diếu, mùi vị đó đã không đủ để dùng lời nói mà hình dung được. Mẹ. Huyết Kim Chân Châu cùng Tiêu Tiêu tại người được mùi vị này lúc, gần như đồng thời sắc mặt đổi biến, trong dạ dày trong nháy mắt rời sông lấp biển. Bọn hắn chỉ cảm thấy một cỗ nước chua bay thẳng lên hầu, nhịn không được hé miệng, xoay người nói lên nói xuống. Ngoa tạo, cái này mẹ nó là mùi vị gì a? Đây cũng quá nghịch thiên đi. Kim Chân Châu chỉ cảm thấy cái kia cỗ hôi thối vô cùng bất nhập, bay thẳng đỉnh đầu. Tiêu Tiêu càng là sắc mặt trắng bệnh, nước mắt đều sặc đi ra. Nhìn thấy hai người này sắp đem nội tạng phun ra bộ dáng sau, cao thủ cũng không nhịn được dừng bước. Thối sao? Có chút, nhưng cũng không phải thối như vậy a. Cao thủ nhìn cái mũi, hít hà trong không khí hương vị. Đích thật là có chút thối, nhưng cùng thế giới mộng cảnh ở trong một ít quỷ linh so sánh, hay là kém một mảng lớn. Thu ca, ta thật phục ngươi. Ngươi thật đúng là bỏ cái nhỏ lên mặt đỉnh, như bức trùng tiên a. Kim Chân Châu dùng giống như là nhìn như quái vật ánh mắt, nhìn xem gần trong gang tấc cao thủ. Hắn thật sự là phục hơn nữa còn là đầu giảm xuống đất loại kia phục. Thối như vậy hương vị. Cao thụ thế mà không có bất kỳ cái gì dư thừa phản ứng. Lao thiên gia à, hắn vị này thụ ca đến cùng là cái mũi không hiệu nghiệm, hay là tại trong hầm phân rèn luyện qua à? Tiêu Tiêu cũng đồng dạng là một mặt bội phục chi sắc. Đây là nàng cả đời này nghe thấy từng tới ác nhất thúi hương vị. So sánh cùng nhau, cái gì thi thể hư thối hương vị, đơn giản chính là trò trẻ con. Nhưng mà tại dạng này nồng đậm hương vị nóng bức bên dưới, cao thụ vậy mà mặt không đổi sắc, thật sự là quá trâu. Hai người lại nôn một hồi lâu, tại đem trong dạ dày nước chua đều bôi sạch sành sanh sau, cái này mới miễn cưỡng đứng thẳng người. Hai người bọn họ thông qua cao thụ trong tay đặt đinh, cùng chung quanh trên vách đá phát sáng rực rỡ, miễn cưỡng thấy rõ trong huyệt động cảnh tượng. Đầy đất bừa bộn, thi hải khắp nơi trên đất. Ánh mắt chiếu tới chỗ, to to nhỏ nhỏ, hình thái khác nhau địa huyệt chi chu thi thể, tán lạn đến khắp nơi đều là. Những này địa huyệt chi chu muốn bị chém tới chi phụ, hoặc là bị chém thành hai đoạn, hoặc là liền bị vẽ xuyên qua phần bụng. Nói tóm lại, muốn tìm được một bộ hoàn chỉnh chi chu thi thể đều phi thường khó khăn. Càng quan trọng hơn là, những cái kia đến từ địa huyệt chi chu màu xanh sẫm chất lỏng cùng nội tạng, phun tung tóe đến khắp nơi đều là, cơ hồ không có đặt chân địa phương. Thậm chí sao huyệt vách đá cùng đỉnh đầu rủ xuống nặng nề trên lưới nện, cũng tung tóe đầy lốm đốm lấm tấm chất lỏng cùng phá toái trùng xác. Này chỗ nào hay là cái gì địa huyệt tổ nện người ta? Rõ ràng là một cái vừa mới kinh lịch tàn khốc đổ sát tu la trận. Kim Chân Châu cùng Tiêu Tiêu thấy rõ ràng chính mình thân ở hoàn cảnh sau, lập tức đứng chết trận tại chỗ, chấn kinh đến cơ hồ quên hô hấp. Cho dù là cái kia cố đột phá chân trời hôi thối, giờ phút này cũng tạm thời bị bọn hắn che giấu. Cứ việc trước đó, bọn hắn cũng không hiểu rõ cao thủ thực lực. Nhưng mà, thông qua cùng Hỏa Vân Tà Thần quan hệ, cũng có thể đoán ra đối phương tuyệt không phải là cái gì loại lương thiện. Nhưng trước mắt cái này cực kỳ thảm thiết cảnh tượng, ý nguyên vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Cao thủ gia hỏa này, muốn so bọn hắn trong tưởng tượng càng thêm lợi hại. Cái này cần đáng sợ đến mức nào chiến lực, mới có thể trong khoảng thời gian ngắn tạo thành khủng bố như thế sát thương. Cái này, đây đều là thụ ca một mình ngươi. Kim Chân Châu thanh âm phát run, chỉ vào đầy đất chi chu thi thể, nói đều nói không lưu loát. Tiêu Tiêu càng là vô ý thức bịt miệng lại, nhìn về phía cao thủ bóng lưng ánh mắt tràn đầy khó có thể tin kinh sợ, cùng một tia nghĩ mà sợ. May mắn, hắn là đồng bạn của mình. Nắm chặt thời gian, nơi này không an toàn. Cao thủ chỉ là khẽ bước cằm, ngữ khí bình tĩnh như trước. Vừa dứt lời, chung quanh những cái kia thâm thúy hắc ám sừng trong huyệt động, lại chuyển tới một trận thanh âm huyên náo. Giờ khắc này, phản phất lại có đại lượng địa huyệt chi chu bắt đầu hành động, không ngừng trong huyệt động xuyên tới xuyên lui di động. Đèn tin cầm tay kia cũng không chiếu sáng trong bóng tối, mơ hồ có thể thấy được điểm điểm u lục hoặc màu đỏ tươi điểm sáng. Lít nha lít nhít, tựa như đêm hè quỷ hỏa. Liếc nhìn lại, làm cho người không rét mà run. Kim Chân Châu cùng Tiêu Tiêu thấy thế, lập tức dọa đến lông tóc dựng đứng. Bọn hắn liền xem như có ngốc, cũng biết những cái kia trong hắc ám sao động thanh âm, chính là do vô số địa huyệt chi chu phát ra. Những này địa huyệt chi chu rõ ràng có chút dục dịch, tựa hồ bị tươi mới huyết nhục khí tức hấp dẫn. Có thể bọn chúng nhưng lại không dám phát động tập kích, dù sao ngay tại trước đây không lâu, cái kia cầm kiếm sinh vật cường đại, thế nhưng là đưa chúng nó đồng bạn đổ sát đến khắp nơi đều có. Không khí cái kia thật lâu không cách nào tán đi mùi hôi thối, chính là tốt nhất cảnh cáo. Chương 488, chúng ta vẫn là đi mau đi. Chương 488, chúng ta vẫn là đi mau đi. Thu ca, chúng ta đi nhanh đi. Bị chỗ tối những cái kia địa huyệt chi chu nhìn chăm chú, Kim Chân Châu hai người chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người, thuận đuôi xương cụt một đường bọn thẳng đến đỉnh đầu. Bọn hắn thậm chí có thể cảm giác được những cái kia trong hắc ám ánh mắt, như là băng lãnh tơ nhện, lại một lần nữa quấn quanh ở trên da. Hai người không tự chủ được hướng cao thụ dựa sát vào, cơ hồ đều muốn dán vào trên lưng hắn, hận không thể lập tức rời đi cái địa phương quỷ quái này. Yên tâm đi, những này địa huyệt chi chu còn tính là có chút đầu óc. Bọn chúng cũng biết địch nhân nào đó có thể gây, địch nhân nào đó không có khả năng gây. Cao thụ cười khẽ một tiếng, không còn lưu lại, tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Kim Chân Châu cùng Tiêu Tiêu thấy thế, vội vàng đi theo. Hai người bọn họ cố nén trong không khí buồn nôn hương vị, cùng nấy lòng sợ hãi, chậm rãi từng bước theo thật sát cao thủ sau lưng. Toàn bộ trong xảo huyệt an tĩnh có chút quỷ dị, bọn hắn thậm chí đều có thể nghe được chính mình kịch liệt tiếng tim đập. Càng có thể nghe được sau lưng trong hắc ám, cái kia làm cho người da đầu tê dại tiếng sột soạt âm thanh, tựa hồ từ đầu đến cuối không xa không gần theo sát, như là như giỏi trong xương. Cũng may, đi ở trước nhất cao thủ, đưa cho bọn hắn lòng tin nhất định. Nếu là không có đối phương, hai người bọn họ đoán chừng hiện tại tất nhiên sẽ hai chân như nhũn ra. Đừng nói đi ra địa huyệt chi chu xảo huyệt coi như có thể đứng lên đến, liền đã xem như không tệ. Đừng có gấp, phía trước chính là cửa ra. Cao thủ cũng cảm thấy sau lưng hai người khẩn trương cùng lo lắng, vội vàng lên tiếng an ủi hai người một phen. Vì chậm lại Kim Chân Châu cùng Tiêu Tiêu tâm bên trong áp lực, hắn cũng tận lực thả chậm một chút bước chân. Theo khoảng cách xảo huyệt lối ra càng ngày càng gần, trong không khí cái kia làm cho người buồn nôn mùi hôi thối, còn có mùi máu tanh, cũng tại dần dần trở thành nhạt. Bất quá trong hắc ám, cái kia thăm dò áp lực lại phản phất một mực tồn tại. Thẳng đến bọn hắn bắt đầu leo về phía trước đường hành lang, loại kia như có gai ở sau lưng cảm giác, lúc này mới rốt cục dần dần tiêu tán. Khi ba người dọc theo xảo huyệt cửa hang chui ra đi lúc, Kim Chân Châu cùng Tiêu Tiêu cơ hồ hư thoát giống như ngồi liệt trên mặt đất, từng ngụm thở phì phò, trên mặt còn mang chưa tỉnh hồn thân sắc. Cái này thế giới bên ngoài không khí, mặc dù ở mức băng lãnh, còn có một chút như vậy mùi vị khác thường, nhưng tối thiểu so với cái kia hôi thối hư thối hương vị mạnh hơn nhiều. Hai người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp cái kia đen xì địa huyệt tổ nhện huyệt, như là thâm viên cự thú mở ra miệng lớn, vẫn như cũ tản ra âm trầm chẳng lành khí tức. Nhưng vô luận như thế nào, bọn hắn cuối cùng là thành công thoát đi cái kia ác ngộng giống như địa huyệt tổ nhện huyệt. Cuối cùng là thoát đi cái này đáng chết xào huyệt. Lão thiên gia phù hộ ta, lần sau có thể tuyệt đối đừng gặp phải những này tính tình sinh vật cổ quái. Kim Chân Châu thở dốc một hồi sau, chắp tay trước ngực, một mặt thành kính cầu khẩn. Chúng ta vẫn là đi mau đi. Chúng ta ba người mặc dù đã thoát đi địa huyệt chi chu xảo huyệt, nhưng nơi này dù sao vẫn là địa bàn của bọn nó. Một khi cái kia lợi hại hơn địa huyệt chi chu thủ lĩnh trở về chuyện kia cũng có chút phiền toái. Nhìn thấy hai người nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm sau, cao thủ lại lên tiếng đạo. Đúng đúng đúng, đi mau đi mau. Thật muốn bắt gặp như lời ngươi nói cái kia địa huyệt chi chu thủ lĩnh, chỉ sợ ba người chúng ta người đều phải xong đời. Kim Chân Châu nghe vậy, trong nháy mắt từ dưới đất xuống lên. Ta cũng nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm, hay là mau rời khỏi đi. Tiêu Tiêu Tâm có sợ hãi ớn ớn ngực, cũng lập tức đứng dậy. Cao thủ trong miệng cái kia địa huyệt chi chu thủ lĩnh, tựa như là một mảnh mây đen giống như, từ đầu đến cuối bao phủ tại Kim Chân Châu cùng Tiêu Tiêu hai người trong lòng. Những cái kia phổ thông địa huyệt chi chu cũng đã đầy đủ khó chơi. Tốc độ nhanh, giỏi về đánh lén, còn có một tầng có thể so với khôi giáp giáp sát. Mà lại bọn chúng phun ra tơ nện lại dính lại dẻo dai, bình thường đạo cụ căn bản không gây thương tổn được nó mảy may. Cho nên bọn hắn đơn giản không dám tưởng tượng, một khi cái kia địa huyệt chi chu thủ lĩnh đụng tới, ba người bọn họ sẽ là đứng trước như thế nào một cục diện. Cho dù là tập hợp ba người bọn họ chi lực, chỉ sợ cũng không làm gì được không được đối phương. Vì phòng ngừa bị địa huyệt chi chu thủ lĩnh một lần nữa bắt trở về, hay là mau rời khỏi nơi này thì tốt hơn. Tại ý nghĩ như vậy điều khiển, hai người một lần nữa bạo phát ra sức sống. Bọn hắn đi theo cao thủ một đường đi ra u ám dưới mặt đất kẽ nứt khu vực, rốt cục trở về đến thế giới quang minh. Đương nhiên, cái này thế giới quang minh cũng không thấy đến cỡ nào sáng tỏ, nhưng bất kể nói thế nào, cũng so cái kia thâm trầm, đen ngòm khu vực dưới mặt đất mạnh. Chúng ta trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một chút đi. Cao thủ nhìn quanh bốn phía một cái, cũng không cảm giác được cái uy hiếp gì khí tức. Quá tốt rồi, rốt cục có thể nghỉ ngơi. Kim Chân Châu nghe vậy, trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất. Hắn cùng Tiêu Tiêu đã sớm mệt mỏi một mặt trắng bệnh, thở hổn hển. Tiêu Tiêu ngược lại là so với hắn chấp nhận một chút, ngồi ở trên một khối nham thạch, từng ngụm thở hổn hển. Đi lâu như vậy, ta đều có chút đói bụng. Kim Chân Châu sờ lên bụng của mình, cảm giác trước đó không có sách ngược lại tốt, cái này nhấc lên đói bụng trong bụng ngược lại là càng giống. Dù sao trước đó ở địa huyệt tổ nện trong huyệt thời điểm, hắn cùng Tiêu Tiêu đều là ói lên ói xuống một phen, trước đó ăn hết đồ vật đã sớm nôn sạch sẽ. Ta chỗ này còn có ăn cho các ngươi phân điểm đi. Cao thủ từ trong túi móc ra mấy cây thanh năng lượng. Đây là đang đi vào mảnh này không biết thế giới trước đó, liền bị hắn nhét vào trong túi chuẩn bị giữ lại bổ sung thể lực. Chẳng qua là khi cái này mấy cây thanh năng lượng móc ra lúc, lập tức bay ra khỏi một cỗ quen thuộc mùi hôi thối. Mẹ! Huyết khi ngửi được mùi vị quen thuộc này sau, Kim Chân Châu cùng Tiêu Tiêu lập tức cảm giác trong dạ dày lại một lần nữa rời sông lấp biển. Chỉ bất quá lần này, bọn hắn đã không có đồ vật có thể nôn, chỉ là nôn khan mấy tiếng. Cao thủ túi đầu xem xét, lúc này mới phát hiện trên người mình tràn đầy địa huyệt chi chu chất lỏng, thậm chí cạnh trong túi quần đều đã bị những này chất lỏng cho thẩm thấu. Tham dò tại trong túi quần thanh năng lượng, tự nhiên cũng là nhiễm đến không ít chất lỏng. Tính toán, hay là ném đi đi. Cao thủ vừa nghĩ tới phía trên những này màu xanh sẫm chất lỏng đến từ phương nào sau, liền không có nửa điểm thèm ăn. Đừng ném a, trên túi hàng ố bế điểm, nhưng bên trong đồ vật cũng không có bẩn. Kim Chân Châu nghe vậy, vội vàng ngăn cản cao thủ cái này phá sản hành vi. Hắn cùng Tiêu Tiêu năng lượng tiêu hao tương đối lớn, nếu không kịp thời bổ sung một chút lời nói, chỉ sợ đều không có khí lực trở về núi thấp. Cũng là, cao thủ nhẹ gật đầu, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về hướng Kim Chân Châu, cười nói, ngươi đem quần áo bên trong cởi ra, để cho ta lau lau tay, cũng lau một chút những này vỏ bọc túi. Cái này, tính toán, một bộ y phục mà thôi. Kim Chân Châu do dự một chút, liếc trộm một bên Tiêu Tiêu một chút sau, sảng khoái đáp ứng xuống. Hắn thoát không cởi quần áo cũng là không quan trọng, nhưng cũng không thể để Tiêu Tiêu một nữ hải tử tới đi. Tại kéo ra áo giả kịch khóa kéo sau, hắn dùng sức kéo một cái, trực tiếp đem bên trong sơ mi kéo xuống, sau đó đưa cho cao thủ. Cao thủ đầu tiên là xoa xoa trên tay dính vào chất lỏng, tiếp lấy lại lau đi thanh năng lượng vỏ bọc phía trên ô uế. Hiện tại hắn không có quá nhiều hương vị. Hắn đem lau sạch thanh năng lượng, phân cho Kim Chân Châu cùng Tiêu Tiêu, chính mình thì chỉ để lại một cây. Chương 489, so đây càng thảm. Chương 489, so đây càng thảm. Ba người nghỉ ngơi hơn 10 phút sau, lúc này mới đứng dậy hướng núi thấp phương hướng đi. Kỳ thật cao thủ đều đã lạc đường, dù sao hoàn cảnh chung quanh nhìn chỗ nào đều như thế. Cũng may còn có tiểu nhị như thế một vị dẫn đường, thông qua cùng tiểu ảnh ở giữa liên hệ, còn có thể nhận ra đường trở về. Bằng không bọn hắn ba người còn không biết muốn đi tới khi nào đi đâu. Đúng rồi, Thu Ca ta vừa rồi đều quên hỏi, ngươi tìm tới Vũ Văn tên kia sao? Kim Chân Châu tăng nhanh hai bước, đuổi kịp cao thủ sau, lên tiếng dò hỏi. Tiêu Tiêu cũng tò mò nhìn về phía cao thủ. Trừ bọn hắn hai cái này thằng xui xẻo bên ngoài, còn có một cái xui xẻo hơn Vũ Văn Kình Điên. Cũng không biết cái này càng lớn thằng xui xẻo, hiện tại đến tột cùng như thế nào. Tìm được. Cao thủ nghe vậy, khẽ bước cầm nói, ta là tại phụ cận một chỗ địa huyệt nhân bộ rơi tìm tới Vũ Văn hội phó. Các loại đem hắn đưa về núi thấp sau, lúc này mới phát hiện các ngươi không thấy. Vậy là tốt rồi, tìm tới Vũ Văn liền tốt. Nghe được cao thủ đã đem Vũ Văn Kình Tiên tìm trở về sau, Kim Chân Châu trên khuôn mặt không khỏi lộ ra một vòng vui mừng. Hắn cười tiếp tục nói, nếu Vũ Văn đã bị tìm trở về như vậy sau đó, chúng ta nghĩ biện pháp đem những cái kia bí kim khoáng thạch mang lên, sau đó liền có thể rời đi nơi này. Ta thế nhưng là chịu đủ nơi này tối tăm không ánh mặt trời hoàn cảnh. Còn có dấu ở trong hắc ám những quái vật kia. Tiêu Tiêu lần này một cách lạ kỳ không có phản bác Kim Chân Châu, ngược lại phi thường tán đồng nhẹ gật đầu. Hiển nhiên, nàng cũng là đợi đến không kiên nhẫn được nữa. Không nói trước những cái kia loạn thất bát tao quái vật, liền chỉ là không cách nào tắm rửa điểm này, liền đã nhanh để nàng điên rồi. Dù sao dày vò lâu như vậy, trên người nàng sớm đã bị mồ hôi cho cô thiu. Cũng may tất cả mọi người dạng này, ai cũng ngửi không thấy trên thân ai hương vị. Nếu không nàng thật đúng là muốn tìm đầu kẽ đất chui vào. Vũ Văn Hội phó mặc dù được cứu về, nhưng trạng thái tinh thần tựa hồ có chút không tốt lắm. Các ngươi sau khi trở về, có thể tuyệt đối không nên lại kích thích hắn. Cao thủ nghĩ nghĩ sau, hay là nhắc nhở Kim Chân Châu hai người một tiếng. Ân, trạng thái tinh thần không tốt lắm. Kim Chân Châu nghe vậy, không khỏi nhíu lông mày, trong mắt lóe ra hiếu kỳ quang mang hỏi, hắn thế nào? Chẳng lẽ bị những cái kia địa huyệt người bắt đi sau, không có cho hắn ăn cùng uống sao? So đây càng thảm. Cao Thụ sâu kín thở dài, có thể hồi tưởng lại trước đó nhìn thấy Vũ Văn Kình Thiên bộ kia có thụ trà đạp, thê thảm không gì sánh được bộ dáng. Hắn lại một cái nhịn không được, phốc phốc một tiếng, trực tiếp cười ra tiếng. Nhìn thấy đột nhiên cười ra tiếng Cao Thụ, Kim Chân Châu cùng Tiêu Tiêu trên trán đều toát ra ba cái dấu chấm hỏi. Thu ca, Vũ Văn đến cùng là gặp cái gì a? Kim Chân Châu đều nhanh muốn tốt kỳ chết. Hắn phi thường muốn biết, Vũ Văn Kình Thiên đến cùng là gặp cái gì, mới có thể để Cao Thụ nặng như vậy lấy tỉnh táo một người đều không có nhịn cười đi ra. Tính toán, ta khó mà nói, chính các ngươi xem đi. Cao Thụ móc ra trong túi điện thoại, sau đó liền trợn tròn mắt. Trước đó ở địa huyệt nhân bộ rơi còn có thể cho Vũ Văn Kình Thiên chụp ảnh điện thoại, giờ phút này lại là căn bản không mở được cơ. Rất rõ ràng, chiếc điện thoại này đã treo. Nhìn cái gì a? Tiêu Tiêu nhìn thấy không ngừng tại cái kia theo điện thoại nút mở máy Cao Thụ, nháy một đôi mắt to như nước trong veo, nghi hoặc hỏi. Ta cho lúc trước Vũ Văn hội phó chụp mấy bức tấm hình, đáng tiếc điện thoại không biết làm sao lại hỏng. Cao Thụ một mặt lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn cũng không có đưa điện thoại di động ném đi, mà là lại thăm dò về tới trong túi. Không biết trở lại thế giới bình thường sau, hắn vị này lao đồng bạn có thể hay không cứu trở về. Nghe nói như thế, Kim Chân Châu lộ ra mấy phần thất vọng. Hắn thật đúng là muốn nhìn một chút, đến tuột cùng là như thế nào hình ảnh, mới có thể để cho Cao Thụ nghĩ đến chụp ảnh lưu niệm. Ta liền đơn giản cùng các ngươi nói hai câu đi, Cao Thụ đơn giản sửa sang lại một chút suy nghĩ sau, chậm rãi giảng đạo, coi ta tìm tới cái kia địa huyệt nhân bộ rơi thời điểm, mới đầu thời điểm, hết thảy đều rất bình thường. Nhưng duy nhất không bình thường một chút, chính là thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ có một người mặc chỉnh tề, hình thể hơi có vẻ nở nang nữ địa huyệt người đi vào một gian trong nhà đá. Khi tiến vào đến thạch ốc trước đó, nét mặt của bọn nó khác nhau, có hưng phấn kích động, có ngượng ngùng mong đợi, thậm chí còn có không kịp chờ đợi. Nhưng mà, các loại mấy cái này nữ địa huyệt người trở ra thời điểm, thì là đều không ngoại lệ, tất cả đều mang theo hài lòng tân sắc. Coi ta giải quyết hết canh giữ ở thạch ốc cửa ra vào cái kia địa huyệt người chiến sĩ thời điểm, phát hiện Vũ Văn hội phó nằm tại trên một chiếc giường đá. Khi đó hắn, khuôn mặt tiểu tụy, hốc mắt hăm sâu, cơ hồ gầy thoát tướng, tựa hồ thở cũng bị mất khí lực. Nguyên bản mặc lên người quần áo, cũng sớm bị xé thành rách tung tóe, chỉ có thể miễn cưỡng che khuất một chút bộ vị yếu hại. Đồng thời cái kia trần trụi da trên da, còn có thể nhìn thấy một chút mập mờ không rõ vết đỏ cùng máu ứ động dạng đến nơi đây sau, Cao Thụ liền trực tiếp ngậm miệng lại, không nói thêm gì nữa. Phải chăng có thể hiểu được nghĩ rõ ràng, cũng liền nhìn Kim Chân Châu cùng Tiêu Tiêu hai người nộ tính. Kim Chân Châu tại nghe xong sau, một mặt mờ mịt, tự đủ thầm nói, nhìn như vậy đến, Vũ Văn hẳn là gặp cái gì cực hình. Bằng không mà nói, cũng không trở thành để trạng thái tinh thần của hắn không tốt lắm. Đem so sánh với không có chuyện qua cái này chỗ con Kim Chân Châu, Tiêu Tiêu ngược lại là một chút liền rõ ràng. Nàng nhịn không được nắm lại nắm đấm, nhẹ nhàng đập một cái Cao Thụ bả vai, sắc mặt ửng đỏ nói, tiểu Kim con hay là tiểu hài đâu? Ngươi giao khác hỏng tiểu hài a. Cứ việc Tiêu Tiêu nắm đấm mềm mại vô lực, nhưng Cao Thụ hay là một mặt oan uổng nói, ta chỉ là chi tiết miêu tả một chút tình huống lúc đó, lại không có nói thêm cái gì. Mà lại ta cũng là tiểu hài a, năm nay vừa mới tròn 18 tuổi, còn chưa lên đại học đâu. Ngươi tính là gì tiểu hài a? Tiêu Tiêu nghe vậy, nhịn không được khẽ gắt một tiếng nói. Ai? Cao Thụ bất đắc dĩ thở dài. Sau đó, ba người một đường đi một chút tâm sự, rốt cục thấy được tòa kia quen thuộc núi thấp. Quá tốt rồi, chúng ta rốt cục trở về. Kim Chân Châu mừng rỡ đồng thời, cũng đội vàng hướng Cao Thụ hỏi, Thu ca, Vũ Văn đâu? Ta tại sao không có trông thấy hắn? Vũ Văn hội phó sợ gặp lại những cái kia địa huyệt người, sợ sệt lại bị bắt đi, cho nên tạm thời chui vào chỗ kia trong hầm mộ. Cao Thụ cười trả lời. Đi theo một bên Tiêu Tiêu, tựa hồ là liên tưởng đến cái gì, sắc mặt lại trở nên hồng nhuận mấy phần. Đợi leo đến chỗ giữa sườn núi quặng mỏ kia lúc, Kim Chân Châu lập tức lên tiếng hô, Vũ Văn, Vũ Văn, người vẫn còn chứ? Nghe phía bên ngoài tiếng kêu sau, Vũ Văn Kình Thiên run run rẩy rẩy từ trong hầm mỏ đưa đầu ra ngoài. Khi thấy người đến là Kim Chân Châu sau, hắn mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nói, tiểu Kim con, ngươi xem như trở về. Ha ha ha, may mắn mà có Thụ ca. Nếu không phải Thụ ca lời nói, ta cùng Tiêu Tả chỉ sợ cũng muốn thành đám kia chi chu trong bụng bữa ăn. Kim Chân Châu hì hì cười nói, ta cũng là. Vũ Văn Kình Thiên thâm có đồng cảm gật gật đầu nói, nếu không phải Thụ ca lời nói, ta chỉ sợ cũng muốn bị những cái kia nữ địa huyệt người nói đến đây. Thanh âm của hắn im bặt mà dừng, rõ ràng là ý thức được chính mình nói lỡ miệng. Thế là hắn lại vội vàng nói, tránh đi, đúng rồi, ngươi cùng Tiêu Tả hẳn là đều khát nước rồi, tranh thủ thời gian bổ sung chút lượng nước đi. Nói hắn trước đem hai người túi du lịch đẩy đi ra, sau đó cũng chui ra hầm mỏ. Chương 490, một bản nhật ký. Chương 490, một bản nhật ký. May mắn bọn hắn cũng biết chuyến này hành trình nguy hiểm cùng khó khăn cùng tồn tại, cho nên mang theo không ít giã ngoại đồ dùng hàng ngày. Chỉ là đèn tin, hai người liền mang theo 10 cái, hơn nữa còn đều là đóng quân giã ngoại thám hiểm chuyên nghiệp vận dụng, năng lực bay liên tục cực mạnh. Trước kia những ngày lương khô, ta nhìn cũng không nguyện ý nhìn một chút, không nghĩ tới bây giờ lại là mỹ vị như vậy. Kim Chân Châu ực một hớp nước khoáng sau, tràn đầy cảm khái nói. Tiêu Tiêu trong miệng chất đầy các loại đồ ăn, ngay cả nói chuyện cũng làm không được, chỉ là không ngừng gật đầu. Mặc dù đồ ăn đơn giản, chính là một chút khẩn cấp đồ ăn, nhưng đối với vừa mới thoát ly hiểm cảnh bọn hắn tới nói, đã là khó được mỹ vị cùng ăn ủi. Nhìn xem hai người lang thôn hổ yết bộ dáng, Vũ Văn Kình Thiên cầm lấy một bên bình rượu, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Đây là Kim Chân Châu vì chống lạnh, chuyên môn mua về liệt tiểu. Miệng vừa hạ xuống, cam đoan toàn thân ấm áp. Một ngụm này liệt tiểu xuống dưới, trong nháy mắt liền để Vũ Văn Kình Thiên cái kia nguyên bản sắc mặt tái nhợt, trở nên một mảnh đỏ bừng, như là bị đun sôi mở dạng. Ngoa tạo, rượu này quá sức a. Hắn vội vàng nhìn thoáng qua trên bình rượu nhãn hiệu, sau đó lập tức đem nắp bình đắp kín, bỏ vào một bên. đối với hắn tới nói, rượu này thật sự là quá mức quá sức. Cứ như vậy một ngụm nhỏ, để hắn cảm giác cổ họng của mình tựa hồ cũng bị đao cho rạch ra. Cây bên này có thể thiêu đốt đồ vật hay là có ít. Đúng lúc này, cao thủ một mặt thất vọng đi trở về đến ba người bên cạnh, sau đó ngồi xuống Kim Chân Châu bên cạnh. Các ngươi không phải mang khí ga lô sao? Vũ Văn Kình Thiên nghe vậy, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Trước đó tại tìm kiếm thực vật thời điểm, hắn tại Kim Chân Châu trong túi du lịch lật đến một cái cỡ nhỏ khí ga lô. Liên một cái kia vật nhỏ, có thể đốt bao lâu? Mà lại chúng ta ở bên ngoài đóng quân giã ngoại thời điểm, còn cần không ít. Tiêu Tiêu nhún vai đạo. Đúng rồi, Vũ Văn, ngươi đến cùng là thế nào tới chỗ này? Kim Chân Châu hỏi trong lòng của hắn lớn nhất nghi vấn. Cao thủ cùng Tiêu Tiêu cũng đều nghiêng đầu nhìn về hướng Vũ Văn Kình Thiên. Rất rõ ràng, hai người bọn họ cũng phi thường tò mò điểm này. Chỗ này không biết thế giới hoàn cảnh địa lý, mặc dù cùng đất thế giới bên dưới cực kỳ tương tự, nhưng này nhiều đến mấy lần trọng lực, lại đã chứng minh đây cũng không phải là bọn hắn sở sinh sống viên tinh cầu kia, mà lại tới đây, tựa hồ chỉ có thể thông qua truyền tống trận. Có thể Vũ Văn Kình Thiên gia hỏa này lại là như thế nào phát hiện tòa truyền tống trận kia? Cái này, nói đến liền nói dài quá. Vũ Văn Kình Thiên nhìn một chút một mặt hiếu kỳ ba người, đành phải bất đắc dĩ giảng thuật nói ta trước đó không phải vẫn luôn có một cái tâm nguyện, đó chính là lấy tới một thanh do bí kim chế tạo bảo kiếm sao? Đáng tiếc ngay cả ta sư phụ đều không thể lấy tới, ta lại thế nào có thể sẽ có đâu? Thế là đâu? Ta liền muốn tìm tới một chỗ có thể thông hướng thế giới dưới đất con đường, đi thế giới dưới đất tìm kiếm chút vận may. Các ngươi cũng đều biết, gần nhất một cái phát hiện thế giới dưới đất thông đạo địa phương, chính là thụ ca chỗ rõ ràng nguyên thị. Nhưng mà thông đạo kia lại bị quân đội cho trực tiếp nổ nói đến đây, hắn sâu kín thở dài, ta lúc đó còn giấu trong lòng may mắn tâm lý, hy vọng chỗ kia thông đạo cũng không có bị hoàn toàn nổ rớt. Kết quả chờ ta tiến nhập Cửu Thanh Sơn sau, lại phát hiện nơi đó cũng sớm đã một mảnh hỗn độn. Đừng nói là cái gì thế giới dưới đất lối đi, liền Liên Sơn đều nổ sập nửa bên. Rơi vào đường cùng, ta lại đành phải trở về Trung Bắc tỉnh, bắt đầu ở sư phụ ta thu thập những cổ tịch kia bên trong, tìm kiếm liên quan tới thế giới dưới đất thông đạo ghi chép. Quả nhiên, thật đúng là để cho ta tìm được một chút liên quan tới thế giới dưới đất thông đạo ghi chép. Còn không chờ ta cao hứng 3 phút đâu, liền phát hiện những này tướng quan ghi chép, có một cái tính một cái, đều mẹ nó không dùng à. Hoặc là cũng sớm đã bị phía chính phủ giám thị, hoặc là liền cùng Cửu Thanh Sơn chỗ kia thế giới dưới đất thông đạo một dạng, bị trực tiếp nổ thành đất bằng. Coi như ta thất vọng vô cùng thời điểm, chợt phát hiện một bản nhật ký nói, Vũ Văn Kình Thiên bỗng nhiên ngừng. Cái gì nhật ký a? Người mau nói nha. Trong nhật ký kia đều viết cái gì? Chính là à, chớ bán cái gì cái nút, mau nói. Như vậy đột nhiên dừng lại, để Kim Chân Châu cùng Tiêu Tiêu phi thường khó chịu, nhao nhao mở miệng thúc giục nói. Tại hai người này thúc giục bên dưới, Vũ Văn Kình Thiên đành phải thu nạp suy nghĩ, tiếp lấy lại giảng đạo, quyển nhật ký này nơi phát ra, kỳ thật có chút phức tạp. Hơn 10 năm trước thời điểm, sư phụ ta đáp ứng lời mời tiến về Ngân Tinh Quốc, tham gia một vị võ đạo tông sư sinh nhật tiến hội. Tiến hội sau khi kết thúc, sư phụ ta lúc đầu chuẩn bị lập tức về nước, kết quả lại ngoài ý muốn cuốn vào đến một cọc diệt môn án bên trong. Cái này cái cọc diệt môn án bên trong nhân vật chính là sư phụ ta một vị họ Lâm Bằng Hưu. Vị này họ Lâm Bằng Hưu vốn là chuẩn bị đem sư phụ ta đưa đi phi trường, kết quả nửa đường lại nhận được một chiếc điện thoại. Cú điện thoại là này hắn quê quán cục cảnh sát đánh tới, cáo chi nó Lâm gia thảm tao diệt môn, trên dưới 36 thanh đều là bị sát hại. Tiếp điện thoại xong sau, hắn lúc đó liền ngã xuống đất ngất đi, bị sư phụ ta đưa đi bệnh viện. Đợi sau khi tỉnh lại, hắn lại phải vội vã xuất viện, sư phụ ta sợ hắn lại xuất hiện ngoài ý muốn gì, cho nên liền cùng đi thứ nhất lên chạy trở về Lâm gia quê quán. Khi xác nhận trong nhà 36 thanh toàn bộ nộ hại sau, vị kia họ Lâm Bằng Hữu cực kỳ bi ai không thôi, cũng tồn tại thể phải là người nhà báo thủ rửa hận. Hắn cùng ta sư phụ kỹ càng đã điều tra một phen sau, phát hiện cái này cái cọc diệt môn án hung thủ chính là đến từ một nguyên đạo tà giáo. Đầu nghe tới một nguyên đạo ba chữ này thời điểm, Kim Chân Châu cùng Tiêu Tiêu sắc mặt không khỏi hơi đổi. Một nguyên đạo mặc dù tại phía xa Ngân Tinh Quốc, nhưng nó cùng ba Phật lại một dạng, đều là nổi danh thế giới tà giáo, mà lại bàn về hung danh đến, một nguyên đạo còn muốn càng hơn ba Phật lại. Vũ Văn Kình Thiên tiếp tục kể, một nguyên đạo tà giáo đồ chẳng những tàn nhẫn sát hại Lâm gia 36 thanh người, trong đó một ít người trên thân còn có bị nghiêm hình bức cung vết tích. Lúc đó sư phụ ta liền ý thức được, những này tà giáo đồ tựa hồ là muốn tìm thứ gì. Tại nghe xong sư phụ ta phân tích sau, vị kia họ Lâm Bằng Hữu bừng tỉnh đại ngộ. Hán đội vàng quay trở về Lâm gia lão trạch, tại một chỗ hốc tối bên trong, lấy ra một bản dùng da châu bao quanh nhật ký. Sau đó, hắn cũng hướng sư phụ ta thẳng thắn hết thảy, nguyên lai bọn hắn Lâm gia tổ tiên chính là một nguyên đạo thành viên. Về sau bởi vì không quen nhìn một nguyên đạo hành động, Lâm gia tổ tiên lợi dụng giả chết phương thức, mang theo một bản nhật ký thoát ly một nguyên đạo, đồng thời mai danh nhận tích trở về quê quán. Kết quả không nghĩ tới thời gian qua đi nhiều năm như vậy, một nguyên đạo như cũ tìm tới cửa tới. Vị kia họ Lâm Bằng Hữu phi thường rõ ràng, một nguyên đạo mục tiêu chính là trong tay hắn bản này bao lấy ra châu nhật ký. Hắn khóc giống sau mấy tiếng, quyết định đem nhật ký đưa cho ta sư phụ, để cho ta sư phụ mang rời khỏi Ngân Tinh Quốc. Còn hắn thì lẻ loi một mình, muốn đi vì mọi người trong nhà báo thủ. Chương 491, một nguyên đạo tổ sư. Chương 491, một nguyên đạo tổ sư. Sư phụ ta vẫn luôn đang chờ đợi vị kia họ Lâm Bằng Hữu trở về, mà quyền kia dùng ra châu bao quanh nhật ký cũng từ đầu đến cuối đặt ở chỗ tốt nhất trong giá sách, chờ đợi chủ nhân của nó. Nhưng mà mười mấy năm qua đi, vị kia họ Lâm Bằng Hữu vẫn không có lộ diện. Trong mắt của ta, đối phương rất có thể sớm đã chết ở một nguyên đạo những tà giáo đồ kia trên tay. Vũ Văn Kình Thiên thật sâu thở dài, sau đó lại nói ta lúc đó hết sức tò mò, quyển nhật ký này bên trong đến cùng là ghi chép cái gì, làm sao lại để một nguyên đạo thời gian qua đi nhiều năm như vậy, như cũng đang truy tra không ngớt đâu. Kết quả là, tại lòng hiếu kỳ quấy phá bên dưới, ta mở ra ngoại tầng gia châu, lật ra bao khỏa ở trong đó nhật ký. Các loại sau khi xem xong, ta giờ mới hiểu được, nguyên lai quyển nhật ký này là một nguyên đạo một vị nào đó tổ sư để lại. Vị tổ sư kia đã từng du lịch thiên hạ, phát hiện qua thánh địa thông đạo, cũng tìm tới qua tiến về thế giới khác truyền tống trận. Hắn hoài nghi, những vật này đều là thượng cổ võ giả để lại, nhưng chẳng biết tại sao, về sau lại không hiểu thấu thất truyền. Một loạt này nhật ký kỳ thật có bao nhiêu bộ, lâm ra quyển nhật ký này, chẳng qua là trong đó một bản thôi. Nhưng ngay lúc quyển nhật ký này ở trong, lại ghi chép một cái có thể thông hướng địa huyệt thế giới thượng cổ truyền tống trận. Vị tổ sư kia phi thường tò mò, vì cái gì địa huyệt này thế giới sẽ cùng trong thế giới hiện thực thế giới dưới đất tương tự. Đáng tiếc bởi vì địa huyệt nhân thế giới ở trong, địa huyệt người thực lực cao hơn, còn có càng nhiều đáng sợ địa huyệt sinh vật rất nhiều duyên cớ, cho nên vị tổ sư kia cũng không thể dò xét rõ ràng chân tướng trong đó. Nói về đến quyển nhật ký kia, Vũ Văn Kình Thiên thần sắc đột nhiên trở nên hết sức phức tạp. Ở trong đó, có thất lạc, có bất đắc dĩ, có mờ mịt, cũng có hối hận. Quyển nhật ký kia mang cho hắn hy vọng, nhưng mà lại cũng cho hắn cả đời cũng vô pháp ma diệt bóng ma tâm lý. Mà nghe đến đó Tiêu Tiêu thì là không khỏi nhíu lên đôi mi thanh tú, chậm rãi nói như vậy lời nói chúng ta trong thế giới hiện thực, những cái kia loại người tộc rất có thể chính là thông qua cùng loại xa như vậy cổ truyền tống trận, từ thế giới khác truyền tống tới. Kim Chân Châu nghe vậy, đông nhiên vỗ đùi, kinh hỉ nói, chắc không được trừ chúng ta nhân loại, còn có những cái kia loạn thất bát tao loại người tộc. Nguyên lai những này loại người tộc cũng không phải là sinh trưởng ở địa phương, mà là từ bên ngoài thế giới khác tới. Cao Thụ khẽ bước cằm. Cái này giải thích vì cái gì trong thế giới hiện thực lại tồn tại nhiều như vậy loại người chủng tộc. Trừ nhân loại ra, chủng tộc khác tất cả đều là từ bên ngoài đến. Chắc không được vị kia có đam mê đặc thù La Ân Ngõa Lạp giảng dạy, trải qua thời gian dài lặp đi lặp lại nghiên cứu, đã chứng minh nhân loại cùng loại người ở giữa tồn tại cách ly sinh sản, không cách nào sinh ra hậu đại. Tất cả mọi người không phải một thế giới làm sao lại sinh ra hậu đại đâu. Chỉ bất quá những cái kia thượng cổ truyền thống trận, khả năng bởi vì thời gian quá xa xưa nguyên nhân, lúc linh lúc mất linh. Bởi vậy đưa đến những cái kia loại người tộc tới dễ dàng, muốn trở về liền khó khăn. Tiếp xuống tình huống, các ngươi cũng đều hẳn là có thể đoán được. Ta nhớ kỹ cái kia thượng cổ truyền tống trận địa điểm, sau đó lại đem quyển nhật ký kia một lần nữa gói kỹ, thả lại đến nơi xa. Thừa dịp sư phụ ta đi ra ngoài thăm bạn khoảng cách, ta chuẩn bị một đống lớn cắm trại giã ngoại trang bị, là lội đường xa đi tới Thiên Cung lĩnh. Sau đó đâu, lại hao hết thiên tân bạc khổ, vừa rồi tại đen bóng trong hẻm núi, tìm được chỗ ngồi kia cổ truyền tống trận. Nói đến chỗ này, Vũ Văn Kình Thiên mang theo ngượng ngùng nhìn thoáng qua Kim Chân Châu, đầy cõi lòng xin lỗi nói, thật xin lỗi a tiểu kim con, lúc đó ta còn muốn lừa dối ngươi cũng cùng đi đến. Không có chuyện. Kim Chân Châu rộng lượng cười cười. Hắn hồn nhiên quên đi, trước đó vừa bị truyền tống đến nơi đây lúc, muốn đánh dụng Vũ Văn Kình Thiên miệng đầy răng phẫn nộ. Các ngươi cũng đều nhìn thấy, chỗ ngồi kia cổ truyền tống trận ở vào trong sơn động nhỏ. Ta ở bên trong ở mấy ngày, vẫn luôn đang nghiên cứu như thế nào mới có thể kích hoạt truyền tống trận. Kết quả không đợi ta nghiên cứu minh bạch đâu, truyền tống trận đột nhiên bị kích hoạt lên. Vũ Văn Kình Thiên mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, cười khổ lại nói ngay tại ta một mặt ngậm bực thời khắc, trực tiếp liền bị chỗ ngồi kia cổ truyền tống trận đưa đến nơi này. Vừa hạ xuống ta liền không hiểu thấu bắt gặp một đám đi săn trở về địa huyệt người chiến sĩ. Không đợi ta đứng lên, liền trực tiếp bị bọn này địa huyệt người chiến sĩ bắt được. Bọn chúng đem ta mang về bộ lạc sau, lại mang ta gặp một người mặc lộng lẫy địa huyệt người, hẳn là bộ lạc thủ lĩnh. Sau đó đám này địa huyệt người kỳ lý hoa lạp nói một tràng, ta cũng nghe không hiểu cái gì, tiếp lấy liền bị nhốt vào một gian trong nhà đá. Khi giảng tới đây thời điểm, Vũ Văn Kình Thiên trong thanh âm mang theo kiểm chế khuất nhục cùng nghĩ mà sợ, bọn chúng ngay từ đầu ngược lại là không có đánh ta, nhưng cũng không cho ta đầy đủ thức ăn nước uống, mỗi ngày chỉ cấp một chút xíu, để cho ta đói đến ngực dán đến lưng, toàn thân không còn khí lực, vì không để cho Kim Chân Châu cùng Tiêu Tiêu biết hắn cái kia nghĩ lại mà kinh kinh lịch, cho nên hắn lược qua những cái kia nữ địa huyệt người vào xem chi tiết, chỉ là hàm hồ nói, về sau bọn hắn khả năng cảm thấy ta quá hư nhược không tốt, liền bắt đầu bức ta ăn cái gì, nhưng cho đều là một chút hương vị cổ quái, khó mà nuốt xuống đồ vật có đôi khi còn biết dùng một chút buồn nôn thủ đoạn tra tấn ta, muốn cho ta khuất phục bắt đầu từ nơi này. Hắn giảng thuật đức quãng, nói không tỉ mỉ. Bất quá, mặc cho ai đều có thể từ hắn cái kia thanh âm run rẩy cùng thống khổ trong ánh mắt, cảm nhận được loại kia không phải người tra tấn cùng trên tinh thần to lớn tàn phá. Bọn này đáng chết địa về người. Cứ việc trước đó, Cao Thụ đã tiết lộ một chút Vũ Văn Kình Thiên gặp phải, nhưng Kim Chân Châu cũng không hướng suy nghĩ sâu xa. Nhìn thấy đồng bạn tốt bị tra tấn thành bộ dáng này, hắn lập tức lòng đầy căm phẫn, bắt đầu chửi mắng lên những cái kia địa huyệt người dã man. Tiêu Tiêu thì là ngầm thở dài, trong mắt lóe lên một tia đồng tình. Bị những cái kia nữ địa huyệt người thay nhau trà đạp, hy vọng không cần cho Vũ Văn Kình Thiên tâm lý tạo thành quá lớn bóng ma. Cao Thụ chỉ là an tĩnh ngồi ở một bên, giữ im lặng. Mặc dù Vũ Văn Kình Thiên gặp phải rất đáng được đồng tình, nhưng hướng chỗ tốt muốn, tối thiểu không có gặp cái gì ra thịt nỗi khổ, không phải sao? Ăn uống no đủ, lại hàn huyên lâu như vậy, cảm giác mệt mỏi rất nhanh tựa như thủy triều vào tới. Thế giới dưới đất này không có nhật nguyệt giao thế, không cách nào phán đoán thời gian cụ thể. Nhưng căn cứ thể cảm giác cùng đồng hồ sinh học, bọn hắn phỏng đoán ngoại giới khả năng đã qua thật lâu. Liên tục đào vong cùng chiến đấu, khiến cho Kim Chân Châu ba người tinh thần vẫn luôn ở vào trạng thái căng thẳng. Cho nên khi trầm tĩnh lại sau, ba người bọn họ rất nhanh liền cảm nhận được buồn ngủ. Nghỉ ngơi một chút đi, khôi phục thêm thể lực. Cao Thụ gặp ba người ngáp không ngớt, thế là mở miệng nói, trong hầm mỏ này coi như khô ráo ẩn nấp, tạm thời an toàn. Mà lại nội bộ không gian cũng không nhỏ, hẳn là đầy đủ để cho chúng ta bốn người đi vào nghỉ ngơi. Ta để Tiểu Ảnh ở bên ngoài gác đêm, mọi người hoàn toàn có thể an tâm chìm vào giấc ngủ. Đề nghị này của hắn, đạt được ba người khác độ cao đồng ý, mặc dù hầm mỏ cửa vào chật hẹp, nhưng nội bộ không gian lại là không nhỏ, đầy đủ bốn người nằm nằm. Kim Chân Châu ba người vừa mới nằm xuống, chẳng được bao lâu, liền lần lượt ngủ thật say. Cao Thụ gọi ra Tiểu Ảnh, phân phó nó tại cửa hàng chỗ bóng tối ẩn nút cảnh giới. Sau đó chính hắn nằm xuống không bao lâu, cũng rất mau tiến vào mộng đẹp. Chương 492, Nham Giáp Đảo ăn thú. Chương 492, Nham Giáp Đảo ăn thú. Thế giới dưới đất an tĩnh có chút quỷ dị, chỉ là ngẫu nhiên có một ít đặc thù tiểu động vật hoạt động thanh âm. Trong hầm mộ bốn người, giờ phút này đã xa vào đến trong ngủ say, thời gian phảng phất đều ở nơi này đọc lại. Thân phụ đại nhân, bên ngoài có một cái không rõ dưới mặt đất sinh vật ngay tại tiếp cận nơi này. Phụ trách ở bên ngoài cảnh giới Tiểu Ảnh, đột nhiên từ trong vách đá ló đầu ra đến, nhẹ giọng nhắc nhở. Cao Thụ nghe tiếng, lập tức từ trong mộng đẹp tỉnh lại, mở hai mắt ra. Hắn cẩn thận lắng nghe một phen, quả nhiên nghe thấy được hầm mộ bên ngoài truyền đến một trận cực kỳ nhỏ không giống với nham thạch ma sát hoặc tiếng gió dị hưởng. Bên ngoài cái kia nơi không biết ra đời vật hành động thanh âm rất nhẹ, tựa hồ ngay tại cẩn thận từng ly từng tí thăm dò. Hắn nhẹ nhàng đánh thức bên cạnh Kim Chân Châu cùng Tiêu Tiêu, đồng thời ra hiệu bọn hắn im lặng. Vũ Văn Kình Thiên vốn là ngủ được không chìm, cũng bị cái này nhỏ xíu động tĩnh bừng tỉnh, trong mắt lập tức hiện lên sợ hãi. Bên ngoài tới một cái nơi không biết ra đời vật, hẳn là cùng những cái kia địa huyệt chi chu một dạng, đem chúng ta trở thành con mồi. Cao Thụ hạ giọng đối với ba người khác nói ra. Đúng lúc này, chỗ động khẩu cái kia ánh sáng yếu ớt đột nhiên bị một cái cự đại bóng đen che lại. Một cố khó ngửi mùi tanh tưởi mùi đột nhiên tràn vào đến trong động. Sau đó, một trận trầm thấp lại tràn ngập khát vọng khò khè tiếng vang lên, cũng nương theo lấy lợi chảo phá xoa nham thạch chói hai tạc âm. Ba người các ngươi trốn đến phía sau đi. Cao Thụ lập tức lên tiếng nhắc nhở ba người khác. Kim Chân Châu ba người rất có tự mình hiểu lấy, biết tại loại chiến đấu này bối cảnh bên dưới nhóm người mình chính là vương hữu, cùng cho Cao Thụ bang trở ngại còn không bằng thành thật thật trốn ở trong góc đâu. Kết quả là ba người cấp tốc bỏ hướng hầm mộ chỗ sâu, cho Cao Thụ lưu tốc không gian. Mà lúc này đây, Cao Thụ thì là túi đầu hướng ra phía ngoài liếc một cái. Nguyên lai tại hầm mộ bên ngoài, đem bọn hắn bốn người xem như con mồi dưới mặt đất sinh vật, nhưng thật ra là một đầu nham giáp quật thực thú. Hắn kỳ thật đối với thứ này cũng không hiểu rõ. Nhưng người nào để tiểu nhị trước đó từng thôn vệ qua một cái tại mảnh khu vực này lăn lộn qua địa huyệt người dũng sĩ đâu? Ngay tại cái kia địa huyệt người dũng sĩ ký ức tiết điểm bên trong, tồn tại rất nhiều sinh hoạt tại mảnh khu vực này dưới mặt đất sinh vật. Thì như trước mắt một đầu này nham giáp quật thực thú. Đầu này cỡ lớn dưới mặt đất sinh vật, thân dài tại 3 mét trở lên, tương tự cỡ lớn thằn lằn cùng TT kết hợp thể. Nó toàn thân bao trùm lấy hiện lên màu nâu đen hoặc màu xám đen dày đặc lân giáp, lực phòng ngự cường đại, cho dù là cầm trong tay bí kim vũ khí địa huyệt người dũng sĩ, cũng không dám tùy tiện đi trêu chọc. Đừng nhìn nham giáp quật thực thú một đôi mắt, chỉ có đầu xanh kích cỡ tương đương, nhưng nó khứu giác cùng tính giác cực kỳ phát đạt, có thể tùy tiện bắt được mấy cây số bên ngoài thanh âm hoặc bụi. Mà một tấm kia miệng rộng, càng là trải rộng dày đặc răng nhọn, cực kỳ thích hợp cắn xé cùng nghiền nát giáp xác loại con mồi, có thể là thực vật cứng rắn dễ gây. Nó tứ chi thô ngắn hữu lực, chi trước chảo bộ tiến hóa làm to lớn móc câu công trạng đào chảo, đã có thể nhanh chóng đào móc địa đạo, cũng là mạnh hữu lực vũ khí công kích. Phía sau nhất phần đuôi trắng kiện, cuối cùng còn có cốt truy, có thể xung làm lưu tinh truy, dùng để tập kích phòng ngự tương đối cao con mồi. Cái đồ chơi này tốc độ không nhanh, nhưng ở trong khu vực này, thế nhưng là cùng đất huyệt chi chu nổi danh đỉnh cấp kẻ săn mồi. Bên ngoài vậy rốt cuộc là cái gì a, làm sao dọa người như vậy đâu? Vũ Văn Kình Thiên ngửi được trong không khí, cái kia cố mùi tanh tưởi khí tức sau, kém chút không có tại chỗ phun ra. Xem ra tựa như là một cái loại cực lớn TT. Kim Chân Châu quan sát một hồi sau, lên tiếng trả lời. Tại sao ta cảm giác càng giống là thằn lằn đâu? Ngươi nhìn miệng kia, còn có phân nhánh đầu lưới. Tiêu Tiêu đưa ra cái nhìn bất đồng. Ba vị này cứ việc trái tim thẳng thắn làm nhảy, hay là rất khẩn trương, nhưng bởi vì có Cao Thụ tồn tại, cho nên lại không có hoảng loạn như vậy. Phía ngoài nham giáp quật thực thú đào sau một lúc, phát hiện căn bản là không có cách phá hư hầm mỏ, thế là liền muốn đem đầu vươn vào đến trong hầm mỏ bộ. Gia hỏa này đầu hiện lên hình tam giác, đồng dạng bao trùm lấy nặng nghề lân giáp màu nâu đen. Một đôi cùng thân thể cực không xứng đôi, như là đậu xanh kích cỡ tương đương con mắt, nơi tay đèn tin phản xạ bên dưới, bày biện ra quỷ dị lục mang. Hồng hộc nó một bên phun ra cái kia tanh hôi khẩu khí, một bên thì là dùng chính mình cái kia che kín lân phiến tinh mịn, lại tráng kiện có thể so với gốc cây cái cổ, dùng sức dãy rủa, như toàn chui vào. Đáng tiếc a, quan mỏ này là địa huyệt người vì tự thân lượng thân đào móc, liền xem như Cao Thụ bọn người đều được xoay người lấy chui vào, chớ nói chi là cái này có thể so với một cỗ xe hàng nhỏ quái vật, nó cũng không có thể chui vào đi. Vũ Văn Kình Thiên nhìn xem con quái thú này điên cuồng hướng trong hầm mỏ chui, vô ý thức nuốt một miếng nước bọt. Nó khẳng định là tiến đến, nhưng nó nếu là một mực ngăn ở nơi này, chúng ta chỉ sợ cũng ra không được a. Kim Chân Châu đột nhiên có chút khẩn trương. Quái mỏ này nội không gian mặc dù không nhỏ, nhưng cũng dung không được hắn thụ ca xuất thủ a. Tiểu Ảnh, Cao Thụ đưa tay nắm chặt một bên hồng hộc kiếm, sau đó hướng ngoài động khẽ quát một tiếng. Chỉ gặp miệng quáng chỗ bóng ma một trận lúc đích, Tiểu Ảnh cấp tốc hiện hóa ra thân hình. Nó cùng Cao Thụ tâm ý tương thông, trực tiếp biến ảo thành xương chó hình thái. Cái kia trong hốc mắt màu tím bị hỏa gắt gao khóa chặt tại nham giáp quật thực thú trên thân. Các ngươi đợi ở trong động đường động. Cao Thụ phân phó một tiếng sau, lập tức thân hình như điện, vậy mà chủ động hướng phía cửa hàng phóng đi. Lúc này, nham giáp quật thực thú cũng xác nhận, chính mình không cách nào đem đầu luồn vào hầm mộ sau, thế là liền muốn đem đầu rút về đi. Bất quá tại rút về đầu đồng thời, nó lại đem một cái chân trước rời khỏi miệng quáng, rõ ràng là muốn đem cửa hang đào đến lớn hơn một chút. Nhưng mà, Cao Thụ lại đột nhiên xuất thủ. Hắn đem tự thân cương khí quán chú tiến vào hầm hộp trong kiếm, mũi kiếm hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, đâm thẳng nham giáp quật thực thú cái kia ý đồ gỡ ra cửa động chi trước. Phốc phốc, cái kia sắc bén vô cùng mũi kiếm, đặc biệt tinh chuẩn địa thứ vào lân giáp trong khe hở, cũng ngạnh sinh sinh chọc lấy đi vào. Ngao, chi trước truyền đến đau nhức kịch liệt, lập tức để nham giáp quật thực thú phát ra một tiếng gào lên đau đớn, để nó không thể không lùi về chân trước. Mà cao thủ thì là bắt lấy cái này chớp mắt là qua cơ hội, như đồng du ngư bình thường, từ nham giáp quật thực thú đầu cùng hầm mỏ vách đá ở giữa, cái kia nhỏ hẹp trong khe hở chui ra ngoài, đi tới hầm mỏ bên ngoài. Nham giáp quật thực thú cấp tốc xoay đầu lại, cái kia một đôi đậu xanh giống như mắt nhỏ, nhìn chằm chằm cao thủ. Hiển nhiên, nó không nghĩ tới con mồi của mình dám chủ động xuất kích, hơn nữa còn cho nó thân thể tạo thành tổn thương. Trước đó bị đâm trúng chi trước bộ vị, ngay tại hào hạt hướng ra phía ngoài chảy xuôi huyết dịch. Cao độ tinh khiết bí kim vũ khí sắc bén, căn bản không cần nói nhiều. Huống chi vừa rồi một kiếm kia, hay là chuyên môn đâm vào lân giáp khe hở. Dưới cùng nộ, nham giáp quật thực thú lập tức mở ra miệng to như chậu máu liền hướng cao thủ cắn tới. Cùng lúc đó, cái kia cái đuôi to dài cũng như lưu tinh truy giống như, mang theo tiếng gió quét ngang mà tới. Trong hầm mỏ chỗ sâu kim chân châu ba người, nghe được bên ngoài truyền đến tức giận tiếng thú gào, cùng kịch liệt tiếng va chạm sau, khẩn trương đến trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Thu ca, ngươi cũng đừng dùng sức mạnh a. Ngươi hoàn toàn có thể cho ngươi cái kia quỷ linh, từ từ thôi chết con quái vật kia kim chân châu thầm thì trong miệng không ngừng. Về phần Vũ Văn Kình Thiên, vị nhân huynh này sớm đã bị địa huyệt người sợ vỡ mật, co quắp tại vách động bên cạnh, run lẩy bẩy bên trong. Chương 493, Thu ca, ngủ ngon. Chương 493, Thu ca, ngủ ngon. Đem so sánh với trong hầm mỏ bộ, phía ngoài không gian càng thêm quáng đạn, cũng càng thêm thích hợp cao thủ xuất thủ. Đối mặt nham giáp của thực thú nhào cắn cùng bí kích, cao thủ thành thạo điêu luyện tiến hành né tránh. Cùng lúc đó, hắn cũng không ngừng vũ động trong tay hồng hộ kiếm, tại nham giáp quật thực thú trên thân diễn luyện lên ảnh lưu kiếm quyết. Không thể không nói, đầu này nham giáp quật thực thú quả nhiên là cực tốt luyện kiếm nghiêm ngắm. Toàn thân da dày thịt béo, cho dù là bị hồng hộ kiếm đâm bên trong, cũng chỉ là bị mở ra một đạo lân phiến mà thôi. Nham giáp quật thực thú cũng là hơi dài một chút đầu óc. Nó thấy mình không cách nào công kích đến trước mắt con mồi, còn một mà tiếp, lại mà ba bị con mồi đâm bị thương, quẹt làm bị thương, trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu phiền muộn. Sau đó mấy lần tiến công không có kết quả sau, nó phi thường sáng suốt lựa chọn rời đi. Đánh không lại, còn chạy không được sao? Cao thụ nhìn thấy đầu này nham giáp quật thực thú quay người liền muốn chạy, trong lòng rất là kinh ngạc. Nhưng hắn lại há có thể để nó chạy mất. Ngay tại nham giáp quật thực thú sắp xoay người sang chỗ khác trong nháy mắt, hắn đông nhiên lao về phía trước mấy mét, cả người phảng phất cùng trong tay hồng hộ kiếm hòa làm một thể, hóa thành một đạo cô đọng đến cực điểm kiếm khí màu bạc. Cứ việc nham giáp quật thực thú lực phòng ngự cực cao, nhưng hắn lựa chọn lấy điểm phá diện. Hồng hộ kiếm đâm thẳng nó đầu xanh giống như mắt nhỏ. Xuy, kiếm khí màu bạc như là đem đốt đỏ lên quan sát, trực tiếp đâm vào đến mỡ bò bên trong một dạng. Kiếm phong thế như trẻ che xuyên vào nham giáp quật thực thú trong hốc mắt, sau đó trực tiếp xuyên thấu nó não bộ. Nham giáp quật thực thú bị trọng thương này sau, cái kia đang chuẩn bị xoay người thân hình khổng lồ, đống nhiên cứng đờ. Ngay sau đó, trong miệng của nó phát ra một tiếng im bặt mà dừng gào thét, cái kia tản mát ra tham thảm lục quang mắt dọc, cũng trong nháy mắt mất đi thần thái. Theo phanh một tiếng vang thật lớn, nham giáp quật thực thú thân thể ầm vang ngã xuống đất, kích thích một mảnh bụi đất. Mới vừa rồi còn dự định đem cao thủ bốn người coi như thức ăn nó, lại ngược lại trước mất mạng. Cái đồ chơi này thịt cũng không biết có ăn ngon hay không a. Cao thủ chậm rãi đi tới nham giáp quật thực thú bên cạnh thi thể, quan sát một phen sau, đột nhiên cảm giác có chút muốn ăn thịt. Từ khi tiến vào bị truyền tống đến địa huyệt này thế giới sau, dọc theo con đường này ăn đều là cái gì a? Hoặc là lương khô, hoặc là bánh mì, còn có chính là năng lượng đồng. Gần đây ở trước mắt thơm ngào ngạt thịt nướng không tốt sao? Ra đi, an toàn. Cao thủ cũng không có vội vã ra tay, mà là hướng trong hầm mỏ hô một tiếng. Nghe được tiếng la của hắn sau, Kim Chân Châu ba người lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí từ trong hầm mỏ nhô đầu ra. Khi thấy bên ngoài đã ngã lăn cự thú, cùng cầm kiếm mà đứng cao thủ sau, ba người lúc này mới triệt để nhẹ nhàng thở ra. Thu ca huy vũ. Kim Chân Châu đội vàng nuốt mông ngựa. Thu ca châu. Vũ Văn Kình Thiên cũng cấp tốc đuổi theo. Tiêu Tiêu Trắng hai người một chút sau, chủ động chui ra khoáng động, đi tới cao thủ bên người, có chút hiếu kỳ hỏi, cao thủ, người vây quanh giá hỏa này thi thể quay tới quay lui muốn làm gì à? Chuẩn bị thịt nướng, muốn ăn không? Cao thủ mỉm cười hỏi lại. Thịt nướng. Tiêu Tiêu nghe vậy, trước mắt lập tức sáng lên. Nói thật, nàng cũng đã sớm chịu đủ những cái kia lương khô. Nếu như bây giờ có thể ăn được một ngụm thịt nướng lời nói, vậy liền thật quá mỹ diệu. Bất quá lập tức, nàng liền nhíu mày, chỉ vào nham giáp quật thực thú thi thể hỏi, ngươi sẽ không chuẩn bị nướng cái này đi? Không sai. Giá hỏa này nhìn khổng lồ, nhưng thì thật chính là một đầu cỡ lớn thằn lằn, chất thịt hẳn là có thể không sai. Cao thủ khẽ bước cầm nói. Lúc này, Kim Chân Châu cùng Vũ Văn Kình Thiên cũng nhao nhao từ trong hầm mỏ chui ra. Hai người bọn họ nghe được cao thủ chuẩn bị thịt nướng sau, lập tức cảm giác nước bọt đều nhanh muốn chảy ra. Nhất là Vũ Văn Kình Thiên, bị vây ở địa huyệt nhân bộ hạ thấp thời gian, ăn cũng không biết là thứ gì. Dù sao chính là hai chữ, khó ăn. Cho dù là bị cao thủ cứu trở về sau, ăn cũng chỉ là lương khô loại này lương khô. Cho nên khi nghe được muốn thịt nướng lúc, hắn là nâng tứ chi biểu thị đồng ý ta nhớ được chúng ta khí ga lô còn có thể sử dụng đây, mà lại trước đó đóng quân giã ngoại lúc, thịt nướng hương liệu cũng còn lại không ít. Kim Chân Châu nói, liền lập tức chui về tới trong hầm mỏ. Chẳng được bao lâu, hắn lôi kéo chính mình túi du lịch, lại chui ra. Trước đó bọn hắn tại Ngân Nguyệt Hồ đóng quân giã ngoại thịt nướng sau, những cái kia đồ còn dư lại, cũng bị hắn nhét vào túi du lịch bên trong. Mà lúc này đây, những vật này vừa lúc liền có đất dụng võ. Ta đến cắt thịt. Cao thủ thuần thục phân giải lên đảo ăn thú thi thể, lột bỏ mấy đại khối tương đối tươi non chân sau thịt cùng thịt sườn. Kim Chân Châu bên kia khí ga lô cùng nồi cỗ cũng đều đã lắp xong, liền đợi đến Cao Thụ bên này thượng đủ. Đừng lo lắng, chúng ta từ từ nướng. Cao Thụ đem khối lớn thịt thú vật cắt thành thật dày phiến mỏng, sau đó đặt ở trong nồi lần nướng. Chỉ chốc lát sau, miếng thịt tại thiêu đốt sau tán phát nguyên thủy hương khí, liền để bốn người con mắt thẳng tỏa ánh sáng. Trong thịt dầu chân rất nhanh liền bị ép đi ra, ở trong nồi phát ra tư tư tiếng vang, miếng thịt mặt ngoài cũng theo đó trở nên kim hoàng cháy hương. Sau đó, Cao Thụ vừa tỉ mỉ rải lên muối, hương liệu chờ chút, mùi vị đó trong nháy mắt liền câu dẫn bốn người thèm ăn nhỏ dãi. Ta tới trước một khối. Kim Chân Châu có chút kiềm chế không được, lập tức dùng đũa kẹp một miếng thịt, sau đó nhét vào trong miệng. Thế nào, ăn ngon không? Tiêu Tiêu đội vàng truy vấn. Ăn ngon, chính là không như châu thịt. Kim Chân Châu nói, lại kẹp một miếng thịt. Ta cũng tới nếm thử. Vũ Văn Kình Thiên giờ phút này cũng không nhịn được, trực tiếp kẹp một ngụm thịt, cũng mặc kệ nóng không nóng, trực tiếp nhét vào trong miệng, từng ngụm nhai. Nhìn thấy hai người này ăn đến như vậy thơm, Tiêu Tiêu cũng không lo được ngày xưa hình tượng, bắt đầu ăn như gió cuốn. Cao Thủ cũng kẹp lên một khối thịt nướng, coi chừng thổi thổi, tiếp lấy nhét vào trong miệng, lặp đi lặp lại nhấm nhướt. Nham giáp của thực thú chất thịt có chút thô ráp, nhưng lại tràn đầy nai kình. Cứ việc giải lên thịt nướng chuyên dụng hương liệu, nhưng vẫn là khó mà che khuất trong thịt cái kia nhàn nhạt mùi tanh tưởi. Bất quá ở vào tình thế như vậy, có thể ăn được như thế một trận thịt nướng, quả thực là khó có thể tưởng tượng mỹ vị. Ăn quá ngon. Bốn người ngồi vây chung một chỗ, một bên nói chuyện phiếm, vừa ăn bữa này dưới hoàn cảnh đặc thù tiệc thịt nướng. Ăn uống no đủ đằng sau, còn lại nham giáp của thực thú thi thể, Cao Thụ thì là để Tiểu Ảnh trực tiếp ướt, tránh khỏi dẫn tới mặt khác địa vệ sinh vật. Trở về ngủ cái hồi lung rác. Hy vọng lần này đừng có hy kỳ cổ quái gì dã thú đánh gãy mộng đẹp của ta. Vũ Văn Kình Thiên duỗi lưng một cái, chui về trong hầm mỏ, tiếp tục mộng đẹp của mình. Tiêu Tiêu cùng Kim Chân Châu ăn no sau, cũng cảm giác mí mắt có chút chìm. Bất quá bọn hắn cũng không có trực tiếp chui về khoáng động, mà là đều nhìn về Cao Thụ. Các ngươi đi trước ngủ đi, ta còn không khốn, thủ một lát đêm. Cao Thụ cười cười nói, Thu ca, ngủ ngon. Kim Chân Châu nghe vậy, cùng Tiêu Tiêu cùng nhau hướng Cao Thụ phất phất tay sau, liền lần lượt trở về trong hầm mỏ, tiếp tục trước đó mộng đẹp. Cũng không lâu lắm, khoáng động phía ngoài Cao Thụ chỉ nghe thấy ba người tiếng ấy. Hắn lại ngồi một hồi, cảm giác được ba người triệt để ngủ sau, lúc này mới từ trên tảng đá đứng dậy. Ăn uống no đủ sau, hắn cần hoạt động một phen. Về phần đi nơi nào hoạt động, đương nhiên là đi địa vực nhân bộ rơi xuống. Chương 494, lại là một cái nhân loại. Chương 494, lại là một cái nhân loại. Tại trước khi đi, Cao Thụ tâm niệm vừa động, một mực an tĩnh bảo vệ ở một bên Tiểu Ảnh hoàn tới. Ngươi thay ta thủ tại chỗ này đi. Hắn đem trong tay hồng hộ kiếm thuận thế cũng giao cho Tiểu Ảnh. Có Tiểu Ảnh biến ảo thành hình dạng của hắn, canh giữ ở hầm mỏ bên ngoài, hẳn là có thể để trong hầm mỏ ngủ ba người cảm thấy an tâm. Nếu không, ba người vừa nhìn thấy hắn cũng thấy, không được sắp điên a. Tuân mệnh, thần phụ đại nhân. Tiểu Ảnh nghe vậy, tại một trận quang ảnh vặn vẹo bên trong, biến ảo thành một cái cùng Cao Thụ thân cao, hình thể, thậm chí khuôn mặt đều không có gì khác nhau người. Cao Thụ nhẹ gật đầu sau, không lại trì hoãn, thân ảnh lóe lên, hóa thành một đạo hư ảnh, trong nháy mắt chui vào xa xa trong bóng tối. Không bao lâu, hắn liền căn cứ trí nhớ lúc trước, một lần nữa tìm được cái kia địa huyệt nhân bộ rơi. Lần này, hắn không có giống lần trước như thế, tận lực ẩn nấp khí tức của mình, thậm chí còn cố ý phóng xuất ra một tia tự thân khí tức ba động. Tại kia khí tức này ba động dẫn dắt bên dưới, hắn giờ phút này liền giống như trong đêm tối hải đăng, đặc biệt bắt mắt. Cho nên khi hắn vừa mới bước vào bộ lạc bên ngoài mảnh kia tương đối trống trải, tán lạc lẻ tẻ phát sáng thực vật khu vực lúc, lập tức liền bị phụ trách cảnh giới địa huyệt người vệ binh phát hiện. Là nhân loại, lại là một kẻ nhân loại. Bắt lấy nhân loại kia nhanh đi thông chi thủ lĩnh đại nhân, lại xuất hiện một kẻ nhân loại. Khi thấy chậm rãi đi tới Cao Thụ sau, những cái này địa huyệt người vệ binh lập tức bắt đầu hô to gọi nhỏ. Vài tiếng bén nhọn hô lên, cùng thô trầm tiếng gào thét, phá vỡ bộ lạc tương đối yên tĩnh. Rất nhanh, lại có hơn 10 danh thủ cầm trường mâu, người mặc đơn sơ giáp ra địa huyệt người vệ binh, từ ẩn thân thấp bé trong thạch ốc xung ra. Bọn chúng đôi con mắt màu đỏ tươi kia, gắt gao khóa chặt tại Cao Thụ trên thân, trong miệng phát ra tràn ngập địch ý gào thét, cũng hiện lên hình quả xuống lại tới. "Tiểu nhị, đem thanh loan kiếm cho ta." Cao Thụ chậm rãi dừng bước lại, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Theo tiếng nói của hắn vừa dứt, một mực tiềm phục tại hắn bóng dáng ở trong tiểu nhị, lập tức từ trong miệng phun ra một thanh trường kiếm. Thanh trường kiếm này tạo hình, cùng hồng hộp kiếm gần như giống nhau. Chính là từ kim tam tại trên thân tuân ra tới chuôi kia thanh loan kiếm. Bắt hắn lại, bắt hắn lại. Hướng bắp đùi của hắn cùng trên cánh tay đâm, đừng đâm trúng thân thể của hắn. Không thể để cho hắn lại chạy. Vì vĩ đại thủ lĩnh lại bố lạp những cái kia địa huyệt người vệ binh gào thét, giơ lên trong tay trường mâu, trực tiếp đâm về phía Cao Thụ tứ chi bộ vị. Khi những trường mâu này đâm đến trước người lúc, vẫn đứng tại nguyên chỗ Cao Thụ, cuối cùng là xuất thủ. Chỉ gặp hắn thân hình giống như quỷ mị, thoáng thay đổi mấy lần thân thể, liền đều tránh thoát đâm tới trường mâu. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang lóe sáng, ánh kiếm màu bạc vạch ra một đạo duyên dáng đường vòng cung, lướt qua một tên địa huyệt người vệ binh cái cổ. Cái kia địa huyệt người vệ binh vọt tới trước, tình thế im bặt mà dừng, đầu lâu trong nháy mắt lăn xuống trên mặt đất, trong lồng ngực máu tươi giống như là không cần tiền một dạng, phun tung tóe đến khắp nơi đều là. Mà cái này mới vẹn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Cao Thụ dưới chân bộ pháp biến ảo, người theo kiếm đi, thanh loan kiếm trong tay hắn hóa thành từng đạo lưu quang màu bạc, hoặc điểm, hoặc đâm, hoặc trêu chọc, hoặc bôi. Động tác của hắn biên độ cũng không lớn, lại tinh chuẩn chí mạng tới cực điểm. Trải qua cùng đất huyệt người đội đi săn, địa huyệt chi chu tôi luyện, để hắn đối với ảnh lưu kiếm quyết lý giải đã đạt đến xe nhẹ đường quen cảnh giới. Mỗi một lần kiếm quang lấp lóe, tất có một tên địa huyệt người vệ binh yếu hại trung kiếm, tiêu thảm ngã xuống đất. Những này phổ thông địa huyệt người vệ binh kỹ xảo chiến đấu, trong mắt hắn có thể nói là sơ hở trăm chỗ. Chẳng những lực lượng kém xa hắn, liền ngay cả tốc độ cũng thua xa với hắn. Cho nên cùng bọn này địa huyệt người vệ binh chiến đấu, hoàn toàn chính là một trận không chút huyền niệm hành hạ người mới. Trong nháy mắt công phu, trước hết nhất xông lên cái kia hơn 10 địa huyệt người vệ binh, cũng đã toàn bộ ngã xuống đất, trung phó Tây Thiên Cực Lạc thế giới. Bất quá động tĩnh của nơi này, cũng đã triệt để kinh động đến toàn bộ lạc. Càng nhiều địa huyệt người từ bốn phương tám hướng mà tới. Ở trong đó, không thiếu người mặc thống nhất uy cách áo giáp, cầm trong tay đại phủ hoặc chiến đao địa huyệt người chiến sĩ. Nhân loại đáng chết này, vậy mà dám can đảm xâm nhập đến bộ lạc của chúng ta bên trong, giết hắn. Giết chết tên nhân loại này. Là Lao Ca người báo thủ. Giết hắn. Giết hắn. Những này địa huyệt người chiến sĩ giống giận, dẫn đầu mặt khác đơn giản vũ trang địa huyệt người cùng một chỗ xông về phía trước, Newton dùng biển người chiến thuật đem cao thủ bao phủ. Cao thủ ánh mắt lạnh lùng, trong tay thanh loan kiếm kiếm thế bỗng nhiên biến đổi, từ linh xảo ám sát chuyển thành đại khai đại hợp. Theo kiếm quang tăng vọt, kiếm khí màu bạc như là như giải lụa quét ngang, đem xông lên phía trước nhất mấy cái địa huyệt người chiến sĩ ngay cả người mang vũ khí đánh bay ra ngoài, đứt gân gãy xương. Sau đó, hắn càng là hổ gặp bầy dê, tại mười mấy tên địa huyệt người trong vây công lôi kéo khắp nơi. Thanh loan kiếm đánh đâu thằng đó, những nơi đi qua, gãy chi cùng máu tươi cùng bay, ai hào cùng gầm thét trung vang. Nhưng mà, bộ lạc này địa huyệt nhân số số lượng thật sự là không ít, vô luận nam nữ già trẻ, giờ phút này tất cả đều gia nhập vào chiến cuộc ở trong. Theo không ngừng có địa huyệt người ngã xuống tử vong, cho dù là những cái kia phổ thông địa huyệt người, lúc này cũng bị kích phát ra hung tính, cầm trong tay các loại vũ khí, cái sau nối tiếp cái trước, phóng tới cao thủ. Địa huyệt càng nhiều người, cao thủ có khả năng hoạt động khu vực cũng liền càng nhỏ. Hắn dứt khoát trực tiếp vận chuyển chính mình 8 bộ Thiên Long Kim Thân Không Hỏng Thần Công trần trụi ở bên ngoài làn da, trong nháy mắt liền biến thành màu vàng. Bây giờ, mộng cảnh cự xà Ma Hô La giả đại uy Thiên Long Long chúng ba đầu sáu tay Tu La Kim Cương Phật A Tu La chúng dạ yểm dạ xoa chúng. Khi bốn cái này ra chỉ đến bản thân thời điểm, cho dù là chứa bí kim vũ khí, cũng khó có thể phá vỡ phòng ngự của hắn. "Giống, đều tránh ra cho ta." Ngay tại cao thủ một kiếm quét ngã chung quanh một vòng địa huyệt người thời điểm, một tiếng như sấm rền gào thét, đột nhiên từ bộ lạc chỗ sâu truyền đến. Trong gào thét này ẩn chứa uy áp viễn siêu phổ thông địa huyệt người, thậm chí để chúng quanh vây công địa huyệt người đều vô ý thức dừng lại một cái chớp mắt. Ngay sau đó, chỉ thấy một cái dị thường thân ảnh khôi ngô cao lớn, tách ra chen chúc địa huyệt đám người, nhanh chân đi đến. Nó thân cao vượt qua 1m7, cả người đầy cơ bắp, phản phất sắt thép đổ bê tông, trên thân phủ lấy một bộ lấp lóe ám trầm ánh kim loại trọng giáp, trong tay càng là dẫn theo một thanh to bằng cánh cửa cự hình song nhận chiến phủ. Lưỡi búa hàn quang lấp lóe, phía trên còn lưu lại màu đỏ sẫm vết cấu. Mà nó khuôn mặt thì là càng là dữ tợn không gì sánh được. Răng nanh lộ ra ngoài, trên trán có một đạo khắc sâu vết sẹo. Một đôi không lớn trong ánh mắt, lóe ra hung tàn bạo ngược quan mang, gắt gao tập trung vào cao thủ. Cái này cao lớn địa huyệt người, chính là bộ lạc này thủ lĩnh, Lạc Bố Lạc. Mà tại sau lưng nó, còn đi theo 4 tên khí tức bưu hãn, trang bị so trước đó tiểu đội tinh nhuệ càng thêm tinh lương địa huyệt người dũng sĩ. Bọn chúng phân lập hai bên, ẩn ẩn tạo thành vây kín chi thế. Nhân loại, cương giả là cái gì cho ngươi dũng khí, để cho ngươi dám can đảm giết chết ta chiến sĩ, xâm nhập lãnh địa của ta? Lạc Bố Lạc thanh âm giống cắt đá ma sát, khàn giọng bên trong mang theo cuồng bạo phẫn nộ. Ta muốn đem đầu của ngươi chặt đi xuống, treo ở cửa ra vào. Huyết nục của ngươi sẽ trở thành ta cường đại nhất chiến sĩ khen thưởng. Chương 495, địa huyệt người thủ lĩnh. Chương 495, địa huyệt người thủ lĩnh. Hy vọng bản lãnh của ngươi có thể cùng ngươi miệng một dạng lợi hại. Cao thủ cười nhạt một tiếng. Trước mắt cái này Lạc Bố Lạc trên thân phát tán đi ra khí tức, so trước đó tại thế giới dưới lòng đất lúc, hắn gặp phải cái kia địa huyệt đầu người lĩnh ba Lạc Lạc tư cường ra rất nhiều. Nếu như đổi thành thế giới bình thường lời nói, tối thiểu cũng phải là đỉnh cấp tông sư tiêu chuẩn. Đương nhiên, cũng bởi vì mảnh đất này về thế giới trọng lực quá không hợp thói thường nguyên nhân, cao thủ không thể không vận dụng một nửa cương khí, dùng để triệt tiêu trọng lực mang tới ảnh hưởng. Cho nên lúc này hắn thực lực tổng hợp cũng bị kéo đến không sai biệt lắm đồng dạng cấp bậc. Mà đối với đối thủ như vậy, hắn phi thường có hứng thú tới đọ sức một phen. Muốn chết. Lạc Bố Lạc tựa hồ có thể nghe hiểu hắn, lúc này nổi giận gầm lên một tiếng. Cái kia so với phổ thông địa huyệt người cái kia càng thêm khổng lồ thân thể, đột nhiên khởi động ra. Tốc độ của nó nhanh đến mức có chút không hợp thói thường, cùng đất huyệt thế giới trọng lực hoàn toàn không hợp. Mà trong tay nó chui kia cự hình chiến phủ, mang theo xé rách không khí khủng bố gào thét, lấy khai sơn phá thạch chi thế, hướng phía cao thủ chém bổ xuống đầu. Lực lượng cùng bạo cuốn lên khí lưu, thổi đến cao thủ tay áo bay phất phới. Mà cùng lúc đó, Lạc Bố Lạc sau lưng 4 tên địa huyệt người dũng sĩ cũng động. Phối hợp của bọn nó cực kỳ ăn ý, trong đó 2 cái từ mặt bên huy động nặng nề đầu đinh truy cùng chiến phủ, đánh tới hướng cao thủ phần eo, chuẩn bị phủ kín hắn né tránh không gian. Mặt khác 2 cái thì cầm trong tay khảm đao cùng lang nha đồng, nhanh chóng vây quanh cao thủ sau lưng, chuẩn bị phát ra một kích chí mạng. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, liền trực tiếp tiến vào gay cấn. Đối mặt cái này đến từ chính diện, mặt bên, cùng phía sau chí mạng vây công, cao thủ trong mắt cũng theo đó dấy lên hừng hực chiến ý trong cơ thể hắn cương khí, ầm vang lao nhanh vào thét. Trong tay thanh loan kiếm, càng là kiếm mang lấp lóe. Trực diện Lạc Bố Lạc tập kích, thân hình của hắn không lùi mà tiến tới, đón cái kia chém bổ xuống đầu cự phủ, thanh loan kiếm vạch ra một đạo huyền diệu quy tích. Đối mặt cái này thế đại lực trầm một bữa, hắn cũng không có lựa chọn đón đỡ, mà là mũi kiếm run rẩy, vô cùng tinh chuẩn điểm tại cự phủ mặt bên thụ lực yếu kém nhất chỗ. Đốt. Theo một thanh âm vang lên triệt toàn trường sắt thép va chạm, thanh loan kiếm bên trong ẩn chứa cương khí bộc phát, vậy mà để Lạc Bố Lạc thế không thể đỡ chém vào có chút trên chết tấp hơn. Cũng chính là cái này tấp hơn chi kém, để trong tay nó cự phủ sát cao thụ bả vai, oanh đập xuống trên mặt đất. Trong lúc nhất thời đá vụn bể ra, cho dù là mặt đất nham thạch cũng bị nó đánh ra một cái hố sâu. Mà cao thụ thì là mượn trong chớp nhoáng này giao kích chi lực, thân hình như con quay xoay tròn, dễ như trở bàn tay tránh đi, vậy đến từ mặt bên đập tới chiến phủ cùng đầu đinh truy. Xem kiếm, tránh né đồng thời, thanh loan kiếm theo xoay tròn chi thế bật ra. Cái kia sắc bén vô cùng ánh kiếm màu bạc, như là vòng tròn quyết tán. Theo phốc phốc hai tiếng, cái kia hai tên phụ trách tại mặt bên công kích địa huyệt người dũng sĩ, cho dù người mặc dùng bí kim chế tạo áo giáp, nhưng vẫn cũ không thể ngăn cản được thanh loan kiếm kiếm phong. Cổ tay của bọn nó, trên cánh tay, đồng đều lưu lại vết thương sâu tới xương. A, hai cái này địa huyệt người dũng sĩ trong miệng liên tiếp phát ra hai tiếng kêu thảm, vũ khí trong tay nhất thời rơi xuống trên mặt đất. Lạc Bố Lạp kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, nó cũng không có để ý tới cái kia hai cái thụ thương thân vệ. Tại một kích không trúng sau, nó cầm trong tay cự phủ, thuận thế quét ngang, chắn ngang chém về phía cao thụ. Mặt khác hai cái vây quanh cao thụ sau lưng hai cái địa huyệt người dũng sĩ, cũng tại lúc này nắm lấy cơ hội, chiến đao đâm thẳng cao thụ hậu tâm, lang nha bổng thì quét ngang hạ bản. Trước đó thụ thương cái kia hai cái địa huyệt người dũng sĩ, lúc này cũng lập tức nhặt lên rất xuống đất vũ khí, xông lên phía trước, gia nhập vào trong cuộc chiến. Ngay tại trước đây sau tả hữu, cơ hồ bị phong kín trong tuyệt cảnh, cao thụ trên mặt chẳng những không có mảy may bối rối, ngược lại nhếch miệng lên một vòng gần như trêu tức độ cong. Đến hay lắm. Hắn kêu to một tiếng, thanh âm như kinh lôi nổ tung, lại vượt trên chiến trường ồn ào náo động. Thể nội nguyên bản dùng cho chống cự trọng lực cương khí, trong nháy mắt chuyển đổi quỹ tích vận hành. Chỉ gặp hắn hai chân dùng sức đạp xuống đất mặt, cả người lại trái với lẽ thường giống như là mất đi trọng lượng giống như, trực tiếp từ tại chỗ bay lên. Lần này, để Lạc Bố Lạp cái kia hành tạo thiên quân cự phủ lưới bữa, vừa lúc từ dưới chân hắn hiểm lại càng hiểm lướt qua. Cự phủ nhấc lên kinh phong, cũng sát đế giày của hắn thổi qua. Về phần sau lưng đâm tới chiến đao cùng quét ngang hạ bàn lang nha động, cũng bởi vì hắn bất thình lình nhấc cử, trong nháy mắt đã mất đi mục tiêu. Cái này linh cơ khẽ động ứng đối, để vây công năm tên địa huyệt người, bao quát Lạc Bố Lạp ở bên trong, động tác đều xuất hiện sát na ngưng trệ cùng kinh ngạc. Cao thụ muốn chính là một cái chớp mắt này. Thân hình hắn ở giữa không trung như là linh hạt tung bay, thanh loan kiếm hóa thành một đạo dài lụa màu bạc. Một kiếm này cũng không phải là chém về phía bất luận kẻ nào, mà là điểm, phát, chọn, dẫn. Ảnh lưu kiếm quyết tinh túy, tại thời khắc này hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Tránh chỗ thực, tìm chỗ hư, dĩ xảo phá lực. Mũi kiếm vô cùng tinh chuẩn dưới thân thể xẹt qua cự phủ dịu cóng, còn có mặt bên đâm tới chiến đao sống đao, quét ngang mà đến lang nha bổng cán trên thân, như chuẩn chuẩn lớp nước giống như liên tiếp điểm qua. Đốt, đốt, keng. Liên tiếp thanh thúy êm hại nhưng lại ẩn chứa xảo kính sắt thép và chạm tiếng vang lên. Thanh loan kiếm trên thân kiếm bị thêm vào cương khí, giống như dòng nước dẫn dắt, lại như vòng xoáy hấp dẫn, mang theo kỳ lạ dính ngay cả cùng dẫn dắt chi lực. Mới vừa rồi còn tại trong kinh ngạc Lạc Bố Lạp, giờ phút này chỉ cảm thấy trên cự phủ truyền đến lực lượng đột nhiên ra, lại không tự chủ được bị mang đến hướng mặt bên lảo đảo nửa bước. Nó cự phủ cùng mặt bên một tên cầm chiến phủ dũng sĩ binh khí, suýt nữa đụng vào nhau. Mà tên kia cầm đao đâm về cao thủ hậu tâm dũng sĩ thảm hại hơn, chỉ cảm thấy trên thân đao truyền đến một cỗ xoắn ốc kinh lực, toàn bộ cánh tay vừa sốt vừa tê, trường đao cơ hồ tụt tay. Thân hình cũng bị mang đến bên trong đầu như lệnh, suýt nữa mới ngã xuống đất. Cái kia quét ngang lang nha bổng dũng sĩ đồng dạng cảm giác thân gậy nặng nề, bị một cỗ nhíu lên chi lực dẫn tới hướng lên giơ lên, không môn mở rộng. Cao thủ mượn mũi kiếm này điểm nhẹ lực phản chấn, thân hình trên không trung lại là một cái duyên dáng lượn vòng, như là lá rụng giống như nhẹ nhàng rơi xuống đất. Cái này vừa rơi xuống, vừa lúc rơi vào năm tên địa huyệt người bởi vì vũ khí bị dẫn lệnh, không thể không triển lộ ra trong khe hở. Giống như đi bộ nhàn nhã giống như sau khi rơi xuống đất, hắn càng là bắt lấy cái này thoáng qua tức thì cơ hội, trong tay thanh loan kiếm lần nữa hóa thành một đạo ngân quang, quét về chúng quanh. Lạc Bố Lạp năm người không đợi làm ra phản ứng, trên người áo giáp liền trong nháy mắt bị kiếm phong rạch ra một đạo hẹp dài lỗ hổng. Làm thủ lĩnh Lạc Bố Lạp vẫn còn tốt, mặc trên người áo giáp, vô luận là bí kim dùng số lượng hay là độ tinh khiết phương diện, đều muốn cao hơn. Mà lại ra hỏa này còn tại bên trong chụp vào một tầng dùng bí kim hỗn hợp mặt khác kim loại chế tạo tơ mỏng như giáp. Phía ngoài áo giáp bị bẻ phá, nhưng bởi vì còn có nhuyễn giáp bảo hộ, nó cũng không có bị thương gì. Nhưng mặt khác bốn cái địa huyệt người dũng sĩ, vậy thì có điểm thảm rồi. Bọn chúng trên người áo giáp, sao có thể cùng Lạc Bố Lạp thủ lĩnh này so sánh đâu? Mà lại bọn chúng cũng không có tư cách ở bên trong mặc cái gì nhuyễn giáp. Cho nên một kiếm này, tại chém ra bọn chúng trên thân áo giáp đồng thời, cũng trực tiếp cắt vỡ bọn chúng trước ngực làn da. Vết thương sâu tới xương kia chỗ, trong nháy mắt liền đã tuôn ra hào hạt máu tươi. Mỗi cái địa huyệt người dũng sĩ trên khuôn mặt cũng không nhịn được tùy theo nổi lên vẻ thống khổ. Chương 496, bí thuật cuồng huyết sôi trào. Chương 496, bí thuật cuồng huyết sôi trào. Cao thủ cầm kiếm mà đứng, nhìn về phía trong mắt hỗn hợp có kinh nghi cùng tức giận Lạc Bố Lạp, mặt mỉm cười nói xem ra ngươi không cách nào đem đầu của ta treo ở ngươi cửa. Câu nói này như là lửa cháy đổ thêm dầu bình thường, trong nháy mắt liền chọc giận Lạc Bố Lạp. Thân là bộ lạc mạnh nhất thủ lĩnh, nó khi nào nhận qua như vậy khinh thị? Nhân loại đáng chết, thật sự là quá mức đáng giận. Giết ngươi, giết ngươi, ta muốn đem đầu của ngươi làm thành chén rượu. Lạc Bố Lạp hai mắt xích hồng, trên thân phóng xuất ra khí tức khiếp người, cuồng hống lấy lần nữa nhào tới. Chỉ thấy nó trong tay cự phủ vũ động như máy xay gió, thế công so trước đó càng thêm cuồng bạo, tựa hồ từ bỏ phòng ngự, hoàn toàn là một bộ lấy mạng đổi mạng tư thế. Mặt khác bốn tên thụ thương bốn cái địa huyệt người dũng sĩ, lại thế nào khả năng cứ như vậy nhìn xem bộ lạc thủ lĩnh một mình tiến lên liều mạng đâu? Bọn chúng đành phải cố nén chỗ ngực đau xót, cùng đối với cao thủ sợ hãi, cắn chặt răng, lần nữa vây kín đi lên, đồng thời ý đồ một lần nữa tổ chức chiến trận. Có thể bởi vì vừa rồi kiến thức qua cao thủ cái kia quỷ thần khó lường thân pháp, cùng tá lực đả lực tinh diệu kiếm pháp sau, bọn chúng đang xuất thủ lúc, không khỏi nhiều hơn mấy phần lo lắng. Băn khoăn như vậy, càng khiến cho bọn chúng nguyên bản phối hợp ăn ý chiến trận, xuất hiện rất nhiều sơ hở. Mà cao thủ cũng không bằng trước đó bị động như vậy ứng đối, mà là lựa chọn chủ động xuất kích. Bước chân hắn liên tiếp biến ảo, đúng như xuyên hoa hồ điệp, tại đao quang kiếm ảnh bên trong thong dong xuyên thẳng qua. Thanh loan kiếm trong tay hắn, tựa như là sống đến đây một dạng. Khi thì như rắn ra khỏi hang, xảo trá đâm về cảng đội vàng sao động lạc bố lạc. Khi thì như chuồn chuồn lướt nước, nhẹ nhàng linh hoạt điểm lệnh bốn cái địa huyệt người dũng sĩ thế công. Khi thì lại như tơ liễu theo gió, kiếm quang mờ mịt, đang gây công giả trên thân tăng thêm mấy chỗ vết thương. Chỉnh thể mà nói, động tác của hắn nhìn cũng không nhanh, lại luôn có thể vừa đúng tránh đi tất cả công kích, mà lại mỗi một lần xuất kiếm đều tinh chuẩn đánh vào đối thủ khó chịu nhất, nhất khó chịu tiết điểm bên trên. Cái kia bốn cái địa huyệt người dũng sĩ cảm giác càng rõ ràng, bọn chúng chưa từng đánh qua dạng này cầm, liền xem như di vãng đối mặt địa huyệt chi chu, nham giáp đào ăn thú, hoặc mặt khác địa huyệt kẻ săn mồi, bọn chúng cũng chưa từng có như vậy biệt khuất tâm tình. Bất kể thế nào ra chiêu, công kích của mình luôn luôn chậm hơn nửa nhịp. Nếu không nữa thì chính là bị điểm ra kiếm khí dẫn dắt chệch hướng. 10 phần 10 lực lượng, lại ngay cả ngũ lục thành cũng không phát huy ra được. Hơn nữa còn muốn hết sức chăm chú để tránh ngộ thương đồng bạn bên cạnh. Công kích này khó mà có hiệu quả, phòng ngự đồng dạng là trăm ngàn chỗ hở. Bọn chúng chố vòng vây tên nhân loại này, nó kiếm pháp hoàn toàn xem không hiểu, luôn có thể lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ đâm ra, tại bọn chúng ra dày thịt béo trên thân lưu lại vết kiếm. Cứ việc những vết thương này cũng không chí mạng, lại cực đại làm tổn thương bọn chúng sinh khí cùng thể năng. Đem so sánh với cái này, bốn cái càng lớn càng biệt khuất địa huyệt người dũng sĩ, làm bộ lạc thủ lĩnh lạc bố lạc, đơn giản đều nhanh muốn chọc giận nổ. Nó chưa bao giờ gặp qua như vậy đối thủ khó dây dưa. Tại đối phương phụ trợ bên dưới, nó liền như là chỉ có một thân man lực phế vật. Mỗi lần dốc hết toàn lực thế công, đều giống như là một quyền đánh vào không khí bên trên, không có nửa điểm hiệu quả. Đối phương hoàn toàn chính là một đầu vô cùng chân trượt địa huyệt cá trạch, bắt không bền vững, nắm không kín, bắt không được. Căn bản không cùng nó liều mạng lực lượng, hoàn toàn lợi dụng cái kia quỷ dị kiếm pháp, không ngừng tiêu hao cùng tan rã thế công của nó, cùng mặt khác bốn tên hộ vệ phối hợp. Dưới tình huống như vậy, chiến cuộc đánh lấy, tiết tấu liền hoàn toàn đã rơi vào cao thủ trong khống chế. Hắn lúc này giống như một vị cao minh kỳ thủ, mà lạc bố lạc các vùng huyệt người thì là thành trên bàn cờ quân cờ. Tại hắn dẫn dắt điều khiển bên dưới, bị tùy ý điều động, lại mệt mỏi. Thành thạo điêu luyện, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Lúc này, lạc bố lạc đấy lòng cũng rốt cục hiện ra một hơi khí lạnh. Tên nhân loại này, thật là đáng sợ. Không chỉ có thực lực cứng hãn, mà lại chiến đấu trí tuệ càng là viễn siêu bọn chúng địa huyệt người. Tiếp tục như vậy nữa, đừng nói bắt giết đối phương, phía bên mình chỉ sợ muốn trước bị tươi sống kéo đổ. Nhất định phải cải biến chiến thuật. Lạc bố lạc trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ cùng quyết tuyệt. Trong chớp nhoáng này, nhưng thấy nó hung quang bùng lên, trong miệng bỗng nhiên phát ra một tiếng cùng so sánh với trước càng thêm bén nhọn ngắn ngủi gào thét. Giống ngao cái này gào thét phảng phất là một loại tín hiệu, để nơi xa còn tại quan chiến địa huyệt sắc mặt người trong nháy mắt biến đổi. Ngay sau đó, liền thấy lạc bố lạc thân thể đột nhiên run lên, chân chùi tại áo giáp bên ngoài làn da, trong nháy mắt nổi lên một loại không bình thường màu đỏ sậm, như là bị nham tương thiêu đốt qua bình thường. Dưới làn da từng cây mạch máu càng là sôi sục bạo khởi, cơ bắp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, trực tiếp bành trướng một vòng. Nguyên bản liền có 1m7 thân cao lạc bố lạc, lúc này trực tiếp tăng vọt đến hơn 1m8. Cùng lúc đó, trên người của nó càng là tản ra một cỗ so trước đó càng thêm cuồng bạo, hỗn loạn, lại mang theo khí tức hủy diệt hung uy. Bí thuật cuồng huyết sôi trào, lạc bố lạc đầu nổi gân xanh, cả người khí thế đột nhiên cất cao một mảng lớn. Nó hai trong mắt kia, so máu tươi còn muốn càng thêm đỏ thẫm, gắt gao đỉnh lấy trước mặt cao thủ. Nhân loại, đi chết đi! Theo gầm lên giận dữ, nó lại một lần nữa huy động cánh cửa kia lớn nhỏ cự hình song nhận chiến phủ, xông về cao thủ. Mà lại lần này, nó chẳng những hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, thậm chí ngay cả cơ bản chiêu thức trương pháp cũng không để ý thời khắc này nó, tựa như là triệt để lâm vào điên cuồng dã thú, không có bất kỳ cái gì lý trí, chỉ có muốn giết chết địch nhân hung bạo. Cự phủ tại lạc bố lạp trên tay, lấy đơn giản nhất, trực tiếp nhất, bạo lực nhất phương thức, hướng phía cao thủ điên cuồng chém vào. Mỗi một dịu, đều lực đạt thiên quân, mang theo xé rách không khí dít lên. Đối mặt dạng này thế công, chỉ sợ cho dù là Chu Thiên Tông sư, cũng phải vì đó biến sắc. Cùng lúc đó, cái kia bốn cái địa huyệt người dũng sĩ nghe được cái kia âm thanh gào thét sau, trên mặt cũng không nhịn được nổi lên vặn mèo biểu lộ. Ở trong đó, tựa hồ có sợ hãi, cũng có được một loại nào đó cùng kiên quyết. Bọn chúng không còn ý đồ tạo thành chiến trận vây công, mà là lấy một loại gần như tự sát tư thái, từ trước sau tả hữu bốn phương tám hướng, liều lĩnh nào về phía cao thủ. Giờ này khắc này, mục tiêu của bọn nó chỉ có một cái, đó chính là dùng thân thể của mình, vũ khí của mình, cùng hết thể khả năng phương thức, hạn chế lại trước mắt tên nhân loại này hành động. Dù là chỉ có thể quấy nhiễu một cái trước mắt, vậy cũng đủ để là tiến vào cuồng huyết trạng thái lạc bố lạp sáng tạo tất sát nhất kích cơ hội. Trong lúc nhất thời, phủ ảnh như núi lở, thế công như thủy triều nước. Dạng này đấu pháp hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng, lưỡng bại câu thương. Bất quá cái này cũng chính phù hợp địa huyệt người phương thức hành động, dù sao bọn chúng từ trước đến nay đều là không có bao nhiêu đầu óc. Cho dù là hơi thông minh một chút bộ lạc thủ lĩnh, tại lâm vào cực đoan phẫn nộ sau, cũng sẽ biến thành một cái chỉ biết là giết chóc được trí. Đối mặt như vậy triệt để điên cuồng thế công, cao thủ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng lập tức hóa thành càng sâu tỉnh táo. Rất tốt, đối thủ như vậy mới xứng với ảnh lưu kiếm quyết bên trong bí thuật. Liên để ta xem một chút, Kim Lĩnh bộ tộc tổ truyền kiếm pháp bí thuật, hiệu quả đến tột cùng như thế nào đi. Vừa dứt lời, cao thủ thân hình đột nhiên trở nên mờ đi. dưới chân hắn bộ pháp phản phất tám hợp một loại nào đó huyền ảo quy luật, mỗi một bước bước ra đều giống như là dẫm tại không gian tiết điểm bên trên, lưu lại một đạo nhàn nhạt tàn ảnh. Ảnh lưu kiếm quyết, bí thuật thiên ảnh lưu quang. Chương 497, hôm nay trò chơi nên kết thúc. Chương 497, hôm nay trò chơi nên kết thúc. Theo cao thủ tiếng nói vừa dứt, thân ảnh của hắn đột nhiên một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám. Ở trong sân Lạc Bố Lạc cùng bốn cái địa huyệt người dũng sĩ trong mắt, trong nháy mắt đồng thời xuất hiện mấy cái cao thủ. Lấy Lạc Bố Lạc cấp trên trạng thái, căn bản không phân rõ cái nào là thật, cái nào là giả, cuồng bạo thế công từng cơn sóng liên tiếp, nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều rơi vào huyễn ảnh bên trên, toàn bộ quá trình hoàn toàn chính là phí công xé rách không khí. Mà cái kia bốn cái địa huyệt người dũng sĩ, càng là như là con ruồi không đầu mở dạng, vũ động vũ khí trong tay, khắp nơi chém lung tung đi loạn. Đúng vào lúc này, chân chính thanh loan kiếm lại tại cái này đẩy trời tàn ảnh yểm hộ bên dưới, hóa thành một đạo cơ hồ không cách nào dùng mắt thường bắt sợi tơ màu bạc. Suy, chỉ nghe như xé vải giống như thanh âm vang lên, một cái từ mặt bên liều lĩnh đánh tới địa huyệt người dũng sĩ, công kích tình thế im bặt mà dừng. Cổ của nó ở giữa, đống dưng nhiều một đạo tinh mịn huyết tuyến. Lập tức, máu tươi như suối phun giống như hướng ra phía ngoài cuồn cuộn. Cái kia thấp bé lại tráng kiện thân thể, cũng theo đó ầm vang ngã xuống đất, chỉ là trong tròng mắt của nó, còn lưu lại như vậy từng tia điên cuồng. Cao thủ thân ảnh tại bên cạnh thi thể lóe lên một cái rồi biến mất, kiếm quang lần nữa chớp động. Phúc. Cách đó không xa, cái kia cầm trong tay lang nha đồng địa huyệt người dũng giả, động tác trên tay đột nhiên đình trệ ở lồng ngực của nó, mặc dù có áo giáp bảo hộ, nhưng vẫn liền như là giấy mở dạng, bị một đạo mũi kiếm xuyên thủng. Tới cùng một chỗ bị xuyên thấu còn có ở vào trong lồng ngực trái tim kia. Một chùm huyết vũ lập tức phun ra, địa huyệt này người dũng sĩ cố gắng há to mồm, lại không phát ra thanh âm nào. Theo cái thứ hai địa huyệt người dũng sĩ mất mạng, còn thừa hai cái sợ vỡ mật, nguyên bản đỏ bừng điên cuồng trong ánh mắt, vậy mà xuất hiện như vậy một tia e ngại. Nhưng thủ lĩnh uy áp, để bọn chúng không cách nào lui lại, chỉ có thể kiên trì, mang theo sắp chết tuyệt vọng tiếp tục thanh lý trong chiến trường huyết ảnh. Một màn này rơi vào cao thủ trong mắt, không khỏi để hắn hơi xúc động. Bộ lạc thủ lĩnh nhân tình, quả nhiên là trả không hết ta. Bất quá cảm khái thì cảm khái, hắn xuất kiếm tốc độ nhưng không có bất luận cái gì giảm bớt. Thanh loan kiếm trên không trung xẹt qua hai đạo thê mỹ hồ quang, giống như tử thần liêm đao, tinh chuẩn lướt qua chỉ còn lại hai cái địa huyệt người dũng sĩ cổ họng cùng tim. Phanh, phanh. Cuối cùng hai tên dũng sĩ cũng chán nản ngã xuống đất, máu tươi cấp tốc nhuộm đỏ mặt đất. Từ Lạc Bố Lạc phát động bí thuật đến bốn tên thân vệ dũng sĩ mất mạng, bất quá ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở. Mà lúc này, Lạc Bố Lạc cái kia hội tụ toàn bộ lực lượng một bữa, mới vừa vặn bổ tới cao thủ nguyên bản đứng yên vị trí. Có thể cái này xúc thế mạnh mẽ một kích, như cũng như trước đó một dạng, chỉ đánh tan một đạo chậm rãi biến mất huyết ảnh. Nhân loại đáng chết, nhân loại giàu hoạt, không nói võ đức nhân loại. Lạc Bố Lạc cặp kia huyết hồng mắt nhỏ, trong nháy mắt trợn thật lớn. Nó một là không thể tin được, chính mình phí hết như thế nửa ngày sức lực, thế mà chỉ là đánh tan một đống vô dụng huyết ảnh. Thứ hai là, chính mình bốn tên hộ vệ tinh nhuệ, thế mà đã tất cả đều treo. Cái này quá khó mà tin. Các loại trong chiến trường huyết ảnh từ từ tiêu tan sau, nó lúc này mới nhìn thấy cao thủ thân ảnh. Nguyên lai đối phương chẳng những sớm đã đứng ở mấy mét bên ngoài, hơn nữa còn lông tóc không thương. Chôi kia sắc bén vô cùng bảo kiếm, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, lại không dính một giọt máu. Không, không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Lạc Bố Lạc phát ra khàn giọng gào thét. Bí thuật mang tới tăng lên, tự nhiên không cần nhiều lời, nhưng cho dù dạng này, nhưng cũng không cách nào che giấu nó trong nội tâm kinh hãi cùng dao động. Nó dựa vào xương hùng dũng sĩ, càng như thế không chịu nổi một kích. Mà lại dù là bốn cái tất cả đều treo, cũng không có cho cái kia nhân loại đáng chết thêm vào một chút xíu vết thương. Tổ thân ở trên, tên nhân loại này đến cùng là quái vật gì a? Cho dù là địa huyệt trong thế giới cường đại nhất quái vật, cũng không có như thế không hợp thói thường. Lá bài tẩy của ngươi chính là để cho mình trở nên hơi chịu đánh một chút sao? Hoặc là nói là để bốn cái thủ hạ đi chịu chết. Cao thủ nhẹ nhàng lắc lắc trong tay thanh loan kiếm, tựa hồ muốn đem đó cũng không tồn tại vết máu vứt bỏ. Hắn nhìn qua bởi vì cảm xúc ba động kịch liệt, từ đó lộ ra khí tức có chút hỗn loạn Lạc Bố Lạc, khe khẽ lắc đầu. Nếu thật là lời như vậy, vậy ta chỉ có thể rất tiếc nuối thông chi ngươi hôm nay trò chơi nên kết thúc. Thoại âm rơi xuống, cao thủ quanh thân khí thế bỗng nhiên biến đổi. Chỉ một thoáng, bên cạnh hắn lần nữa phân hóa ra gần 30 đạo hư thực khó phân biệt huyễn ảnh. Bất quá cùng lúc trước những cái kia dùng để mê hoặc địch nhân huyễn ảnh khác biệt, những huyễn ảnh này đang ngưng tụ đi ra trong tích tắc, phản phất nhận lấy bản thể triệu hoán. Bọn chúng cùng nhau hướng phía trung ương cao thủ chân thân tụ đến. Những huyễn ảnh này cũng không phải là tiêu tán, mà là như là trăm sông đổ về một biển, bằng tốc độ kinh người cùng cao thủ thân ảnh tiến hành trùng hợp. Mỗi tầng hợp nhất đạo hư ảnh, quanh người hắn khí thế liền cường thịnh một phần. Thậm chí trong tay thanh loan kiếm cũng theo đó sáng tỏ một phần. Đến lúc cuối cùng một đạo hư ảnh dung nhập thân thể của hắn sát na, bí thuật thiên ảnh hợp nhất. Cao thủ trong miệng khẽ quát một tiếng, cả người phảng phất hóa thành một vòng hơi co lại thái dương, bộc phát ra làm cho người không cách nào nhìn thẳng quang hoa sáng chói. Đó cũng không phải khí huyết bộc phát hồng quang, cũng không phải quỷ linh xâm nhiên lũ quang, mà là một loại thuật ý, đường hoàng, tận chứa không gì không phá ý chí hào quang màu vàng. Thanh loan kiếm vụ vụ rung động, nguyên bản màu bạc thân kiếm bị nhuộm thành thuần túy màu vàng. Ánh kiếm phừng phực ở giữa, tổng cộng ba thước có thừa, huy hoàng kiếm uy, lệnh không khí cũng vì đó ngưng kết cùng run rẩy. Giờ khắc này, Lạc Bố Lạc cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Trước đó hệ liệt kia giao thủ, chỉ có thể nói là chơi bừa, mà bây giờ đối phương thì là chuẩn bị muốn mạng của nó. Không, vĩ đại Lạc Bố Lạc là sẽ không chết. Nhân loại, đi chết đi. Lạc Bố Lạc cùng hùng lấy, ép lấy bí thuật lực lượng cuối cùng. Nó hai tay giơ cao cự phủ, dùng hết lực khí toàn thân, hướng phía đoàn kia hình người kim quang phát ra nó đời này mạnh nhất, nhưng cũng là một kích cuối cùng. Bí thuật Trảm Sơn. Cự phủ lôi cuốn lấy máu đỏ tươi quang cùng khí lưu cuồng bạo, phản phất muốn đem đại địa tính cả kim quang kia cùng một chỗ chém thành hai khúc. Đối mặt cái này tuyệt mệnh nhất kích, Cao Thủ động. Hắn một bước tiến lên trước, vô cùng đơn giản, lại phản phất vượt qua không gian khoảng cách. Trong tay hiện ra kim quang thanh loan kiếm, từ dưới lên trên, tà tà bung lên. Không có kinh người thanh thế, càng không có dư thừa kỹ xảo. Chỉ có một đạo cô đọng đến cực hạn, phản phất có thể cắt ra không gian dây nhỏ màu vàng, lặng yên không một tiếng động đón nhận cái kia thế không thể đỡ cự phủ. Bang! Ba! Đầu tiên là ngắn ngủi chói tai dịu kiếm tiếng va chạm, ngay sau đó chính là giống như bọt khí bỡ tan giống như nhẹ vang lên. Cái này sao có thể? Lạc Bố Lạp kinh hãi tới cực điểm. Tại nó cái kia trường lớn đến cực hạn trong con mắt, thanh này hỗn hợp đại lượng bí kim, nương theo nó chinh chiến nhiều năm, giết địch uống máu vô số cự hình song nhận chiến phủ, thế mà từ cái kia đạo dây nhỏ màu vàng xẹt qua chỗ, chỉnh tề cắt thành hai đoạn, đứt gây bóng loáng như gương. Cùng lúc đó, dây nhỏ màu vàng thế đi không giảm, lại hơi hợt lướt qua Lạc Bố Lạp tráng kiện cái cổ. Lạc Bố Lạp tiền sung khổng lồ thân thể, đống nhiên cứng đờ. Nó há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng không phát ra thanh âm nào. Một giây sau, chỉ thấy cổ của nó chỗ, từ từ nổi lên một đạo tinh tế tơ hồng. Chương 499, quang chương 499, quang một giây sau, Lạc Bố Lạp viên kia cực điểm giữ tận đầu, chậm rãi từ trên cổ trượt xuống, lộc cộc lăn xuống trên mặt đất. Dù là đã mất đi sinh mệnh, nhưng nó trên khuôn mặt như cũng ngưng kết lấy khó có thể tin hoảng sợ cùng mở miệng. Không có đầu thi thể, tại nguyên chỗ đứng thẳng bất động chỉ chốc lát, cũng ầm vang sụp đổ. Nặng nghề áo giáp cùng mặt đất va chạm, phát ra trầm muộn tiếng vang. Hồ Cao Thủ thu kiếm mà đứng, nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, khí tức bình tĩnh lại. Cái kia lập lòe tại quanh thân kim quang, cấp tốc tiêu tán đến sạch sẽ, thanh loan kiếm cũng khôi phục nguyên bản sáng như bạc màu sắc. Tại trọng lực như vậy không hợp thói thường địa huyệt trong thế giới, thi triển bí thuật đưa cho hắn gánh vác, muốn so trong tưởng tượng càng nặng. Nếu như vừa rồi một kiếm kia không thể giải quyết hết Lạc Bố Lạp lời nói, chỉ sợ sau đó hắn liền muốn tính chiến lược rút lui. Cũng may Kim Lĩnh bộ tộc tổ truyền xuống kiếm pháp bí thuật quả nhiên ra sức, thành công chém giết Lạc Bố Lạp. Sau đó, ánh mắt của hắn bình tĩnh đảo qua chiến trường. Địa huyệt này nhân bộ rơi mạnh nhất thủ lĩnh, cùng thân vệ dũng sĩ đều đền tội. Mà nơi xa, những cái kia nguyên bản còn tại quan sát, thậm chí chuẩn bị tùy thời mà động phổ thông địa huyệt người, giờ phút này sớm đã dọa đến hồn phi phách tán. Bọn chúng giống như là con ruồi không đầu một dạng, quái khiếu chạy từ phía. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bộ lạc lâm vào triệt để hỗn loạn. Cao Thủ không có đi để ý tới những cái kia chạy trốn địa huyệt người. Ánh mắt của hắn nhìn về phía bộ lạc chỗ sâu nhất, tòa kia cao lớn nhất, cũng kiên cố nhất tảng đá đại điện. Nơi đó, rất có thể là Lạc Bố Lạp chỗ ở, ẩn giấu đi địa huyệt này nhân bộ rơi phó bản cuối cùng bảo dương. Các loại đem còn lại những tiểu quái này toàn bộ xoát rơi, liền lại có thể vui sướng mở bảo dương. Cao Thủ lầm bầm lầu bầu đồng thời, cũng bước chân đi hướng hỗn loạn địa huyệt nhân bộ rơi. Có thể là bởi vì bộ lạc thủ lĩnh Lạc Bố Lạp chết, để những cái kia địa huyệt người sợ vỡ mật. Các loại Cao Thủ đi vào trong bộ lạc thời điểm, thế mà một chỗ địa huyệt người đều không có trông thấy, cũng không biết mấy cái này địa huyệt người đến tuột cùng đều chạy tới đến nơi đâu. Nếu không có tiểu quái, vậy liền trực tiếp mở bảo dương. Hắn thẳng đến Lạc Bố Lạp tòa kia tảng đá đại điện đi tới. Đem so sánh với phía ngoài những cái kia thấp bé thạch ốc, tòa này tảng đá đại điện hiển nhiên càng thêm âm trầm, cũng càng thêm trống trải. Trong đại điện còn tràn ngập một cỗ hỗn hợp thú dầu, khoáng thạch cùng huyết tinh ngột ngạt mùi. Một chút thiêu đốt lên u lục sắc hỏa diễm bó đuốc, treo ở trên vách tường, miễn cưỡng chiếu sáng trong đại điện. Ở vào vị trí trung ương là một cái công nghệ tinh lương, lại tản ra nhàn nhạt sáng ngời khoáng thạch vương tọa, phía trên phủ lên không biết tên da lông của gia thú. Một bên tán lạc một chút ăn để thừa cốt đủ, cùng thịnh rượu cái chén, hiển nhiên là Lạc Bố Lạp khi còn sống hưởng thụ thức ăn ngon địa phương. Cao Thủ đi vào đại điện, lực lượng tinh thần sớm đã như là thủy ngân chảy giống như trải rộng ra, cảnh giác bất luận cái gì khả năng tồn tại mai phục hoặc bẫy dập. Nhưng mà, nơi này trừ tĩnh mịch bên ngoài, cũng không có để hắn cảm giác được một tia uy hiếp. Xem ra Lạc Bố Lạp hay là một cái người thành thật, không có tại chính mình trong đại điện làm một chút cơ quan ám khí cái gì. Coi như hắn chuẩn bị tìm kiếm phó bản này bảo dưỡng lúc, một cái giàn mua khẳng rộng, nhưng dị thường thanh âm bình tĩnh, từ khoáng thạch vương tọa hậu phương trô bóng tối chuyển đến, cường đại. Nhân loại. Người tốt theo thanh âm vang lên, một thân ảnh lưng ngủ, chậm rãi từ khoáng thạch vương tọa phía sau đi ra. Đây là một cái cực kỳ giàn mua địa huyệt người, trong tay chống một cây vặn bẹo cốt trượng. Da của nó giống như hong khô vào cây, tầng tầng xếp, ma ma lại lại. Một đôi không lớn con mắt, đục không chịu nổi, nhưng trong đó lại lộ ra cùng phổ thông địa huyệt người hoàn toàn khác biệt quan mang. Phải biết, những này địa huyệt người phần lớn là chỉ có thể bằng vào bản năng làm việc. Cho dù là làm thủ lĩnh Lạc Bố Lạp, mặc dù dài quá điểm đầu óc, nhưng tại tức giận thời điểm, như cũng lại mất lý trí, lâm vào vô năng cùng nội trạng thái. Ngay cả thủ lĩnh đều là như vậy, ngươi còn có thể trông cậy vào mặt khác địa huyệt người có đầu óc sao? Đương nhiên, đang đánh bất quá liền chạy về điểm này, bọn chúng kỳ thật còn tính là có chút đầu óc. Mà giờ khắc này đứng ở trước mặt hắn địa huyệt này người lão giả, ở tại trong mắt, hắn thế mà nhìn thấy trí tuệ. Không sai, chính là trí tuệ. Một loại khác hẳn với mặt khác địa huyệt người linh quang. Một loại mặt khác địa huyệt người, cho dù là Lạc Bố Lạp đều không có thâm thúy. Địa huyệt người trên người lão giả cũng không giống mặt khác địa huyệt người như thế, hoặc là để trần, hoặc là bọc lấy da thú, hoặc là mặc áo giáp. Nó mặc càng giống là nhân loại quần áo, do một loại nào đó tinh tế tỉ mỉ sợi thực vật bệnh mà thành, mang theo đơn giản đường vân trường bào. Y phục như thế, tại toàn bộ dã man địa huyệt nhân bộ rơi bên trong, lộ ra là như thế không hợp nhau. Chí giả, Cao Thụ dừng bước lại, ánh mắt nhắm lại. liên quan tới trước mắt địa huyệt này người lão giả, hắn nhớ kỹ lúc trước cái kia địa huyệt người dũng giả ký ức tiết điểm bên trong đã từng xuất hiện. Có thể ở địa huyệt người bên trong được xưng là trí giả bình thường nắm giữ lấy bộ lạc tri thức cùng tế tự, cùng một ít cổ lao bí mật. Nhân loại mạnh mẽ. Người tốt. Ta gọi là Lạp Tạp. Là đá sám bộ lạc người ghi chép cùng thủ dấu người lao địa huyệt người trí giả thế mà lại kể một ít nhân loại ngôn ngữ. Nhưng giọng điệu có chút quái dị, nghe mơ hồ có điểm tiếng địa phương hương vị. Nó không có để ý cao thủ cảnh giới. Hoặc là nói, nó sớm đã không thèm để ý sinh tử. Nó dùng con mắt đục ngầu kia ngẩng đầu nhìn cao thủ, thanh âm chậm chạp mà khàn giọng nói cái kia cuồng vọng kẻ phản bội hậu duệ đã vì nó tham lam cùng bạo ngược bỏ ra đại giới. Kẻ phản bội hậu duệ. Cao thủ từ nó trong lời nói bắt được cái này có chút kỳ quái tử. Đúng vậy. Lão Lạp Tạp nhẹ gật đầu, sau đó dùng trong tay cốt trượng nhẹ nhàng đánh mặt đất. Mảnh thế giới này vốn thuộc về vĩ đại địa huyệt người thánh vương. Đáng tiếc tại thánh vương bệ hạ sau khi mất tích, thánh quốc dần dần sụp đổ, những cái kia vi phạm với đã từng lời thề những người phản bội nhao nhao thừa cơ hội này chia cắt toàn bộ thánh quốc. Lạc Bố Lạp tổ tiên đã từng là thần vương bên người một tên thị vệ trưởng. Tại thánh thành Luân Hãm thời điểm, nó đánh cắp vương quốc bảo khố bên trong một kiện thánh vật, dẫn đầu bộ phận tộc nhân chạy trốn tới mảnh này hoang vu biên giới chi địa, lại cướp giật những bộ lạc khác nhân khẩu, khởi công xây dựng đá sám bộ lạc, cũng kéo dài đến nay. Nói đến đây, lão Lạp Tạp hơi dừng một chút, phảng phất là đang nhớ lại xa xưa đi qua. Ngay sau đó, chỉ thấy nó run rẩy từ trong ngực lấy ra một vật. Đó là một thanh chiều dài không đủ hai thước đoạn kiếm, vỏ kiếm là một loại nào đó ám trầm kim loại, phía trên khảm nạm lấy mấy quả bảo thạch, nhưng lại sớm đã mất đi quang trạch. Chỉ từ bề ngoài đến xem, thanh đoản kiếm này chỉ sợ rất có lịch sử. Đây chính là Lạp Bố Lạp tổ tiên chỗ đánh cắp món kia thánh vật. Năm đó thánh vương bệ hạ chinh phục thế giới khác sau, từ thế giới khác mang về chiến lợi phẩm. Thanh đoản kiếm này tên là Quang Tương, truyền trong kiếm ẩn chứa quang lực lượng. Thánh vương bệ hạ bằng vào chuôi này quang đã từng đánh tan qua vô số dị giới cường địch, mà bị Lạp Bố Lạp tổ tiên đánh cắp sau, quang liền rốt cuộc không có tản mát ra qua quang, phản phất triệt để đã mất đi hết thảy thần dị, biến thành một thanh phổ thông đoản kiếm. Lão Lạp Tạp nói, hai tay nâng lên đoản kiếm, thái độ cùng tính dị thường. Chương 499, cố sự giảng được không tệ. Chương 499, cố sự giảng được không tệ. Quang vốn nên chiếu rọi thánh quốc điện đường, mà không phải mai một tại cái này dã man bẩn thỉu trong xào huyệt. Vừa dứt lời, lão Lạp Tạp liền đem thanh đoản kiếm này hiện lên đến cao thủ trước mặt. Cao thủ ánh mắt không tự chủ được rơi vào thanh đoản kiếm kia bên trên. Hắn lấy lực lượng tinh thần đảo qua cả trôi đoản kiếm, có thể cảm nhận được trong vỏ kiếm tựa hồ ẩn chứa một cô yếu ớt lại cực kỳ tinh khiết năng lượng ba động. Hoàn toàn cùng địa huyệt này thế giới u ám hoàn cảnh không hợp nhau. Bất quá, cố năng lượng này tựa hồ xa vào đến trong ngủ say, cho nên mới sẽ khiến cho bản thân trở nên như vậy phổ thông. Ngươi xuất ra món đồ này, lại ngươi nói cho ta biết những này muốn cái gì? Hắn đem ánh mắt từ trên đoạn kiếm rời đi sau, ngữ khí bình thản, nghe không ra cảm xúc. Lão Lạp Tạp nghe vậy, nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên, dùng con mắt đục ngầu kia ngưỡng mộ cao thủ, nhân loại mạnh mẽ ngươi giết chết thánh quốc kẻ phản bội hậu duệ, lại đánh tan nó nên bước. Đá sám bộ lạc đã mất đi thủ lĩnh cùng tinh nhuệ nhất lực lượng, còn lại chỉ là một chút ngơ ngơ ngác ngác, chỉ biết cầu sinh phổ thông tộc nhân. Mà bọn chúng, đối với ngươi không uy hiếp nữa. Khi nói đến đây, nó lần nữa đem đoạn kiếm đưa tới cao thủ trước mặt, đồng thời tư thái gần như hèn mọn nói ta, lấy đá sám bộ lạc cuối cùng trí giả thân phận, khẩn cầu ngài xin mời nhận lấy chuôi này đến từ thánh quốc thánh vật. Tin tưởng lấy lực lượng của ngài, đủ để đem quang tỉnh lại. Mà xem như trao đổi, xin ngươi buông tha trong bộ lạc những cái kia chạy tứ tán phổ thông tộc nhân cho đá sám bộ lạc lưu lại một đường sinh cơ đi. Nói cho cùng, bọn chúng cũng chỉ là một đám bị Lạp Bố Lạp gia tộc thúc đẩy kẻ đáng thương thôi. Vị này lao địa huyệt người trí giả thanh âm, mang theo thê lương cùng bất đắc dĩ. Nó tựa hồ là tướng bộ rơi tồn vong hy vọng, ký thác vào thanh đoạn kiếm này, cùng trước mắt cái này nhân loại cường đại nhân từ bên trên. Cao thủ nghe vậy, cũng không có đồng ý, hoặc là cự tuyệt. Hắn chỉ là lặng lặng nhìn lão Lạp Tạp, lại nhìn một chút chuôi kia tối tăm mở mịt đoạn kiếm, rơi vào trầm mặc. Lão Lạp Tạp túi đầu thấp xuống, thân thể càng phát ra run rẩy, tựa hồ là đang khẩn cầu hắn khoan dung. Một lát sau, cao thủ đống nhiên nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Đùng. Búng tay âm thanh thanh thúy lưu loát, tại tĩnh mịch trong đại điện quân quần. Lão Lạp Tạp cái kia còn xuống thân thể đống nhiên cứng đờ, con mắt đục ngầu kia đống nhiên trừng lớn, bên trong tràn đầy kinh ngạc, mờ mịt. Nhưng rất nhanh, đây hết thể cảm xúc cấp tốc cảm đạm đi. Nó há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng không có phát ra bất kỳ thanh âm. Khi bưng lấy đoạn kiếm hai tay vô lực rủ xuống sau, đoạn kiếm bịch một tiếng rớt xuống đất. Mà lão Lạp Tạp toàn bộ thân thể, cũng như bị rút đi tất cả xương cốt, mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nguyên bản tuy giản mua nhưng cứng cỏi sinh mệnh khí tức, cũng tại thời khắc này tan thành mây khói, quy về hư vô. Cố sự giảng được không sai. Đáng tiếc đối với đá sám bộ lạc thịnh vượng tồn tụng, ta không có bất kỳ cái gì hứng thú. Cao thụ chậm rãi đi đến lão Lạp Tạp bên cạnh thi thể, túi người nhặt lên chuôi kia tên là quang đoạn kiếm. Vào tay hơi trầm xuống, vỏ kiếm lạnh bớt. Hắn thấp giọng tự nói, ngữ khí bình tĩnh như trước, mà lại thanh kiếm này vốn là chiến lợi phẩm của ta một bộ phận, không cần trao đổi. Nói xong, hắn nhẹ nhàng rút ra đoạn kiếm. Thân kiếm đồng dạng là tối tăm mờ mịt tạm đạm vô quang, phản phất bị kín thật dày bụi bặm, mảy may nhìn không ra cái gọi là thánh vật vốn có bộ dáng. Chỉ có khi lực lượng tinh thần xâm nhập cảm giác lúc, mới có thể chạm tới nó nơi trọng yếu một tia ba động kỳ dị. Xem ra cần phương pháp đặc thù kích hoạt, hoặc là bản thân nó chính là hư hao hoặc chưa hoàn thành. Cao thủ không có vội vã nghiên cứu, bây giờ không phải là thời điểm. Hắn đem đoạn kiếm trở vào bao, thiện tay cắm ở bên hông. Sau đó, chính là vui sướng vơ vét thời gian. Lạc Bố Lạp Tảng đá đại điện cực kỳ lân cận mấy cái cất giữ thành úc, tất cả đều thành hắn trọng điểm mục tiêu. Quả nhiên, làm thống trị mảnh khu vực này nhiều năm địa huyệt đầu người lĩnh, Lạc Bố Lạp gia tộc tích lũy tương đương khả quan. Tại một chỗ rộng rãi trong phòng khách, hắn tìm được chất đống chỉnh tề vũ khí cùng áo giáp. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều là địa huyệt người chiến sĩ mặc loại kia thô giáp, giản dị nhưng thống nhất áo giáp. Còn lại một phần nhỏ thì là địa huyệt người dũng sĩ mặc tinh lương áo giáp. Không chỉ có công nghệ phương diện nhìn càng thêm tinh lương, mà lại bí kim hàm lượng cũng nhiều hơn. Mà tại cùng đối ứng mặt khác trong một gian phòng khách, hắn vừa tìm được địa huyệt người chiến sĩ cùng các dũng sĩ ưa thích dùng vũ khí. Cái gì chiến phủ, trường mâu, chiến đao chờ chút, lẻ loi tổng tổng không xuống 450 kiện. Cứ việc trong đó rất nhiều vũ khí bí kim hàm lượng, cũng không phải là nhiều như vậy. Nhưng nếu là đem những vũ khí này, tính cả những áo giáp kia một lần nữa tinh luyện một phen nói, thu hoạch cũng là tương đương khả quan. Xem ra đá sáng bộ lạc trừ núi thấp bên kia bí kim hầm mỏ bên ngoài, hẳn là còn chiếm căn cứ mặt khác hầm mỏ. Bằng không mà nói, chỉ sợ rất khó góp nhặt ra như thế phong phú vô liếng. Đối với lần này phó bản ban thượng, cao thủ không có bất kỳ cái gì lý do khách khí. Tiểu nhị, đi ra thu thập đồ vật. Cao thủ tâm niệm vừa động, dưới chân bóng dáng lan tràn mà ra, hóa thành tiểu nhị bộ dáng. Tuân mệnh, thần phụ đại nhân. Tiểu nhị nghe vậy, lập tức hé miệng, đem những áo giáp này à, vũ khí a tất cả đều từng thanh nuốt vào. Thời khắc này nó, tựa như là một cái động không đáy, những nơi đi qua, thanh ly đến không còn một mảnh. Liền xem như cái kia lão địa huyệt người trí giả kéo thẻ thi thể, đồng dạng không có buông tha. Đúng rồi, còn có phía ngoài Lạc Bố Lạc các vùng huyệt người thi thể cùng trang bị, cũng cùng nhau dọn dẹp sạch sẽ đi. Cao thủ chợt nhớ tới, trước đó quên đi thanh lý Lạc Bố Lạc đám người thi thể. Bên ngoài nhiều như vậy thi thể, ô nhiễm hoàn cảnh nhưng làm sao bây giờ? Cứ việc nơi này cũng không phải là quê hương của hắn, nhưng bảo vệ hoàn cảnh, người người đều có trách nhiệm thôi. Các loại tiểu nhị sau khi rời đi, hắn lại bắt đầu tìm kiếm tảng đá trong đại điện những phòng khác. Tại những này hoặc lớn hoặc nhỏ trong phòng, hắn còn tìm đến một chút thế giới dưới đất đặc sản quang hiếm thấy thạch kết tinh, cùng mấy khối ẩn chứa yêu đất năng lượng ba động kỳ dị xương cốt. Những khoáng thạch này kết tinh cũng không biết cụ thể là cái gì, chờ sau này có thời gian lại chậm chậm nghiên cứu đi. Còn có cái này mấy khối xương cốt, không biết thả bao nhiêu năm, thế mà còn có yêu đất năng lượng ba động. Nhìn rất có thể là một loại nào đó cường đại mà huyền sinh vật di hài, hắn một bên nói một mình lấy, một bên thì là đem những phần thưởng này tất cả đều đặt ở một chỗ, thuận tiện tiểu nhị sau khi trở về thống nhất chứa đựng. Trừ hai thứ đồ này bên ngoài, hắn còn phát hiện một chút ghi lại ở thô giáp bằng da hoặc trên thiên đá, thoạt nhìn như là chữ như gạo đời giống như đồ án. Hắn suy đoán, cái này rất có thể là địa huyệt người văn tự. Nhưng cụ thể là có ý gì, hắn căn bản liền xem không hiểu. Bất quá xem không hiểu cũng không có chuyện, cũng giữ lại về sau nghiên cứu. Mấy phút sau, Lạc Bố Lạc tòa này tảng đá trong đại điện, trừ phát sáng khoáng thạch vốn tọa, cùng với khắc trong căn phòng giường đá, ghế đá những cái kia không có nửa điểm tác dụng đồ vật bên ngoài, mặt khác cơ hồ đều bị cao thụ cho gói. Vơ vét xong tảng đá đại điện sau, hắn cũng không có quên trong bộ lạc những thạch ốc kia. Chỉ bất quá những này phổ thông địa huyệt người ở trong nhà đá, vừa thối lại loạn. Một chút thịt nhão xương cốt nát đều bị xem như bảo bối đến cất giữ, cái này cũng không có người nào. Hắn lục soát một vòng lớn, chỉ là tìm được mười mấy khối nguyên thủy bí kim hoàng thạch. Trừ cái đó ra, liền không còn gì khác thu hoạch. Chương 500, đặt ở trước mắt nan đề chương 500, đặt ở trước mắt nan đề các loại tiểu nhị gắn xong đây hết thảy sau, lại lần nữa dung nhập vào cao thụ bóng dáng ở trong. Cao thụ cuối cùng nhìn thoáng qua cái này đã trở nên vắng vẻ tĩnh mịch, chỉ còn một ít phế phẩm thạch ốc địa huyệt nhân bộ rơi, không còn lưu luyến, quay người hướng phía núi thấp phương hướng mau chóng bay đi. Khi hắn lặng yên không một tiếng động trở lại Hải Sơn khoáng động bên ngoài lúc, xung quanh hết thảy tựa hồ vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Trong hầm mộ, ẩn ẩn truyền đến kim chân châu tam người đều tiếng hít thở. Tiểu ảnh hóa thành cao thụ vẫn tận tụy canh giữ ở cửa hang trong bóng tối, nhìn thấy bản thể trở về, khẽ gật đầu ra hiệu. Cao thụ giải trừ tiểu ảnh bắt trước ngụy trang, để nó cũng dung nhập vào trong cái bóng của mình. Hắn cúi đầu liếc một cái trong hầm mộ tình huống, kim chân châu dựa vào vách đá, đang ngủ say, thậm chí phát ra rất nhỏ tiếng ngáy. Tiêu Tiêu thì là co quắp tại khác một bên, hô hấp đều đặn, lông mày cau lại, tựa hồ trong lúc ngủ mơ cũng không lắm an ổn. Mà tận cùng bên trong nhất Vũ Văn Kình Thiên, bọc lấy một tấm thảm, thân thể run nhẹ nhẹ. Hiển nhiên, cho dù ở trong giấc mộng, những cái kia đáng sợ kinh lịch cũng còn tại dày vò lấy hắn. Ba người đều là đang say ngủ, đối với hắn rời đi trong lúc đó phát sinh hết thảy không phát ra gì. Cao thủ tại cửa hang phụ cận, tìm tảng đá tọa hạ. Hắn từ bên hông lấy xuống trôi kia tên là quang kiếm gãy, đem đặt ở trên gối. Hắn lần nữa nếm thử dùng lực lượng tinh thần thăm dò vào, kết quả vẫn như cũ như đá ném vào biển rộng, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Đợi sau khi trở về, cẩn thận lật qua cái kia lao địa huyệt người trí giả, còn có Lạc Bố Lạc ký ức, nhìn xem có thể hay không tìm tới kích hoạt thanh đoạn kiếm này biện pháp. Hắn ở trong lòng lẩm bẩm một câu sau, cũng không còn cưỡng cầu, đem nó ném về phía cái bóng của mình. Tiểu ảnh cùng hắn tâm ý tương thông, lập tức hé miệng, đem thanh đoạn kiếm này nuốt vào đến trong bụng. Sau đó, hắn bắt đầu nhắm mắt điều thức, khôi phục trước đó bởi vì liên tục chiến đấu, cùng thi triển bí thuật mang đến tiêu hao. Đồng thời, cũng muốn cảnh giác ngoại giới động tĩnh. Dù sao mảnh khu vực này hoang vu về hoang vu, nhưng vẫn là có một ít địa huyệt manh thú. Trước đó đầu kia nham giáp đào ăn thú, chính là ví dụ tốt nhất. Theo thời gian từ từ chuyển rời, Kim Chân Châu chậm rãi từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Hắn nuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, phát hiện cao thụ chính khoanh chân ngồi tại cửa hàng trên tảng đá kia, khí tức trầm tĩnh, phảng phất một tôn thủ hộ tượng đá. A, Thu Ca Kim Chân Châu một cái giật mình, đội vàng xoay người đứng lên, trên mặt viết đầy ảo não. Chúng ta không phải đã nói thầy phiên gác đêm sao? Ngươi làm sao không có đánh thức chúng ta? Ngươi một mực không ngủ. Thanh âm của hắn cũng đánh thức một bên Tiêu Tiêu cùng Vũ Văn Kình Thiên. Tiêu Tiêu cấp tốc ngồi dậy, nhìn một chút ngoài động, lại nhìn một chút cao thụ, trong mắt đồng dạng hiện lên áy náy. Cao thụ, người Vũ Văn Kình Thiên thì là khẩn trương nhìn chung quanh, xác nhận không có nguy hiểm sau mới thoáng buông lỏng. Nhưng nhìn về phía cao thủ ánh mắt cũng không khỏi nhiều hơn mấy phần cảm kích cùng không có ý tứ. Cao thủ chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt thần quang trầm tĩnh, đã khôi phục được thời kỳ toàn thịnh. Nhìn thấy ba người đều là ấy nấy biểu lộ, hắn khoát tay áo, ngữ khí bình thản nói không sao, ta vừa vặn mượn đoạn thời gian này luyện một chút công. Các ngươi trước đó tiêu hao quá lớn, nghỉ ngơi nhiều khôi phục thể lực quan trọng hơn. Hiện tại ngủ một giấc sau, cảm giác như thế nào? Kim Chân Châu nghe vậy, vội vàng vỗ ngực nói tốt hơn nhiều. Ngủ xong một giấc này, cảm giác tinh thần nhiều, thể lực khôi phục không ít, không có giống trước đó mệt mỏi như vậy. Tiêu Tiêu cũng nhẹ gật đầu, đồng thời hoạt động một chút tay chân. Tiếp lấy, nàng lại một mặt nghiêm túc nói, cao thủ, lần sau nhất định phải đánh thức chúng ta. Chúng ta không phải đều đã nói xong thôi, gác đêm muốn thay phiên tới, sao có thể để cho ngươi một người gánh chịu đâu? Đúng đúng đúng. Kim Chân Châu cùng Vũ Văn Kình Thiên như gà con mổ thóc, liên tục gật đầu, cùng kêu lên phụ họa. Tốt, lần sau nhất định. Cao thủ biết nghe lời phải cười cười. Sau đó, hắn đưa tay chỉ hầm mỏ cửa vào biên giới, cái kia dùng túi nhựa sắp xếp gọn còn thừa thịt nướng, hỏi, các ngươi có đói bụng không? Đói bụng liền đem những thịt nướng này hâm nóng. Các loại lấp đầy bụng, chúng ta đến thương lượng một chút, sau đó phải làm sao bây giờ? Tốt tốt tốt, cơm nước xong xuôi lại nói. Vừa nhắc tới An Kim Chân Châu lập tức tinh thần tỉnh táo. Bốn người đem tối hôm qua còn lại nham giáp đào ăn thu thịt nướng, một lần nữa dùng chiếc khí ga lô cùng nồi cố làm nóng một chút. Dầu chân lần nữa bị bộc ra, thiêu hương bốn phía. Mặc dù hương vị không bằng trước đó hiện nướng nhưng đối với bốn người tới nói, cũng đã là khó được mỹ vị. Bọn hắn ngồi vây chung một chỗ, ăn như gió cuốn, bầu không khí càng phát ra hài hòa. Bất quá tại lấp đầy bụng sau, vấn đề trọng yếu nhất cũng bày tại trước mặt. Kim Chân Châu lau lau miệng, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía trước đó bị hắn cùng Tiêu Tiêu vận đi ra những cái kia bí kim quan thạch. Hắn một mặt kích động nói, Thu Ca, Tiêu Tả, Vũ Văn, chúng ta lần này cũng không thể đến công a. Những này bí kim quan thạch đều là bảo bối, tùy tiện xuất ra đi một khối, đoán chừng đều có thể cả một đời áo cơm không lo. Tiêu Tiêu nghe vậy, không có lộ ra cái gì vẻ hưng phấn, ngược lại lông mày cau lại nói bảo bối là bảo bối, có thể chúng ta làm sao mang đi a? Những khoáng thạch này thể tích lớn như vậy, mà lại nặng như vậy. Lúc đó từ trong hầm mỏ cút ra đây thời điểm, thiếu chút nữa không có đem hai người chúng ta mệt chết. Muốn đem bọn chúng tất cả đều chuyển về đến truyền tống trận bên kia, chỉ sợ tuyệt không hiện thực. Nghe nói như thế, Kim Chân Châu cái kia một mặt vẻ kích động, trong nháy mắt đọc lại. Ngoa tạo, vào xem lấy cao hứng. Đều quên muốn làm sao đem những khoáng thạch này trở về đi. Hắn gãi đầu một cái sau, nhìn thấy bên chân túi du lịch, đột nhiên thông suốt nói chúng ta đem thứ không cần thiết, tất cả đều ném đi, sau đó dùng túi du lịch tới giả đi như thế nào. Tiêu Tiêu liếc một cái túi du lịch, nên miệng nói, lương của chúng ta bao dung số lượng có hạn, nhiều lắm là cũng liền có thể chứa 2-3 khối khoáng thạch. Còn có, tại loại này trọng lực bên dưới, nếu như trên lưng quá nhiều khoáng thạch lời nói, cũng căn bản đi không xa. Vũ Văn Kình Thiên nhìn xem những cái kia bí kim khoáng thạch, mặc dù biết bọn chúng giá trị liên thành, nhưng vận chuyển lại là một vấn đề. Tại cái này trọng lực không biết tăng thêm gấp bao nhiêu lần địa huyệt trong thế giới, muốn đem những khoáng thạch này toàn cống trở về, đúng như là Tiêu Tiêu lời nói, tuyệt không hiện thực. Mà lại ở đây bốn người ở trong, cũng chính là cao thủ thân thể càng tốt hơn một chút, cũng không thể đem cao thủ khi con lửa sai xử đi. Nơi đó có đối đãi như thế chính mình nhân. Cao thủ cũng cân nhắc qua vấn đề này. Hắn trầm ngâm một lát sau, mở miệng nói, muốn đem những khoáng thạch này toàn bộ mang đi, cũng không hiện thực. Chúng ta cần lên đường gọn gàng, mau chóng tìm tới rời đi nơi này biện pháp. Nhưng bí kim khoáng thạch lại xác thực chân quý, ba người khác nghe vậy, trên mặt cũng đều lộ ra vẻ suy tư. Có. Lúc này, Kim Chân Châu con mắt đột nhiên sáng lên, đông nhiên vô đuổi nói, Thủ Ca, ngươi không phải có một thanh bảo kiếm chém sắt như chém bùn sao? Chính là trước đó có thể tùy tiện cắt địa huyệt chi chu tơ nện cùng mạng nện thanh kia. Nghe nói như thế, Vũ Văn Kình Thiên cũng không nhịn được nhìn về hướng cao thủ. Đối với cao thủ thanh bảo kiếm kia, hắn có thể nói là ký ức khắc sâu. Thanh bảo kiếm kia tuyệt đối là dùng cao độ tinh khiết, chất lượng cao bí kim chế tạo, có thể tùy ý chém ra những cái kia địa huyệt người chiến sĩ cùng dũng sĩ trên người bí kim áo giáp, như thái thịt chặt dưa một dạng đơn giản. Chương 501, không phải ngươi, ngươi liền đứng lên dùng sức đạp đúng không? Chương 501, không phải ngươi, ngươi liền đứng lên dùng sức đạp đúng không? Cao thủ nghe vậy, cũng quay đầu nhìn về hướng Kim Chân Châu, ra vẻ chần chờ nói, ý của ngươi là chúng ta dùng ngươi thanh kiếm kia, đem những này khoáng thạch cắt ra à? Kim Chân Châu một bên khoa tay múa chân khoa tay lấy, một bên hưng phấn nói, chúng ta có thể chọn lựa ra những cái kia nhìn bí kim hàm lượng tương đối cao khoáng thạch, sau đó dùng kiếm của ngươi đem khoáng thạch cắt thành khối nhỏ. Dạng này đã có thể mang đi tinh hoa bộ phận, cũng sẽ không quá nặng. Chúng ta mấy cái hợp tác, ngươi đến cắt, Tiêu Tả phụ trách chọn lựa bí kim khoáng thạch. Ta cùng Vũ Văn thì phụ trách vận chuyển những khoáng thạch này. Vũ Văn Kình Tiên liền vội vàng gật đầu biểu thị đồng ý có thể tham dự làm thêm chút sức có thể bằng sự tình, dù sao cũng so làm nhìn xem mạnh. Đề nghị này cũng làm cho Tiêu Tiêu trước mắt lập tức sáng lên, biện pháp này có thể thực hiện. Chỉ lấy cao độ tinh khiết bộ phận, bỏ qua đại bộ phận nham thạch phế liệu, có thể cực lớn giảm bớt phụ trọng. Nhưng sau khi nói xong, nàng lại có chút lo lắng nói, thế nhưng là làm như vậy, có thể hay không tổn thương đến thanh kiếm kia thân kiếm a? Không sao. Thanh kiếm này bí kim độ tinh khiết cùng hàm lượng cũng rất cao. Chỉ cần khống chế tinh chuẩn lực đạo, là có thể tránh khỏi hư hao thân kiếm. Cao thụ lực một suy tư, cũng cảm thấy đây là trước mắt có thể được nhất phương án. Kỳ thật thân kiếm tổn thương hay không, hắn cũng không phải là đặc biệt quan tâm. Bởi vì hắn chuẩn bị đi trở về đằng sau, liền đem thanh loan kiếm, hồng hộp kiếm các loại bốn thanh kiếm, tất cả đều đúc lại một phen. Ai bảo cái này bốn thanh kiếm thuộc về tang vật đâu? Vạn nhất hắn đang dùng kiếm thời điểm, bị kim lĩnh bộ tộc nhân trông thấy, vậy cũng không tốt. Dù sao hắn cái này trung thực phúc hậu, thuần khiết không tì vết, ngay thẳng thuần phát tuyệt thế thiên tài danh hào, không dung nửa điểm kinh nhẫn. Cụ thể hiệu quả như thế nào, ta cũng không tốt nói. Bất quá chúng ta trước tiên có thể đến thử một lần cao thủ làm ra quyết định. Nói làm liền làm, bốn người bắt đầu chia công hợp tác. Tiêu Tiêu bằng vào trước đó tiếp xúc qua một chút khoáng vật tri thức nội tình, kết hợp khoáng thạch màu sắc, đường vân cùng mật độ cảm giác, phụ trách sơ bộ sàng chọn ra nàng cho là bí kim hàm lượng tương đối cao bí kim khoáng thạch. Cứ việc nàng cũng thuộc về gà mờ trình độ, nhưng người nào để ba người khác còn không có nàng trình độ cao đâu. Kim Chân Châu cùng Vũ Văn Kình Tiên Sung làm công nhân bút bác. Hai người bọn họ đem Tiêu Tiêu chọn tốt khoáng thạch, đem đến cao thủ trước mặt, sau đó cố định lại, chờ đợi cao thủ cắt chém. Các ngươi tránh ra điểm, ta chuẩn bị xuất kiếm. Cao thủ cầm trong tay hồng hộ kiếm, đi vào Kim Chân Châu hai người dọn tới bí kim khoáng thạch trước. Khối này bí kim khoáng thạch ước chừng to bằng mặt bàn, sắc ngoài tầng ngoài phân loại lấy lấm ta lấm tấm màu ám ngân ấn ký. Đem Kim Chân Châu cùng Vũ Văn Kình Thiên vẫy lui sau, hắn ngưng thần tinh khí, thể nội cương khí chậm rãi lưu chuyển. Tại đem cương khí quán chú nhập thân kiếm sau, hồng hộp kiếm phát ra rất nhỏ bù bù, lưỡi kiếm nổi lên nhàn nhạt ngân mang. Ngay sau đó, chỉ gặp một vòng ánh kiếm màu bạc rơi xuống. Xuy. Theo một tiếng vang nhỏ, lưỡi kiếm như là cắt vào tính chất chặt chẽ gỗ chắc giống như, tại khoáng thạch mặt ngoài lưu lại một đạo ngân sâu. Khoáng thạch lực cản xa so với áo giáp kim loại lớn, nhưng hồng hộp kiếm sắc bén, phối hợp cao thủ khống chế tinh chuẩn cương khí, trực tiếp đem trước mặt bí kim khoáng thạch một phân thành hai. Một màn này, nếu để cho Kim Nhất Nguyên trông thấy, không phải sát chết vùng dậy đứng lên cùng cao thủ liều mạng không thể. Đây chính là bị hắn xem như chất bảo, thậm chí so với hắn thê tử của mình còn muốn càng thêm coi trọng cùng chân quý bảo kiếm a. Kết quả lại bị cao thủ dùng để cắt khoáng thạch. Không phải ngươi, ngươi liền đứng lên dùng sức đạp đúng không? Đáng tiếc Kim Nhất Nguyên đã đi Tây Thiên Cực Lạc thế giới, chỉ có thể đi làm một cái không nói gì lại vô năng trợ phu. Sau đó, cao thủ lại liên tục chém ra vài kiếm, đem trước bị chia cắt bí kim khoáng thạch lại cắt thành mấy cái khối nhỏ. Theo từng khối bóng truyền kích cỡ tương đương, lóe ra rõ ràng ánh kim loại bí kim khoáng thạch bị cắt đi sau, Tiêu Tiêu cấp tốc tiến lên, cẩn thận kiểm tra mỗi một khối khoáng thạch mà cắt. Nàng đem những cái kia hiện ra tinh chất tỉ mỉ khối nhỏ lấy ra, tạm thời chất đống tại trải tốt trên sạp hàng, sau đó quay người lại đi chọn lựa mặt khác bí kim khoáng thạch. Bốn người bận rộn ước chừng gần nửa ngày thời gian, tương phẩm chất tương đối hơi tốt bí kim khoáng thạch xử lý một lần. Cuối cùng, bọn hắn đạt được 20 khối lớn nhỏ không đều phẩm chất cao bí kim khoáng thạch khối. Mặc dù đơn cá thể tích không lớn, nhưng bởi vì tinh người mật độ, tổng trọng số lượng y nguyên tương đương khả quan. Sau đó, Kim Chân Châu cùng Tiêu Tiêu bằng nhanh nhất tốc độ, thanh không riêng phần mình túi du lịch. Bọn hắn đem những này chịu nặng chiến lợi phẩm coi chừng chứa vào trong đó, đem túi du lịch giả bộ tràn đầy. Không sai biệt lắm. Cao thủ đánh giá một tí trọng lượng, cùng bọn hắn năng lực chịu đựng, nhắc nhở, lại nhiều lời nói, vậy liền ảnh hưởng hành động. Tốt a. Kim Chân Châu mặc dù cảm thấy còn có thể giả bộ điểm, nhưng cũng biết nặng nhẹ. Hắn lưu luyến không rời nhìn thoáng qua hầm mỏ chỗ sâu, đáng tiếc còn có nhiều như vậy khoáng thạch, chỉ có thể tiện nghi kẻ đến sau. Đương nhiên, nếu như còn có kẻ đến sau lời nói Tiêu Tiêu kiểm tra một chút ba lô này cố định, bảo đảm sẽ không ở trên đường đi tản ra có thể là hư mất. Ta còn có thể mang nhiều mấy khối. Vũ Văn Kình Thiên nhìn xem những cái kia vứt bỏ không mang theo bí kim khoáng thạch khối, lòng như đao cắt bình thường. Hắn lại tới đây, gặp nhiều như vậy tra tấn, cách làm không phải là những này bí kim khoáng thạch sao? Kết quả là, hắn cầm lấy bị ném ở một bên tấm thảm, dùng tấm này tấm thảm lại bao khỏa mấy khối bí kim khoáng thạch. Cao thủ ba người thấy thế, ai cũng không có mở miệng nói cái gì. Dựa theo kế hoạch lúc trước, cao thủ có một cái túi du lịch, Kim Chân Châu cùng Tiêu Tiêu thì là luân phiên có một cái khác túi du lịch. Về phần Vũ Văn Kình Thiên, gia hỏa này thân thể suy yếu, có thể đuổi theo ba người bọn họ bộ pháp, liền đã xem như không tệ. Làm sao có thể còn để lưng nó cái gì khoáng thạch đâu? Nhưng nếu như Vũ Văn Kình Thiên cảm giác mình thân thể khôi phục được không sai, muốn khiêng đi một chút khoáng thạch, mọi người cũng không có lý do đi ngăn cản. Đi thôi, chúng ta đi trước ban sơ bị chuyển tống tới nơi đó nhìn xem tình huống. Cao thủ trên lưng bên trong một cái túi du lịch, dẫn theo Tiêu Tiêu ban đầu chiến lợi phẩm, quay người đi xuống chân núi. Hoa, nặng như vậy à? Kim Chân Châu tại Tiêu Tiêu trợ giúp bên dưới, cũng trên lưng một cái khác túi du lịch. Cong lên bao khoáng thạch khối, lại thêm trọng lực nguyên nhân, để hắn cảm giác chính mình cũng nhanh không đứng lên nổi. Cũng may phía sau có Tiêu Tiêu hỗ trợ, này mới khiến hắn miễn cưỡng có thể đi đường. Đồng dạng cảm giác còn có Vũ Văn Kình Thiên. Thân thể của hắn lúc đầu bị dày vò đến chỗ dạng, bây giờ căn bản để không nổi bao có khoáng thạch tấm thảm. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải ném đi hai khối khoáng thạch, miễn cưỡng cưỡng mới có thể nhấc lên, đuổi theo ba người khác bộ pháp. Đường xuống núi so sánh với lúc đến càng thêm gian nan, chỉ vì trên thân nhiều mấy chục cân ngoài định mức phụ trọng. Mỗi một bước đều dẫm đến càng thêm vững chắc, hô hấp cũng hơi có vẻ thô trọng. Cũng may núi thấp không cao, mà lại ven đường cũng không có gặp lại địa huyệt người, hoặc mặt khác cỡ lớn loại săn mồi quấy rối, để một nhóm bốn người thuận lợi hạ sơn. Cao thủ dựa theo trí nhớ lúc trước, dẫn đầu ba người khác, cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua gập ghềnh nham thạch khu vực, lại vòng qua phát sáng thực vật thưa thớt âm u khu vực, tận lực dọc theo tương đối nhẹ nhàng đường đi tiến lên. Tiêm phục tại chỗ tối Tiểu Ảnh cùng Tiểu Nhị, thay phiên phía trước dò đường cùng lót đằng sau, bảo đảm một nhóm bốn người an toàn. Đi lại khái sau một tiếng, cao thủ rốt cục lần nữa cảm giác được cái kia cỗ nhàn nhạt năng lượng ba động. Chương 502, như thế nào phát động truyền tống trận a? Chương 502, như thế nào phát động truyền tống trận a? Hô, cuối cùng là đi về tới. Nếu là lại đi một đoạn thời gian lời nói, hai chân của ta cùng xương cổ sống liền muốn mệt mỏi gây mất. Khi trở về tới ban sơ truyền tống chi địa sau, Kim Chân Châu trưởng thư một hơi, đặt mông ngồi dưới đất, cũng không đoái hoài tới trên mặt đất bẩn không ô uế. Tiêu Tiêu cũng giống như thế, cũng không đoái hoài tới cái gì thuộc nữ phong phạm trực tiếp ngồi ở túi du lịch bên trên. Vũ Văn Kình Thiên càng là không chịu nổi, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, một bên thở hổn hển, một bên sắt trên trán mồ hôi. Cao thủ cũng thuận thế rơi xuống túi du lịch, đồng thời cảnh giác quan sát bốn phía một cái. Rất tốt, xung quanh cũng không có cái gì mai phục địa huyệt người có thể là địa huyệt sinh vật. Cái này cũng đã chứng minh, đá xám bộ lạc vị trí mảnh khu vực này, đích thật là đất cằn sỏi đá. Muốn gặp phải điểm còn sống, đều có chút tốn sức. Sau đó, chúng ta muốn làm sao phát động chỗ ngồi kia cổ truyền tống trận, đem chúng ta cho truyền tống về đi đâu? Xác định xung quanh không có nguy hiểm sau, cao thủ lên tiếng dò hỏi. Phát động truyền tống trận. Phát động. Truyền tống trận Tiêu Tiêu thì thào tái diễn, đôi mi thanh tú nhíu chặt, đồng thời ngẩng đầu nhìn phía trên. Đáng tiếc phía trên đen xì một mảnh, căn bản nhìn không thấy có thứ gì. Trước đó ba người bọn họ bị truyền tống vào đến, hoàn toàn chính là một cái ngoài ý muốn, bây giờ muốn chủ động phát động trở về, lại không có đầu mối. Vũ Văn, ta thủ ca hỏi ngươi đâu? Làm sao phát động truyền tống trận a? Kim Chân Châu thở đều đặn khí sau, từ dưới đất bò dậy, đi tới Vũ Văn Kình Thiên bên cạnh. Đúng thế, bọn hắn là vì tìm kiếm Vũ Văn Kình Thiên mới có thể bị truyền tống đến mảnh đất này huyệt thế giới ở trong. Người khác không biết làm sao truyền tống về đi, Vũ Văn Kình Thiên có thể không biết sao? Nghĩ tới đây, Tiêu Tiêu cũng là một mặt mong đợi nhìn phía Vũ Văn Kình Thiên. Nhìn thấy ba người đưa tới ánh mắt, Vũ Văn Kình Thiên cái kia mệt mỏi trắng bệnh trên khuôn mặt, không khỏi nổi lên một vòng vẻ xấu hổ. Kim Chân Châu thấy thế, mắt trợn tròn nói Vũ Văn, ngươi cũng đừng nói cho chúng ta biết, ngươi căn bản không biết làm sao trở về. Vũ Văn Kình Thiên nghe vậy, mặc nhẹ gật đầu, xấu hổ đến xấu hổ vô cùng. Người ta ba cái ngàn dặm xa xôi tới cứu hắn, kết quả hắn ngay cả làm sao trở về cũng không biết. Hắn giờ phút này, đơn giản đều nhanh phải hối hận chết. Nếu như lão thiên gia có thể cho hắn lần nữa tới qua cơ hội, hắn nói cái gì cũng sẽ không lật ra quyển kia một nguyên đạo tổ sư lưu lại nhật ký, càng thêm sẽ không vì bí kim thật xa chạy đến nơi đây đến. Hắn một loạt này hành vi, chẳng những hố khổ chính mình, đồng thời cũng hại cao thủ ba người. Lão đại, ta nghi mã thật sự là phục ngươi. Náo loạn nửa ngày, ngươi cái gì cũng không biết, liền dám tiếp xúc cái này thượng cổ truyền tống trận. Đến tột cùng là ai đưa cho ngươi dũng khí a? Kim Chân Châu đầu tiên là thất vọng, sau đó lại có chút phẫn nộ. Giống Vũ Văn Kình Thiên loại hành vi này, đã không thể dùng lô mãng để dùng, hoàn toàn liền mẹ nó là ngu xuẩn tiểu năng trí tuệ a. Tốt, bớt tranh cãi đi. Chúng ta trước tiên có thể ở chỗ này quan sát. Nếu như nơi này truyền tống trận không cách nào đem chúng ta truyền tống ra ngoài lời nói, chúng ta suy nghĩ tiếp muốn những biện pháp khác. Cao thủ vội vàng lên tiếng, đánh gãy Kim Chân Châu lời nói. Cảm giác của hắn năng lực so ba người khác nhạy cảm được nhiều, có thể rõ ràng cảm giác được, nơi này tràn ngập cái kia cô yếu ớt lại không gian dị thường ba động, như là bình tĩnh dưới mặt nước mạch nước ngầm mở dạng. Có lẽ tại một lúc nào đó khác, tòa này thượng cổ truyền tống trận liền lại tự hành khởi động. Đương nhiên, nếu như nơi này không được, hắn liền chuẩn bị đọc đến một chút cái kia một nguyên đạo huyền làm ký ức tiết điểm. Lão đạo sĩ kia có thể lại tới đây, chỉ sợ cũng là thông qua được tòa nào đó truyền tống trận. Cái này không được, vậy liền đổi một cái. Tốt a. Kim Chân Châu nghe vậy, đành phải lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó thất hồn lạc phách ngồi trên mặt đất. Nội tâm của hắn chốt sâu, giờ phút này thậm chí đều sinh ra từng tia tuyệt vọng. Vạn nhất không thể quay về lời nói, bọn hắn chẳng phải là muốn cả một đời lưu tại đây cái thế giới hắc ám ở trong. Tiêu Tiêu cũng đồng dạng là thần sắc phức tạp. Không nghĩ tới a, cái này tới dễ dàng, muốn trở về lại khó khăn. Trừ chờ đợi bên ngoài, bốn người cũng không có cái gì biện pháp tốt, cho nên tất cả đều muốn ngẩng đầu, quan sát đến hướng trên đỉnh đầu biến hóa. Đáng tiếc cổ đều nâng tính toán, cũng không thấy phía trên có cái gì đặc thù biến hóa. Thời gian từ từ trôi qua, bốn người ăn một chút lương khô, bổ sung một chút nước sau, tiếp tục ngửa đầu quan sát. Nhìn một chút, Kim Chân Châu cảm giác mình mí mắt đều có chút chìm. Buồn ngủ trong bất chi bất giác đánh tới, để hắn không tự chủ được nhắm hai mắt lại. Tiêu Tiêu cùng Vũ Văn Kình Thiên cũng đều phát ra tiếng ngáy khẽ khẽ. Hôm nay từ núi thấp bên kia, con trở về nhiều như vậy bí kim khoáng thạch, quả thực là đem ba người này mệt đến ngất ngư. Thêm vào lúc nãy lại đối mặt không cách nào về nhà quân cảnh, khiến cho ba người cảm xúc lại tăng mạnh đại lạc. Mà giờ khắc này lại là tại an tĩnh như vậy hoàn cảnh bên dưới, tự nhiên khó tránh khỏi bị bối rối xâm nhập. Kỳ quái, chẳng lẽ truyền tống trận không phải ở phía trên sao? Cao thụ như cũng đang quan sát hướng trên đỉnh đầu. Đáng tiếc, dù là lấy hắn cảm giác siêu cường năng lực, cũng nhiều lắm là có thể cảm giác được một tia yếu ớt không gian ba động, không cách nào phân biệt ra ba động cụ thể nơi phát ra. Nếu như bên này truyền tống trận không phải ở phía trên cái kia lại sẽ ở chỗ nào đâu? Hắn đứng dậy ngắm nhìn một phía, hoàn cảnh chung quanh vắng vẻ an tĩnh, trừ những cái kia màu xám trắng nham thạch, cùng phát ra nhàn nhạt vầng sáng địa huyệt thực vật bên ngoài, không còn có những vật khác. Là dưới đất sao? Tại lòng hiếu kỳ điều khiển, hắn dùng mũi chân cọ sát dưới chân mặt đất. Trên mặt đất thổ nhưỡng rất ít, phần lớn là một chút thực vật mục nát vật, cùng đen xì dê. Những vật này bị cọ rơi sau, lộ ra mặt đất lúc đầu bộ dáng. Cao thủ giơ tay lên đèn tin vừa chiếu, phát hiện cái này lộ ra ngoài mặt đất, tựa hồ là khối nham thạch lớn, phía trên khắc họa lấy cổ quái đồ án. Sau đó, hắn lại cọ sát địa phương khác mặt đất, cùng vừa rồi tình huống không có sai biệt. Càng quan trọng hơn là, khi hắn cọ xong cái này mấy khối khu vực, đem phía dưới che giấu đồ án triển lộ ra lúc, trong không khí cái kia nguyên bản yếu ớt không gian ba động, tựa hồ tăng cường một chút như vậy. Nguyên lai bên này truyền tống trận là tại mặt đất a. Cao thủ bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng đánh thức còn đang ngủ Kim Chân Châu ba người. Hắn đem phát hiện của mình trực tiếp báo cho ba người. Còn đứng ngay đó làm gì? Tranh thủ thời gian hiệp trợ thủ ca, đem trên mặt đất tòa truyền tống trận này cho dọn dẹp sạch sẽ a. Tại có về nhà hy vọng sau, Kim Chân Châu lần nữa bạo phát ra sức sống, lập tức bắt đầu tìm công cụ, thanh lý trên mặt đất những cái tia rêu cùng mục nát vật. Tiêu Tiêu cùng Vũ Văn Kình Thiên cũng không cam chịu người sau, hoặc là dùng quần áo, hoặc là dùng hòn đá gia nhập vào thanh lý làm việc ở trong. Bốn người cùng một chỗ dậy vò gần nửa ngày, cuối cùng là đem chúng quanh mảnh khu vực này cho thanh lý đi ra. Quả nhiên như cao thủ trước đó dự đoán như thế, tại thanh trừ hết những cái kia rêu cùng thực vật mục nát vật sau, trên mặt đất truyền tống trận cứ như vậy hiện ra tại trước mặt của bọn hắn. Mặc dù xem không hiểu trên truyền tống trận mặt vẽ những bức vẽ kia đến tột cùng là có ý gì, nhưng hắn rõ ràng có thể cảm giác được trong không khí không gian ba động càng lúc càng lớn, càng ngày càng thường xuyên. Chương 503, về nhà rồi. Về nhà rồi. Chương 503, về nhà rồi. Về nhà rồi. Tại thanh lý xong trên mặt đất truyền tống trận sau, cao thủ bốn người liền ngồi vây chung một chỗ, lặng lặng chờ đợi lấy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ngay tại cao thủ trong mày, ba người khác mặt lộ thất vọng thời điểm, trên mặt đất những cái kia cổ quái đồ án, trong lúc bất chợt phảng phất bị lực lượng vô hình rót vào sức sống. Những bức vẽ kia vậy mà bắt đầu từ trong ra ngoài, dần dần sáng lên cực kỳ yếu ớt hào quang màu trắng bạc. Tia sáng này thuận đồ án cổ quái đường vân lan tràn, tốc độ càng lúc càng nhanh, giống như là trong mạch máu rót vào máu mới. Cùng lúc đó, trung quanh những cái kia màu xám trắng, hình như cự thú xương cốt gầy trơ xương trên tảng đá, cũng theo đó hiện ra lấm tấm yếu ớt điểm sáng, giống như là đom đóm mở dạng. Mà lại những điểm sáng này cũng không phải là đứng im bất động. Khi điểm sáng càng ngày càng nhiều lúc, bọn chúng giống như là nhận lấy triệu hoán, chậm rãi hướng về mảnh này chuyển tông trận phía trên tụ đến. Có phản ứng. Thấy cảnh này sau, Tiêu Tiêu nhịn không được hô nhỏ một tiếng, tràn đầy mừng rỡ từ dưới đất đứng lên thân đến. Ha ha, chúng ta rốt cục có thể về nhà. Kim Chân Châu cũng là vừa mừng vừa sợ, đồng thời cũng không quên cong lên một bên túi du lịch. Mặc dù vẫn là như vậy nặng nề, có thể mắt thấy sẽ phải về nhà nặng hơn nữa lại chỉ cũng đáng. Vũ Văn Kình Thiên thấy thế, trong tay chăm chú dẫn theo tấm thảm, cũng khẩn trương nhìn về phía hướng trên đỉnh đầu. Cao thủ trong lòng khẽ nhúc đích, xem ra tòa này thượng cổ truyền tống trận không phải là không thể dùng a. Sau đó, càng ngày càng nhiều yếu ớt điểm sáng từ bốn phương tám hướng tụ đến. Bọn chúng tại trên truyền tống trận phương chừng 10 vài mét chỗ không trùng, như là giống như tinh thần xoay chậm chậm, cũng phát họa ra từng đoạn đường cong. Những đường cong này hai bên lại lẫn nhau tổ hợp, biến thành càng thêm phức tạp cùng huyền ảo phù văn. Khi thấy nơi này lúc, hiện trường bốn người càng thêm vui vẻ. Bởi vì lúc trước bọn hắn bị truyền tống tới đây thời điểm, cái kia sơn động bí ẩn đỉnh chót, cũng là như thế dạng này biến hóa. Huyền ảo phức tạp phù văn cũng bắt đầu chậm rãi lưu chuyển cùng biến ảo, đồng thời còn tản mát ra một loại cổ lão mà thâm thúy không gian vật luật. Mà không khí chung quanh, cũng ở thời điểm này bắt đầu trở nên sền sệt, tia sáng xuất hiện và mèo. Bốn người hết thể trước mắt, dần dần bị kín một tấm lụa mỏng, trở nên mơ hồ mà không chân thực. Một cỗ áp lực vô hình bao phủ xuống, phản phất toàn bộ không gian đều tại nhẹ nhàng rung động. Về nhà rồi, về nhà rồi. Kim Chân Châu trên mặt viết đầy hưng phấn cùng kích động. Tiêu Tiêu cùng Vũ Văn Kình Thiên cũng đều là như vậy. Ở trong tối vô thiên ngày địa huyệt trong thế giới qua thời gian dài như vậy, bọn hắn đã sớm chịu đủ nơi này hết thảy. Chuẩn bị sẵn sàng, đừng phân tán. Đem chúng ta đồ vật đều mang tốt. Cao thủ cảm giác truyền tống trận biến hóa, đồng thời lên tiếng nhắc nhở, làm chúng ta dưới chân tòa truyền tống trận này phù văn triệt để thành hình ổn định lúc, truyền tống liền sẽ khởi động. Phản phất nghiệm chứng hắn, không chung những điểm sáng kia phù văn tốc độ xoay tròn đột nhiên tăng nhanh, quang mang cũng càng hùng lực. Một cái lấy mặt đất truyền tống trận làm cơ sở đáy, lấy quang phù là nóc hình trụ tròn khu vực, dần dần bắt đầu thành hình. Ở vào trong truyền tống trận ương chỗ cao thủ người làm chứng, tự nhiên là bị cổ sáng này khu vực bao phủ tại trong đó. Một giây sau, không khí chung quanh đột nhiên trở nên ngưng trệ. Mất trọng lượng điểm báo cũng bắt đầu hiện hiện, dưới chân nguyên bản kiên cố đại địa, giờ phút này cũng đang trở nên hư ảo vắng vẻ. Ba người các ngươi, hiện tại lập tức tới gần ta. Cao thủ đem dấu ở chính mình bóng dáng ở trong tiểu ảnh cùng tiểu nhị, lập tức thu hồi đến trong thức hải không gian. Hắn một bên nhấc lên cái kia chứa bí kim khoáng thạch túi du lịch, một bên thì là đối với ba người khác la lớn. Kim Chân Châu ba người nghe tiếng, vội vàng tụ lại đến bên cạnh hắn, đồng thời khẩn trương bắt lấy cánh tay của hắn. Đúng lúc này, không trung những cái kia xoay tròn sáng chói ánh sáng phù đột nhiên nổ tung lên, cái kia giống như siêu tân tinh sinh ra giống như tia sáng chói mắt, cơ hồ muốn chói mù bốn người mắt chó. Đi. Bốn người chỉ cảm thấy trước mắt bị vô biên vô tận thuần trắng nuốt hết. Ngay sau đó, dưới chân bỗng nhiên không còn. Loại kia quen thuộc mất trọng lượng cảm giác lần nữa đánh tới, trong nháy mắt cướp lấy thân thể của bọn hắn cùng cảm giác. Cao thủ cảm giác lúc này chính mình, tựa như là bị đầu nhập vào một cái quang cùng ảnh trong máy giặt quần áo, bị điên cuồng quấy cùng lay động. Trên dưới trái phải đều mất đi ý nghĩa, bốn phương tám hướng đều là hỗn loạn không chịu nổi quang ảnh đường cong. Hắn phảng phất là tiến vào một đầu do thuần túy năng lượng cùng mảnh vỡ không gian chỗ tổ hợp mà thành chảy xiết dòng sông. Bên hai nghe không được bất kỳ thanh âm gì, chỉ có một loại thẳng đến sâu trong linh hồn cao tần bù bù. Cũng may loại này hỗn loạn cũng không có tiếp tục bao lâu, tựa hồ so lúc đến ngắn hơn. Cùng lúc đó, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, thân thể hạ xuống cảm giác trở nên càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng tấn mãnh. Trung quanh điên cuồng lưu chuyển quang ảnh, cấp tốc giống như thủy triều thối lui. Nguyên bản mơ hồ trước mắt, cũng theo đó dần dần phát họa ra rõ ràng cảnh tượng. Chúng ta đã trở về. Bảo vệ đầu, tránh khỏi thụ thương. Cao thủ cưỡng ép ngưng tụ tinh thần, lên tiếng nhắc nhở ba người khác. Kỳ thật không cần hắn hô, Kim Chân Châu ba người cũng đã sớm lần trước trong truyền tống, góp nhặt một chút kinh nghiệm. Dù sao lần trước truyền tống lúc, trực tiếp từ không trung rơi xuống trên mặt đất tư vị, cũng không tốt đẹp gì. Ba người bọn hắn giờ phút này đều liều mạng quận mình thân thể, dùng cánh tay bảo vệ yếu hại. Phanh, 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 phanh. Liên tiếp bốn tiếng nặng nề trầm đục, nương theo lấy rên cùng bụi bặm dơ lên. Cao thủ cũng sớm đã điều chỉnh tư thái, mặc dù rơi xuống đất lực trùng kích không nhỏ, nhưng bởi vì cường hãn thể phách cũng đã sớm chuẩn bị, lăn mình một cái liền tan mất tất cả lực đạo. Mà tại sau khi hạ xuống, hắn cấp tốc liếc nhìn một phía. Mờ tối tia sáng, ở mức không khí, thô giáp động nham thạch bách tượng, còn có túi ngủ, thực phẩm túi hàng, bình nước suối khoáng chờ chút. Hô nhìn thấy những này quen thuộc đồ vật sau, Cao Thụ lập tức thở dài nhẹ nhõm. Bọn họ đích xác trở về. Về tới ban sơ cái kia dẫn phát truyền tống sơn động bí ẩn bên trong. Kim Chân Châu cùng Tiêu Tiêu cũng tuần tự lảo đảo đứng vững, đầy bụi đất, nhưng trong mắt đều tràn đầy sống sót sau hai nạn của hỉ. Rốt cục rời đi cái kia tối tăm không ánh mặt trời thế giới. Vũ Văn Kình Thiên rơi nặng nhất, nằm dạp trên mặt đất ho khan mấy âm thanh sau, mới bị Tiêu Tiêu đưa tay dịu dắt đứng lên. Bất quá hắn mặc dù hiển thị rõ chật vật, nhưng trên mặt cũng đầy là trở lại quen thuộc hoàn cảnh kích động. Đi thôi, ra ngoài hít thở không khí. Cao Thụ ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài sân động, tia sáng hơi sáng, không biết là dạng sáng mấy giờ rồi. Tại hắn dẫn đầu hướng cửa hang đi đến sau, Kim Chân Châu cong túi du lịch theo sát phía sau, Tiêu Tiêu thì là đỡ lấy Vũ Văn Kình Thiên, bước ra cái này cải biến vận mệnh bọn họ sân động. Khi lại thấy ánh mặt trời một khắc này, lần này địa huyệt thế giới mạo hiểm cũng liền rốt cục tạm thời vẽ lên dấu trong tròn. Chuyến này địa huyệt thế giới hành trình nguy cơ trùng trùng, trừ Cao Thụ bên ngoài, ba người khác đều suýt nữa vứt bỏ mạng nhỏ. Kim Chân Châu cùng Tiêu Tiêu là bị địa huyệt chi chu đóng gói mang về xào huyệt, chuẩn bị sung làm đồ ăn. Mà Vũ Văn Kình Thiên thì là thảm tao nữ địa huyệt người cha đạp, tương lai còn có thể bị Lạp Bố Lạp hiến cho địa vị cao hơn địa huyệt người cường giả. Đương nhiên, cùng nguy cơ cùng tồn tại tự nhiên còn có thu hoạch. Không nói Cao Thụ vơ vét toàn bộ đá xám bộ lạc, liền chỉ là bọn hắn cóng trở về cái kia hai cái túi du lịch bí kim khoáng thạch, cũng đủ để bù đắp được chuyến này mạo hiểm ra vé. Chương 504, Bằng Hữu, các ngươi đây là chạy nạn tới a. Chương 504, Bằng Hữu, các ngươi đây là chạy nạn tới a. Trở về thế giới bình thường sau, trong túi du lịch bí kim khoáng thạch liền lộ ra không có nặng như vậy. Cao Thụ bốn người vì mau chóng có thể trở về thiên khung lĩnh phía ngoài nhà kia quán trọ nhỏ, trên đường đi có thể nói là cắn răng kiên trì, liên tục nghỉ hơi thở đều không có nghỉ ngơi, chính là cắm đầu tiến lên. Bằng Hữu, các ngươi đây là chạy nạn tới đi. Các ngươi đây là đi chỗ nào rồi? Làm sao làm thành bộ dáng này? Ha ha ha. Các ngươi không phải là rơi vào trong hốc núi đi. Vừa rồi thật xa nhìn xem, ta còn tưởng rằng là dã nhân rời núi nữa nha. Những cái kia ngay tại quán trọ nhỏ cửa ra vào tập kết người du lịch bọn họ, khi nhìn thấy thiên tân bạn khổ trở về Cao Thụ bốn người sau, nhịn không được lên tiếng trêu chọc vài câu. Đối mặt mọi người trêu chọc, bốn người cũng đành phải cười xấu hổ cười. Cũng khó trách mọi người nói như vậy, ai bảo bốn người bọn họ tất cả đều là một bộ đầy bụi đất, thậm chí còn có quần áo tả tơi bộ dáng đâu. Vị bằng hữu này, xin hỏi hôm nay là ngày mấy tháng mấy a? Cao Thụ tìm được một vị nhìn tương đối hiền lành đại thúc, lên tiếng dò hỏi. Chuyến này địa huyệt thế giới hành trình, khiến cho bốn người bọn họ điện thoại tất cả đều báo hỏng. Vũ Văn Kình Thiên là tại lần đầu tiên xuyên việt thời điểm, rơi trên mặt đất ném hỏng. Cao Thụ điện thoại di động của mình, vừa mới bắt đầu còn có thể dùng, còn cho xui xẻo Vũ Văn Kình Thiên quay chụp một loạt chân dung tấm hình. Có thể các loại rời đi địa huyệt nhân bộ rất lại phía sau, điện thoại di động của hắn liền không hiểu thấu không cách nào mở máy. Tới tình huống giống nhau, còn có Kim Chân Châu cùng Tiêu Tiêu hai người điện thoại, bất kể thế nào làm, đều không thể thành công khởi động máy. Bọn hắn suy đoán, rất có thể là bởi vì địa huyệt thế giới mạnh trọng lực duyên cớ, dẫn đến trong điện thoại di động bộ phận linh kiện xảy ra vấn đề. Mà không có điện thoại di động, liền không cách nào biết được hôm nay cụ thể là số bao nhiêu, càng không thể nào tính lên bọn hắn ở địa huyệt trong thế giới bao lâu trôi qua. Ngày 13 tháng 11, vị đại thúc kia nhìn Cao Thụ một chút sau, bóp rơi tàn thuốc, cười trả lời: "Đa tạ đại thúc." Cao Thụ nhớ kỹ chính mình đi vào tiên khung lĩnh thời điểm, hay là ngày mùng ngày 6 tháng 11, mà bây giờ cũng đã đi tới số 13. Hắn cùng Kim Chân Châu, Tiêu Tiêu ở địa huyệt trong thế giới, thế mà trong bất chi bất giác qua 7 ngày thời gian. Đi qua trong 7 ngày, không biết Cao Phụ cùng Cao Mâu sẽ cho hắn đánh bao nhiêu điện thoại. Xem ra đợi lát nữa muốn chủ động cho Phụ Mâu đánh lại một chiếc điện thoại, tránh khỏi bọn hắn còn muốn lo lắng. Chúng ta vẫn là đi lầu 2 gian phòng kia, ta định thời gian 1 tháng. Kim Chân Châu kêu gọi ba người khác, cùng đi đến lầu 2 chỗ tốt nhất gian phòng khách kia bên trong. Hay là thế giới bình thường dễ chịu a? Cái kia tối tăm không ánh mặt trời địa huyệt thế giới, đơn giản chính là người ngu. Vũ Văn Kình Thiên đem trong tay tấm thảm cùng khoáng thạch, tiện tay ném tới góc tường, sau đó trực tiếp nằm nghịch xuống giường, thoải mái thẳng hừ hừ. Cao Thụ cùng Kim Chân Châu cũng đem trên lưng túi du lịch cất kỹ, tìm cái địa phương ngồi xuống nghỉ ngơi. Các ngươi nghỉ ngơi trước, ta ra ngoài làm một máy điện thoại, sau đó lại mua chút ăn. Tiêu Tiêu dọc theo con đường này cũng không có lấy cái gì đồ vật, còn tính là tương đối có tinh thần. Đi thôi, kiếm một ít ăn đó a. Ta cảm giác hiện tại ta làm ăn hết một con voi lớn. Kim Chân Châu sờ lên bụng của mình, hơi có vẻ nói khoa trương đạo: "Yên tâm đi, cam đoan lấp đầy bụng của ngươi." Tiêu Tiêu cười cười sau, trực tiếp rời khỏi phòng. Ước chừng nửa giờ sau, chỉ thấy nàng dẫn theo bao lớn bao nhỏ lại trở về. Thiên cung lĩnh chỗ khu vực vốn là tương đối hoang vu, nhưng người nào để người du lịch càng ngày càng nhiều đâu. Mà lại đám này người du lịch cũng đều là nhân vật có tiền mà, cái này để thiên cung lĩnh vào sơn khẩu chung quanh đây kinh tế từ từ phát triển. Mặc dù giá hàng quý, nhưng chỉ cần có tiền, liền cái gì đều có thể làm cho đến. Tại đem mua về đồ ăn để lên bàn sau, Kim Chân Châu cùng Vũ Văn Kình Thiên lập tức hóa thân sói đói, phong quyển tàn vân giống như điên cuồng hướng trong miệng nhét đồ ăn. Ăn từ từ, đừng không chết ở địa huyệt trong thế giới, ngược lại bị nẹn chết tại trong thế giới hiện thực. Nhìn thấy hai người này bộ dáng, Tiêu Tiêu nhịn không được đậu đen rau muống đạo: "Yên tâm đi, liền những vật này, còn muốn nẹn chết ta?" Vũ Văn Kình Thiên cười lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra ba phần niệm ai, ba phần bạc lương, bốn phần hứng hở. Tiêu Tiêu không nói trợn trắng mắt, sau đó mở ra vừa mới mua xong mới tinh điện thoại, cũng đưa điện thoại di động tạm an đi lên. Các ngươi muốn hay không cho nhà mặt báo cái bình an? Nàng đơn giản khảo nghiệm một chút, mặc dù tín hiệu không được tốt, nhưng cũng miễn cưỡng có thể đánh điện thoại. Chờ ta đã ăn xong lại nói. Ta cũng là, không nóng nảy. Đoán chừng sư phụ ta còn không có trở về đâu. Kim Chân Châu cùng Vũ Văn Kình Thiên rõ ràng là đối với cơm khô càng thêm cảm thấy hứng thú. Ta tới trước đi. Cao Thụ từ Tiêu Tiêu trong tay tiếp nhận điện thoại, sau đó cho Cao Mẫu đẩy đi một chiếc điện thoại. Điện thoại kết nối sau, khi biết là nhi tử đánh tới sau, Cao Mẫu đổ ập xuống chính là một trận chửi mắng. Lặng yên không một tiếng động biến mất hơn một tuần thời gian, đều nhanh đem Cao gia còn lại ba nhân khẩu lo lắng, còn kém gọi điện thoại báo cảnh sát. Tại thành khẩn làm một phen xin lỗi cùng kiểm điểm sau, cuối cùng là để Cao Mẫu tiêu tan mùi giận. Bất quá đoán chừng sau khi về nhà, khẳng định lại là một trận cỡ lớn phê bình lại. Sau khi cúp điện thoại, Cao Thụ chậm rãi thở phào một hơi, lắc đầu bất đắc dĩ, thuận tiện đem điện thoại trả lại cho Tiêu Tiêu. Lúc này Tiêu Tiêu chính có chút hăng hái mà nhìn xem Cao Thụ. Bị lão mụ chửi mắng một trận Cao Thụ, cuối cùng là để nàng nhìn thấy Cao Thụ cái tuổi này vốn có bộ dáng. Dù sao ở địa huyệt trong thế giới Cao Thụ, biểu hiện được thật sự là quá mức thành thục. Đơn giản so với nàng nhận biết tuyệt đại bộ phận người, đều muốn càng thêm đáng tin. Không chỉ có một mình xông xáo địa huyệt nhân bộ rơi, cứu ra Vũ Văn Kình Thiên. Sau đó càng là một người giết tiến địa huyệt tổ nhện trong huyệt, lại cứu nàng cùng Kim Chân Châu. Tại đối mặt khủng bố cường đại địa huyệt cự thú lúc, hay là thứ nhất cá nhân giải quyết hết thảy. Có thể nói, nàng, Kim Chân Châu cùng Vũ Văn Kình Thiên sở dĩ có thể đầy đủ kiện toàn từ địa huyệt thế giới đi ra, tất cả đều là bởi vì Cao Thụ bảo hộ. Nếu là không có Cao Thụ ở đây, chỉ sợ bọn họ ba người căn bản về không được thế giới hiện thực. Ta cũng cho trong nhà gọi điện thoại, đoán chừng cũng giống như ngươi, muốn bị lão mụ mắng chết. Nhìn thấy Cao Thụ ánh mắt nghi hoặc, Tiêu Tiêu không khỏi hơi đỏ mặt, vội vàng tiếp nhận điện thoại, cũng cho người trong nhà đánh tới báo bình an điện thoại. Quả nhiên như trước đó dự đoán như thế, nàng cũng bị mẹ của mình hung hăng khiển trách một phen. Tranh thủ thời gian ăn cơm đi, nếu không một hồi lạnh. Kim Chân Châu vội vàng hướng Cao Thụ cùng Tiêu Tiêu vẫy vẫy tay, một bộ không tim không phổi bộ dáng. Tại Cao Thụ cùng Tiêu Tiêu gia nhập trong cuộc chiến sau, trên mặt bàn những đồ ăn kia rất nhanh liền bị quét sạch. Tiêu Tiêu biết mình bốn người vừa mệt vừa đói, cho nên trực tiếp mua bình thường 10 người đồ ăn số lượng, kết quả ngay cả canh rau đều không có còn lại. Ăn ngon no bụng a. Những ngày này, liền số hôm nay ăn tốt nhất rồi. Kim Chân Châu sờ lên đã cái bụng nô lên, một bên hít mắt, một bên dùng cây tăm xỉa răng đạo. Tranh thủ thời gian cho Kim Thúc Thúc gọi điện thoại đi, nếu không, ngươi lại muốn bị cấm túc. Tiêu Tiêu tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, đưa điện thoại di động đưa tới. Ai, nhân sinh của ta không có tự do a. Kim Chân Châu bất đắc dĩ cảm khái một tiếng sau, ngoan ngoãn tiếp nhận điện thoại, bấm tra hắn điện thoại. Rất nhanh, điện thoại đối diện liền truyền đến giống như là núi lửa phun trào lửa giận. Chương 505, địa huyệt thế giới hành trình thu hoạch chương 505, địa huyệt thế giới hành trình thu hoạch 2 ngày sau, về đến nhà Cao Thụ, tự nhiên là khó thoát Cao phụ Cao Mẫu một trận trách cứ. Hà muội muội cũng là cáo mượn oai hùng, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, ở một bên không ngừng thêm mắm thêm muối. Bị hung hăng khiển trách gần một giờ hắn, tiên đầu đạp não quay trở về gian phòng của mình, bất quá một giây sau, hắn liền tinh thần vô cùng phấn chấn, mặt mày tỏa sáng. Chịu huấn luyện tôi, nhất định phải biểu hiện ra nhận lầm thái độ. Hắn cũng không phải là lần đầu tiên, cái này hiển nhiên là biết được. Sau đó phải làm chút gì đâu? Cao Thụ ngồi trở lại đến trước bàn sách, lấy ra chính mình quyển kia màu đen laptop, lật ra trước vài trang. Những cái kia muốn hắn không thuận địch nhân, trước mắt đều đã bị hắn đưa đi Tây Thiên Cực Lạc thế giới. Hết hạn cho tới bây giờ, còn thừa lại một cái ma tư, không có nửa điểm tin tức. Cũng không biết vị này Đại Tuyết Sơn đệ tử là âm thầm tụ lực, chuẩn bị trả thù lại đâu, hay là nói triệt để bị sợ vỡ mật, không còn dám lộ diện. Còn cần đem lần này địa huyệt thế giới hành trình thu hoạch từng cái nhớ kỹ, sau đó phân tích một phen. Hắn đem laptop lật đến mới nhất một tờ, một bên nhớ lại lần này lữ trình thu hoạch, một bên thì là đem nó viết ở trên giấy. Chuyến này chủ yếu thu hoạch kỳ thật chính là bí kim. Tại đem đá sám bộ lạc diện đi sau, những cái kia vũ khí gì, áo giáp các loại bí kim chế phẩm, ước chừng 2000 cân tả hữu. Nhiều như vậy bí kim chế phẩm, chỉ có một phần là từ các nơi hầm mỏ khai thác trở về, một phần khác đâu thì là lạp bố lạp tổ tải lên xuống. Kết quả tất cả đều tiện nghi cho hắn. Còn gì nữa không, chính là một chút bí kim khoáng thạch. Tuyệt đại bộ phận đều vẫn là đến từ đá sám bộ lạc, cho đến trước mắt, tốt nhất nhà tài trợ. Còn lại một nho nhỏ bộ phận, chính là Kim Chân Châu cùng Tiêu Tiêu tắt cho hắn cái kia đổ đầy bí kim khoáng thạch túi du lịch. Kỳ thật đâu, hắn muốn là muốn cùng mọi người chia đều, nhưng làm sao mặt khác ba vị cũng đều là muốn mặt người. Lúc bắt đầu, đối phương ba người là chuẩn bị đem cái kia hai cái túi du lịch, tất cả đều phân cho hắn. Nếu như dựa theo chuyến này lữ trình điểm cống hiến tới nói, như thế phân phối là một chút xíu vấn đề đều không có. Nhưng hắn lại thế nào khả năng để ba người liền phân đến như vậy một hai khối khoáng thạch đâu. Dù sao mọi người cùng nhau thành đoàn đi, những người khác không có công lao, cũng là cũng có khổ lao. Mà lại ngươi thụ ca cũng không phải người hẹp hòi. Cho nên từ chối đến từ chối đi, hắn liền lấy đi một cái túi du lịch, còn lại cái kia trong túi du lịch bí kim khoáng thạch, thì là chia đều cho Kim Chân Châu cùng Tiêu Tiêu. Về phần Vũ Văn Kình Thiên đâu? Hắn chỉ là muốn thuộc về chính hắn phần kia, cũng chính là cái kia tấm chăn con bao khỏa cái kia mấy khối bí kim khoáng thạch. Tại phân phối hoàn tất sau, bốn người bọn họ lại đang quán trọ nhỏ bên trong dừng lại thời gian một ngày. Trình đốn hoàn tất sau, liền trực tiếp tách ra. Hắn là trực tiếp trở về nhà, Kim Chân Châu cũng giống như vậy, nếu là không về nhà nói, đoán chừng liền muốn đứng trước cấm túc vận mệnh. Tiêu Tiêu không chuẩn bị về nhà, mà là muốn đi ra ra nơi đó, đem khoáng thạch khối bên trong bí kim lấy ra. Vũ Văn Kình Thiên mục tiêu, vậy liền đơn giản nhiều. Hắn từ Tiêu Tiêu nơi đó đạt được Phượng Thiên các địa chỉ cùng phương thức liên lạc, đã không kịp chờ đợi muốn đi chế tạo một thanh thuộc về hắn bí kim bảo kiếm. Trước đó Cao Thụ thanh kia hồng kiếm, thế nhưng là cho hắn thèm ăn quá sức. Lần này khó được thu hoạch nhiều như vậy bí kim chế phẩm cùng khoáng thạch, xem ra sau này tiến vào thế giới mộng cảnh sau, lại cần để cho Xích Long thêm làm thêm giờ. Nó nghỉ ngơi thời gian dài như vậy, cũng lẽ ra khai công. Cao Thụ rất là hài lòng lần này thu hoạch. Vượt qua một trang này sau, hắn lại nghĩ đến muốn còn lại thu hoạch. Cái này còn lại thu hoạch đâu, đại khái có thể chia làm ba loại. Loại thứ nhất chính là hắn tại Ảnh Lưu kiếm quyết phương diện thu hoạch, để hắn từ một cái kiếm thuật tiểu bạch trực tiếp thăng cấp thành kiếm thuật cao thủ. Trước đó mặc dù có Kim Gia ba huynh đệ ký ức tiết điểm đến xung làm dạy học video, nhưng không trải qua chân chính tôi luyện, hay là khó có thể lý giải được huyền bí trong đó. Kim Gia ba huynh đệ cũng chính là bằng vào mấy chục năm tôi luyện, vừa rồi trở thành đỉnh cấp kiếm thuật cao thủ. Mà hắn tại cùng đất huyệt người chiến sĩ, dũng sĩ, thủ lĩnh, cùng địa huyệt chi chu trong giao chiến, từng bước sâu hơn đối với bộ kiếm quyết này lĩnh ngộ. Cứ việc tại kiếm thuật phương diện còn chưa kịp Kim Gia ba huynh đệ, có thể tiếp qua cái 1-2 năm, vậy liền nói không chừng. Không có cách nào, ai bảo thiên tài chính là như thế siêu mẫu đâu. Loại thứ hai, đó chính là ký ức phương diện thu hoạch. Vị hắn xem trọng ký ức, phải kể là đá sám bộ lạc thủ lĩnh Lạp Bố Lạp, trí giả Lạp Tạp hai vị này, cùng cái kia một nguyên đạo huyền làm lao đạo sĩ. Nhất là người sau, tám thành lại tuôn ra liên quan tới một nguyên đạo quán ý nghĩ ký ức. Một khi thu được một nguyên đạo cổ truyền quan tượng pháp, hắn liền có thể phối hợp ba Phật biết ba loại cổ truyền quan tượng pháp, đem Du Long quan tượng pháp loại này hiện đại quan tượng pháp sửa đổi thành cổ truyền quan tượng pháp. Hiện đại quan tượng pháp kỳ thật cũng rất tốt, nhưng tốc độ tu luyện quá chậm, kém xa ăn điểm kinh nghiệm cổ truyền quan tượng pháp, cho nên sửa chữa hắn tu luyện hiện đại quan tượng pháp phi thường có cần phải. Loại thứ ba cũng chính là đá sám bộ lạc trí giả Lạp Tạp trong miệng thánh vật, cũng chính là trôi kia tên là Quang Đoạn Kiếm. Lúc trước hắn thử nghiệm dùng của mình tinh thần lực lượng đi tỉnh lại thanh đoạn kiếm này, nhưng cũng tiếc chính là những này nếm thử tất cả đều như bùn trâu vào biển, không có nửa điểm đáp lại. Cho nên sau đó hắn chuẩn bị xem xét một chút Lạp Bố Lạp cùng Lạp Tạp ký ức tiết điểm, nhìn xem thanh đoạn kiếm này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Giống như trừ mấy dạng này bên ngoài, liền không có mặt khác thu hoạch đi. Cao Thụ nhớ xong những ngày sau, nghĩ đi nghĩ lại, cũng không có còn muốn lên vật gì mới. Nếu không có, vậy trước tiên xem xét một chút Lạp Bố Lạp cùng Lạp Tạp ký ức. Một nguyên đạo cái kia huyền làm lao đạo sĩ, liền phóng tới cuối cùng, nhìn xem có hay không càng nhiều kinh hỉ nghĩ tới đây sau, hắn lập tức đem tiểu nhị từ trong thức hải không gian phát ra. Trước đó tiểu ảnh là một mực phụ trách bảo hộ Kim Chân Châu, Tiêu Tiêu cùng Vũ Văn Kình Tiên an toàn, cho nên những cường giả kia thi thể, tất cả đều tiện nghi cho tiểu nhị. Tiểu nhị, đem cái kia địa huyệt đầu người lĩnh Lạp Bố Lạp, cùng địa huyệt người trí giả Lạp Tạp ký ức, tuần tự phản hồi cho ta. Tuân mệnh, thần phụ đại nhân. Tiểu nhị nghe vậy, lập tức bắt đầu tìm kiếm liên quan tới Lạp Bố Lạp cùng Lạp Tạp ký ức tiết điểm, sau đó đem phản hồi tới. Cái thứ nhất hiện ra tại Cao Thụ trước mắt, chính là Lạp Bố Lạp ký ức. Bất quá gia hỏa này cứ việc thân là một chỗ địa huyệt nhân bộ rơi thủ lĩnh, nhưng đầu óc ở trong hữu dụng ký ức lại cũng không là rất nhiều. Nó hoàn toàn chính là một cái chiến đấu của nhân, để lại ký ức tiết điểm cũng đều là liên quan tới chiến đấu phương diện. Tương đối có ý tứ ký ức tiết điểm, một cái là liên quan tới địa huyệt người dũng sĩ cùng các chiến sĩ sử dụng chiến trận. Loại này chiến trận bình thường đều là dùng để đối phó những cái kia cường đại địa huyệt sinh vật. Chẳng những có thể đề cao lẫn nhau ăn ý độ, đồng thời còn có thể đem mỗi cái thành viên khí thế, lực lượng nối liền cùng nhau. Giống như vậy chiến trận, dù là lấy địa huyệt đầu người linh trí tuệ, cũng là không cách nào nghiên cứu ra được. Cho nên Cao Thụ suy đoán, những chiến trận này rất có thể là Lạp Bố Lạp tổ tiên tại cái kia đồ bỏ địa huyệt người thánh quốc rơi đài sau, cùng một chỗ trùng ra. Cái đồ chơi này cũng chính là nhìn xem, đối với ta không có gì đại dụng. Cao Thụ lắc đầu, chuẩn bị lần nữa xem xét một cái khác tương đối có ý tứ ký ức tiết điểm. Chương 506, kéo thẻ ký ức tiết điểm chương 506, kéo thẻ ký ức tiết điểm cái này một cái khác tương đối có ý tứ ký ức tiết điểm, kỳ thật chính là ở địa huyệt thế giới lúc, Cao Thụ cùng Lạp Bố Lạp đối chiến bên trong, Lạp Bố Lạp đã từng sử dụng tới bí thuật, cuốn huyết sôi trào. Cái này bí thuật chính là Lạp Bố Lạp gia tộc nhất mạch bí truyền liệu mạng chi thuật, nguồn gốc từ tại Lạp Tạm khẩu bên trong thánh quốc. Đang thi triển bí thuật lúc, cần lấy đặc thù tiết tấu, đến chấn động trái tim cùng chủ yếu huyết mạch tiết điểm, cưỡng ép kích phát sinh mệnh tiềm năng, thiêu đốt tinh huyết. Kể từ đó, liền có thể kích hoạt bí thuật, khiến cho thi thuật giả tự thân lực lượng, tốc độ, thậm chí cảm giác đau tê liệt trình độ, đều có thể trong khoảng thời gian ngắn kịch liệt tăng lên. Đồng thời đâu, thi thuật giả tinh thần cũng sẽ tùy theo lâm vào một loại hỗn hợp cuồng nộ, khát máu, còn có chút ít hỗn loạn trạng thái phấn khởi. Cao Thụ xem hết tương quan ký ức sau, phát hiện một hạng này ưu khuyết điểm đều hết sức rõ ràng bí thuật. Ưu điểm là thấy hiệu quả cực nhanh, tăng lên biên độ rõ rệt. Năng lượng cao nhất tăng lên khoảng 3 phần 10 chiến lực, cực kỳ khả quan. Hơn nữa còn có thể trình độ nhất định không nhìn đau sót, tiếp tục tiến hành tác chiến. Về phần khuyết điểm thôi, đó chính là đối tự thân tiêu hao rất lớn, đối với tạng phủ cùng kinh mạch gánh vác cực nặng. Khi bí thuật hiệu quả sau khi kết thúc, sẽ để cho thi thuật giả lâm vào thời gian dài suy yếu. Nếu như nhiều lần thi triển hạng này bí thuật, sẽ còn hao tổn thi thuật giả tuổi thọ. Kẻ nghiêm trọng, thậm chí sẽ trực tiếp huyết mạch khô kiệt mà chết. Càng quan trọng hơn là, thi triển bí thuật trong lúc đó, thi thuật giả lý tính hạ xuống, dễ dàng quá độ điên cuồng, từ đó bộc lộ ra càng nhiều sơ hở. Lạc Bố Lạc bằng vào cường hành thể phách, cùng bộ lạc siêu tập một ít bổ dưỡng dược vật, từng mấy lần tại thời khắc mấu chốt, sử dụng thuật này thay đổi chiến cuộc. Nó coi là sau đó ăn nhiều một chút thuốc bổ, liền có thể giảm mất bí thuật mang tới tác dụng phụ. Nhưng thật tình không biết, cái này mấy lần thi thuật, liền đã cho nó lưu lại ám thương. Tại cùng Cao Thụ lúc đối chiến, Lạc Bố Lạc đã là nỏ mạnh hết đà, triển khai phép thuật này sau, càng là trực tiếp tiêu hao sinh mệnh bản nguyên. Cho dù Cao Thụ chưa đem nó chém giết, sau trận chiến này, Lạc Bố Lạc cũng sống không được bao lâu. Có được nghiêm trọng như vậy tác dụng phụ bí thuật, đối với Cao Thụ tới nói, tác dụng không lớn. kém xa hắn cùng Kim gia ba huynh đệ sở học Ảnh Lưu kiếm quyết bên trong cái kia hai hạng bí thuật. Cái kia hai hạng bí thuật mặc dù cũng có một chút tác dụng phụ, nhưng nhiều lắm là cũng chính là để cho người ta suy yếu một đoạn thời gian thôi. Hay là giữ lại làm tham khảo đi. Nói không chừng về sau ta cũng có thể khai phát ra một chút đặc biệt bí thuật đâu. Cao thủ đem lạc bố lạc ký ức tiết điểm bên trong, liên quan tới cuồng huyết sôi trào nội dung, tất cả đều viết tại trên laptop. Sau đó, chờ đợi hắn đi thăm dò nhìn chính là cái kia địa huyệt người trí giả lạp tạp ký ức tiết điểm. Cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi hiện ra vẻ hưng phấn cùng kích động. Hắn rất muốn tìm tòi nghiên cứu một chút, liên quan tới thanh đoạn kiếm kia quang bí mật. Nói thật, làm toàn bộ đá sám bộ lạc bảo vật trấn phái lạc bố lạc ký ức tiết điểm bên trong, đối với quang ký ức cũng không nhiều. Nó liên quan tới quang ký ức, cũng chỉ có một cái đơn giản thô bạo nhãn hiệu, đó chính là tổ truyền bảo bối, nhưng không thể dùng. Cho nên muốn từ lạc bố lạc nơi này lấy tay tìm tòi nghiên cứu quang bí mật, hoàn toàn chính là ngốc một dạng hành vi. May mắn còn có một cái trí giả là tạm. Nếu không, chỉ sợ trong thời gian ngắn, hắn là khỏi phải nghĩ đến nghiên cứu minh bạch thanh đoạn kiếm này. Rất nhanh, tiểu nhị liền đem trí giả lạc tạp ký ức tiết điểm, từng cái phản hồi cho cao thụ. Những ký ức này tiết điểm, như là từng quyển bị long đong quyển sách bằng ra, tản mát tại cao thụ trước mắt, chờ đợi hắn đi đọc qua. Trước hết nhất hiện ra tại trước mắt hắn là đại lượng vụn vật mà ưu ám hình ảnh. Những cái kia là đá sám bộ lạc thường ngày, nơi đi săn huyệt sinh vật, thu thập phát sáng dê, tại trong hầm mỏ gõ khoáng thạch, còn có thô giáp tế tự nghi thức, cùng lạc bố lạc gia tộc tàn bạo thống trị. Đây đều là lạc tạp làm bộ lạc người ghi chép, dài rằng giặc sinh mệnh tích lũy kiến thức, giá trị không lớn. Ngay sau đó là một chút liên quan tới khu vực phụ cận địa lý cùng sinh vật tri thức. Tỷ như mấy loại phổ biến địa huyệt manh thú, giống nham giáp đào ăn thú, địa huyệt chi trù, mù mắt độc rơi, ở hàng cự đỉnh chờ chút. Một chút có dược dụng hoặc độc tính dưới mặt đất thực vật, khoáng vật phân biệt xử lý phương pháp. Còn có mấy cái thông hướng mặt khác địa huyệt nhân bộ rơi, có thể là cấm địa nguy hiểm bí ẩn đường đi. Những tin tức này đúng rồi giải địa huyệt thế giới có chút trợ giúp, nhưng cũng không phải là cao thủ giờ phút này quan tâm trọng điểm. Hắn nhanh chóng lướt qua những này hời hợt ký ức, muốn nhìn một chút cấp độ càng sâu ký ức tiết điểm. Lại sau này chính là liên quan tới địa huyệt người như thế nào tu hành lực lượng tinh thần bí quyết. Điểm này như cùng nhân loại tu hành võ đạo một dạng, không phải tất cả mọi người đều có võ đạo thiên phú, như vậy cũng không phải tất cả địa huyệt người đều có tu luyện lực lượng tinh thần thiên phú. Toàn bộ đá sám trong bộ lạc, trừ trí giả lạp tạp bên ngoài, cũng chỉ tuyển chọn ra hai cái địa huyệt ít người nằm có thể đi theo lạp tạp cùng một chỗ tu hành lực lượng tinh thần, mà bọn chúng sở tu hành đi ra lực lượng tinh thần cũng chỉ có thể tu luyện một chút thô giáp vu thuật. Bộ phận này ký ức ngược lại là mở rộng cao thủ tầm mắt, nhưng vẫn không phải hắn muốn. Chờ hắn nhìn thấy phía sau nhất thời điểm, rốt cục nhìn thấy chính mình muốn nhất đồ vật. Đó chính là liên quan tới đoạn kiếm quang ký ức. Hắn nhìn thấy Lạp Tạp tại lúc tuổi còn trẻ, đi theo đời trước bộ lạc trí giả học tập lúc hình ảnh. Lạp Tạp chính là từ đời trước bộ lạc trí giả trong miệng, nghe được liên quan tới Thánh Quốc Huy Hoàng cùng sụp đổ cố sự. Càng nghe được bị Lạp Bố Lạp gia tộc đánh cắp thánh vật quang là như thế nào chiếu rọi thánh thành, đồng thời xua tan sâu trong lòng đất sinh sôi vĩnh ảm mê vụ. Có thể nói, tại quang trong lịch sử, Lạp Tạp cũng không có bất luận cái gì lựa gạt. Lạp Tạp cơ hồ là đoạn lịch sử này, từ đầu chí cuối cáo chi cho hắn. Nhưng vị này địa huyệt người trí giả thật có hảo tâm như vậy sao? Làm sao có thể? Tại Lạp Tạp để lại bộ phận ký ức này tiết điểm bên trong, đều công bố nó tại đối mặt cao thụ lúc ý tưởng chân thật. Làm toàn bộ đá sám bộ lạc trí giả, Lạp Tạp so trong bộ lạc bất luận cái gì địa huyệt người đều muốn càng thêm có đầu óc, càng thêm giỏi về suy nghĩ, ánh mắt cũng nhìn càng thêm xa. Nó biết rõ, lấy thủ lĩnh Lạc Bố Lạc bạo ngược hiếu chiến tới nói, sớm muộn sẽ bởi vậy thu nhận tai họa, liên lụy toàn bộ đá sám bộ lạc. Nhưng làm nó tuyệt đối không ngờ rằng chính là tai họa này thế mà không phải Lạc Bố Lạc đưa tới, mà là chủ động tìm tới cửa. Cao thụ, cái này không hiểu xuất hiện tại đá sám bộ lạc nhân loại cường giả, cho thấy có thể xưng kinh khủng cá nhân lực lượng. Bộ lạc thủ lĩnh Lạc Bố Lạc cùng mấy vị bộ lạc dũng sĩ tử vong, để Lạp Tạp thấy được đá sám bộ lạc hủy diệt nguy cơ. Nhưng cùng lúc, cũng làm cho nó thấy được một tia cơ hội. Ở trước mặt đối với cao thụ lúc, Lạp Tạp biểu hiện được phi thường kiếp cùng, cũng chủ động dâng lên thánh vật quang. Bất quá, nó cũng không phải là thực tình muốn dùng trôi này thánh vật đoạn kiếm, đem đổi lấy bộ lạc bình an. Cái kia phiên lý do thoái thác, nửa thật nửa giả. Thật là, Lạp Tạp xác thực muốn bảo trụ bộ lạc phổ thông tộc nhân huyết mạch, dù sao đây là nó làm bộ lạc trí giả ý thức trách nhiệm. Mà giả là, nó chưa bao giờ nghĩ tới tùy tiện giao ra thánh vật. Nếu như dựa theo Lạp Tạp sở thiết định kịch bản đến phát triển, như vậy tiếp xuống kịch bản chính là nó dâng ra thánh vật, dùng cái này đến giảm xuống cao thụ cảnh giác. Đồng thời đâu, nó còn muốn giảng thuật liên quan tới thánh vật chân thực lịch sử, dùng cái này đến câu lên cao thụ đối với thánh vật hứng thú. Chương 507, vị này càng là trọng lượng cấp nhân vật. Chương 507, vị này càng là trọng lượng cấp nhân vật. Đang nhìn giống như hèn mọn cùng cung kính dâng lên bằng kiếm, đồng thời hấp dẫn lấy cao thụ toàn bộ lực chú ý sau, Lạp Tạp liền chuẩn bị sử dụng sau cùng sát chiêu. Nó cuối cùng này sát chiêu, dĩ nhiên chính là trong tay nó thánh vật bằng kiếm, quăng. Không sai, Lạp Tạp biết được như thế nào kích hoạt thánh vật này. Nhưng nó không chỉ có không có cáo chi cho cao thụ, càng không có cáo chi Lạp Bố Lạp. Cho nên Lạp Bố Lạp liên quan tới quang ấn tượng, mới có thể là tổ truyền bảo bối, nhưng không thể dùng. Tại Lạp Tạp trong trí nhớ, muốn vận dụng thánh vật này, nhất định phải đem rộng lượng lực lượng tinh thần rót vào trong thân kiếm. Có thể địa huyệt người vốn là không am hiểu tu luyện lực lượng tinh thần, cho nên cho tới nay đều không có thành công kích hoạt qua thánh vật này. Lạp Tạp cũng tương tự không có nhiều như vậy lực lượng tinh thần, nhưng nó lại có những biện pháp khác. Tại cái kia một khắc cuối cùng, nó chuẩn bị vận dụng phát động một hạng bí thuật, một hạng chỉ có lịch đại trí giả biết được, đồng dạng nguồn gốc từ cổ lao thánh quốc tế tự hệ thống tinh thần bí thuật. Cái này bí thuật so với Lạc Bố Lạp gia tộc tổ truyền cuồng huyết sôi trào còn muốn càng khủng bố hơn. Vô luận là uy lực hoặc là đại giới, một khi thuật này thi triển đi ra, như vậy thì sẽ lấy thiêu đốt thi thuật giả tự thân còn sót lại sinh mệnh, cùng tinh thần bản nguyên làm đại giá, trong khoảng thời gian ngắn bộc phát ra cực mạnh lực lượng tinh thần. Lạc Tạp chuẩn bị lấy sinh mệnh của mình làm đại giá, cưỡng ép thi triển bí thuật, kích hoạt trong tay thánh vật. Nó tin tưởng vững chắc, một khi kích hoạt thánh vật này, đủ để miểu sát cao thủ. Huống chi, cao thủ còn bị nó giản thuật, hấp dẫn lấy tâm thần, cơ hồ xem như không có bất kỳ cái gì phòng bị. Hy sinh ta một cái sắp chết lao ra hỏa, tất nhiên có thể giết chết kẻ đáng sợ này loại cường giả. Đá sám bộ lạc nguy cơ cũng sẽ tùy theo giải trừ rơi. Thánh vật quang càng sẽ không rơi vào ngoại tộc chi thủ, đây là Lạp Tạp ký ức chỗ sâu, là cường liệt nhất chấp niệm. Nhưng cũng tiếc chính là, Lạp Tạp nhìn tính và tính, đều không có tính tới, cao thủ xuất thủ thế mà không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Đột nhiên xuất hiện tử vong, căn bản không cho nó bất luận cái gì thi triển âm như cơ hội. Một tiếng kia nhìn như tùy ý búng tay, trực tiếp phá vỡ Lạp Tạp tính toán. Để nó tất cả chuẩn bị, tất cả tính toán, tất cả âm như, tất cả đều biến thành một nước. Náo loạn nửa ngày, ngươi tính toán này vậy mà so ta đánh cho còn muốn vang dội a. Khi xem hết Lạp Tạp những ký ức này tiết điểm sau, cao thủ rất là sợ hãi thán phục. Lúc kia đâu, hắn thật đúng là không có chú ý tới, Lạp Tạp muốn kéo lấy hắn trung phó Tây Thiên Cực Lạc thế giới. Hắn ngay lúc đó ý nghĩ, kỳ thật rất đơn giản. Đó chính là ngại địa huyệt này người lao đầu tử quá mức rông dài, làm trễ mãi hắn vơ vét đá sám bộ lạc thời gian. Dù sao hắn còn muốn thời gian đang gấp trở về đâu, chỗ nào nhiều như vậy nhàn hạ thoải mái nghe một cái lao ra hỏa nói cái gì cố sự a. Quả nhiên a, không phải tộc ta loại, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Hắn cảm khái một tiếng sau, cảm giác tâm lại lạnh mấy phần. Lao Tạp lao ra hỏa này âm hiểm và quyết tuyệt, viễn siêu chỉ biết man lực chiến đấu Lạp Bố Lạp. Bất quá đáng tiếc a, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, âm mưu gì đều không chịu nổi một kích. Nếu như lần tiếp theo gặp phải tương tự tình huống, hắn trước hết thanh không toàn bộ địa huyệt nhân bộ rơi. Chỉ có chết đi địa huyệt người, mới là tốt địa huyệt người. Cũng chỉ có chết đi địa huyệt người, mới nguyện ý làm tốt nhất phối hợp. Sau đó, ta muốn phải nghiên cứu một chút các ngươi địa huyệt người thánh vật. Cao thủ kiệt kiệt cười hai tiếng sau, cũng đem tiểu ảnh từ trong thức hải không gian phóng ra. Tiểu ảnh phi thường phối hợp, trực tiếp đem đoạn kiếm quang từ trong bụng phun ra. Thanh đoạn kiếm này hay là cùng ở địa huyệt thế giới lúc, giống nhau như lúc. Ám trầm kim loại vỏ kiếm, không có nửa điểm quang trạch. Cho dù là khảm nạm tại trên vỏ kiếm cái kia mấy quả bảo thạch, cũng cùng ven đường khắp nơi có thể thấy được phổ thông giống như hòn đá, ảm đạm vô quang. Hiện tại bắt đầu, cao thủ thâm hít một hơi, bắt đầu điều động lực lượng tinh thần, quán chú nhập đoạn kiếm bên trong. Nam thành, không có phản ứng. Bảy thành, bắt đầu có chút run rẩy. Chín thành, đã bắt đầu có chút phát sáng. Mười thành, vỏ kiếm quang mang tựa hồ càng ngày càng sáng. Nhưng như thế vẫn chưa đủ a. Hắn cấp tốc vận chuyển quan tường pháp, để cho mình trong thức hải không gian ba tôn Phật Đà cùng nhau gia nhập vào. Hiện tại chiến cuộc là 4-1, ưu thế tại ta. Theo ba tôn Phật Đà gia nhập, đoạn kiếm bạo phát đi ra quang mang càng ngày càng thịnh. Cùng lúc đó, cao thủ còn cảm thấy một cỗ cường đại trước nay chưa từng có năng lượng, ngay tại từng bước bắt đầu thức tỉnh. Nhưng mà lúc này, hắn lại là đột nhiên đình chỉ vận chuyển quan tường pháp, cũng đình chỉ lực lượng tinh thần rót vào. Mới vừa rồi còn đang phát sáng chấn động đoạn kiếm, trong nháy mắt liền hành quân lặng lẽ, lại khôi phục được nguyên bản ảm đạm vô quang bộ dáng. Hô cao thủ chậm rãi phun ra một ngụm trọng khí. Trong con mắt của hắn hiện lên một vòng vẻ khiếp sợ. Trong tay hắn thanh đoạn kiếm này hoàn toàn chính xác không hổ có được thánh vật tên. Ở tại từng bước thức tỉnh trong quá trình, nó trong kiếm bao hàm năng lượng, cũng theo đó bắt đầu phun trào. Nếu như sau đó tiếp tục quán chú lực lượng tinh thần, khẳng định như vậy có thể kích hoạt thanh đoạn kiếm này. Có thể mấu chốt là trong thân kiếm ẩn chứa cô năng lượng kia, cũng không thụ khống chế của hắn. Một khi kích hoạt đoạn kiếm, cô năng lượng này rất có thể trực tiếp bạo tẩu. Đến lúc kia, làm không tốt hắn chỗ mảnh khu vực này đều sẽ bị cỗ này cường hành bạo tạc năng lượng quét ngang đến sạch sẽ. Vì không đem một cái không có nhà hài tử, cho nên hắn sẽ chọn đỉnh chỉ quán chú năng lượng. Thế giới hiện thực hay là hạn chế nhiều lắm. Chờ ta đêm nay quay về thế giới mộng cảnh sau, lại đi trong thế giới mộng cảnh làm thí nghiệm. Cao thủ tạm thời từ bỏ đối với quang nghiên cứu, dù sao cái đồ chơi này không nhận khống chế của hắn, vạn nhất trực tiếp nổ, vậy liền được không bù mất. Cho nên sau đó đâu, liền muốn cho mời vị cuối cùng khách quý. Vị này càng là trọng lượng cấp nhân vật, ánh mắt của hắn nhất chuyển, rơi vào tiểu nhị trên thân, sau đó cho đối phương một ánh mắt. Tiểu nhị trong nháy mắt hiểu ý, lập tức đem người cuối cùng, cũng chính là đến từ một nguyên đạo vị kia huyền làm lao đạo sĩ ký ức tiết điểm, tất cả đều phản hồi tới. So với trước mặt hai vị, huyền làm lao đạo ký ức, hiển nhiên muốn càng thêm phong phú. Ai bảo người cùng địa huyệt người trên lệnh, chính là lớn như vậy chứ. Tại huyền làm lao đạo những ký ức này tiết điểm ở trong, nhiều nhất tự nhiên hay là liên quan tới một nguyên đạo ký ức. Cùng ba Phật lại so sánh, một nguyên đạo không có nhiều như vậy loạn thất bát tao đường khẩu, tất cả thành viên đều muốn tuân theo đạo chủ mệnh lệnh. Vị này đạo chủ thần bí dị thường, cực ít ở trong giáo các thành viên trước mặt lộ diện. Liền xem như lộ diện, đó cũng là mang theo một bộ đặc thù mặt nạ, có thể ngăn cản lực lượng tinh thần nhìn trộm. Đồng thời nó thanh âm cũng là có thể giả vờ, thậm chí làm không tốt nó thân cao, thể trọng cái gì cũng đều là giả. Bất quá một nguyên đạo một đám các thành viên cũng là đã sớm thành bình thường, thậm chí mọi người còn tại âm thầm suy đoán, hoài nghi vị này đạo chủ trên thực tế là ngân tinh trong nước đỉnh cấp nhân vật. Chứ liên quan tới một nguyên đạo thường ngày bên ngoài, cao thủ còn tại huyền làm lão đạo trong trí nhớ tìm được mặt khác một tòa thượng cổ truyền tống trận. Tòa này thượng cổ truyền tống trận cùng đen bóng hẻm núi tòa truyền tống trận kia một dạng, cũng có thể đem người truyền tống tới đất huyệt thế giới ở trong. Chỉ bất quá nó truyền tống đi qua vị trí vô cùng nguy hiểm, chính là ở vào địa huyệt tổ nện huyệt phía sau núi phương.